Chương 1233, đoạt được hạt sen. Chương 1233, đoạt được hạt sen. Biến dị băng hỏa song đầu mãng thi thể ẩm vang ngã xuống đất, chấn động đến toàn bộ khu vực hạch tâm cũng hơi run rẩy. Lưu Dương thở hổn hển, chống lượng nghi kiếm miễn cưỡng đứng vững, trên cánh tay còn lưu lại bị ngọn lửa màu đen đốt bị thương đâm nhói cảm giác. Vừa rồi một kích cuối cùng lúc, hắn mặc dù tránh đi yếu hại, nhưng vẫn là bị ngọn lửa dư ba quét trúng. May mắn có linh lực tuấn đón đỡ, mới chưa tạo thành trọng thương. Tô Thanh Giao liền vội vàng tiến lên, trong tay ngưng kết ra một đạo màu lam nhạt băng hệ linh lực, nhẹ nhàng bao trùm tại Lưu Dương trên vết thương. Chủ nhân, ngài không có sao chứ? Vết thương này tính ăn mòn rất mạnh, ta trước dùng băng hệ linh lực tạm thời áp chế, các loại sau khi rời khỏi đây lại dùng linh dược trị liệu. Băng hệ linh lực mang tới thanh lương cảm giác hóa giải nói nói. Lưu Dương lắc đầu, không sao, điểm ấy tổn thương không có gì đáng ngại. Đi trước nhìn xem băng hỏa hạt sen. Hai người bước nhanh đi hướng khu vực hạch tâm trung ương bệ đá. Lúc này trên bệ đá quang mang đã không nhấp nháy nữa. Trước đó bao phủ hạt sen vòng phòng hộ theo song đầu mãng tử vong triệt để tiêu tán, lộ ra hạt sen chân diện mục, kia là một viên lớn chừng quả đấm hạt sen. Toàn thân hiện lên hơi mờ song sắc, một nửa là như băng tinh xanh hàm, một nửa là hỏa diễm giống như xích hồng. Hai loại nhan sắc tại hạt sen nội bộ chậm chậm lưu động, giống như là có sinh mệnh quấn quýt nhau, tản mát ra cực kỳ tinh thuần băng hỏa lưỡng nghi chi lực. Vẹn vẹn tới gần bệ đá, Lưu Dương liền có thể cảm nhận được hạt sen bên trong ẩn chứa kinh khủng năng lượng. Trong đan điền song sắc linh lực thậm chí bắt đầu tự chủ táo động, phản phất tại khát vọng hạt sen tầm bổ. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng chế kích động trong lòng, cẩn thận từng ly từng tí đem hạt sen nâng ở trong tay. Hạt sen vào tay hơi lạnh, nhưng lại mang theo một tia ôn hòa ấm áp. Hai loại xúc cảm đan vào một chỗ, hình thành một loại kỳ dị thoải mái dễ chịu cảm giác. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, hạt sen bên trong năng lượng chính xuyên thấu qua lòng bàn tay, chậm rãi rót vào trong cơ thể của hắn, tư dưỡng hắn khô kiệt linh lực. Chủ nhân, cái này băng hỏa hạt sen quả nhiên danh bất hư truyền. Tô Thanh Giao trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục Tô gia trong cổ tịch ghi chép. Loại thiên tài địa bảo này mỗi ngàn năm mới có thể thành thục một biên. Sau khi phục dụng không chỉ có thể trong nháy mắt khôi phục tất cả linh lực, còn có thể tẩy tủy phản mạch, tăng lên tu vi rất lớn, thậm chí có tỷ lệ đột phá cảnh giới hàng rào. Lưu Dương gật đầu, hắn có thể cảm nhận được hạt sen bên trong năng lượng xa so với cổ tịch ghi lại càng thêm cường đại. Trước đó cùng biến dị song đầu mãng một trận chiến, hắn cơ hồ hao hết linh lực trong cơ thể. Bây giờ chỉ cần cầm hạt sen, liền có thể cảm nhận được linh lực đang nhanh chóng khôi phục. Trong đan điền kim đan cũng bắt đầu xoay chậm chậm, hấp thu hạt sen tản ra năng lượng. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta trước tìm địa phương an toàn. Ta lập tức phục dụng hạt sen. Lưu Dương đem hạt sen cẩn thận cất kỹ, ánh mắt đảo qua hoàn cảnh xung quanh. Khu vực hạch tâm mặc dù tạm thời an toàn, nhưng người nào cũng vô pháp cam đoan sẽ có hay không có cái khác nguy hiểm, mà lại phục dụng hạt sen đột phá cảnh giới lúc cần tuyệt đối an tĩnh hoàn cảnh, dùng không được nửa điểm quấy rầy. Tô Thanh Giao gật đầu, chỉ vào trước đó tiến vào khu vực hạch tâm thông đạo, cuối thông đạo có một gian thạch thất. Trước đó ta dò xét qua, bên trong không có nguy hiểm, mà lại linh khí cũng so bên ngoài nồng đậm, thích hợp chủ nhân bế quan. Hai người dọc theo thông đạo trở về, rất nhanh liền tới đến Tô Thanh Giao nói tới thạch thất. Thạch thất không lớn, ước chừng hơn 10 trượng cả phương. Trên vách tường khảm nạm lấy mấy quả dạ minh châu, đem thạch thất chiếu sáng. Trong thạch thất có một khối bằng phẳng đá xanh, phía trên khắc lấy đơn giản tụ linh trận, có thể tự động hội tụ linh khí trung quanh. Đúng là bế quan tuyệt hảo chi địa. Lưu Dương đi đến tảng đá gần đó, khoanh chân ngồi xuống, nói với Tô Thanh Giao, ta phục dụng hạt sen sau, có thể sẽ lâm vào chiều sâu bế quan. Trong lúc đó nếu có bất luận cái gì động tĩnh, không nên quấy rầy ta, chỉ cần giữ vững thạch thất cửa vào là đủ. Chủ nhân yên tâm, ta chắc chắn bảo vệ tốt cửa vào, không cho bất luận kẻ nào tới gần. Tô Thanh Giao trịnh trọng nói, sau đó đi đến thạch thất cổng, cầm trong tay băng phách kiếm, cảnh giác quan sát đến thông đạo động tĩnh. Lưu Dương không cần phải nhiều lời nữa, nhắm mắt lại, điều chỉnh tốt hô hấp, sau đó đem băng hỏa hạt sen từ trong túi chứa vật lấy ra, chậm rãi đưa vào trong miệng. Hạt sen vào miệng tan đi, không có chút nào mùi vị khác thường, ngược lại mang theo một tia trong eo. Một giây sau, một cỗ cực lớn đến khó có thể tưởng tượng băng hỏa lưỡng nghi chi lực trong nháy mắt ở trong cơ thể hắn bộc phát ra, như là hai đầu lao nhanh giang hạ, hướng phía toàn thân quét sạch mà đi. Thật mạnh năng lượng, Lưu Dương trong lòng giật mình, vội vàng vận chuyển băng hỏa lưỡng nghi chân kinh, dẫn dắt đến cỗ năng lượng này tại thể nội lưu chuyển. Hắn có thể cảm nhận được, cỗ năng lượng này không chỉ có tinh thuần, còn mang theo một tia thời kỳ thượng cổ bản nguyên chi lực. Những nơi đi qua, trong cơ thể hắn kinh mạch bị tổn thương ngay tại nhanh chóng chữa trị. Trước đó bị ngọn lửa màu đen đốt bị thương vết thương cũng trong nháy mắt khép lại. Ngay cả trong đan điền trên kim đan nhỏ bé vết rách đều đang chậm rãi chữa trị. Năng lượng tiếp tục lưu chuyển, rất nhanh liền hội tụ đến trong đan điền. Trong đan điền kim đan phảng phất nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa giống như, bắt đầu điên cuồng địa hấp thu cô năng lượng này. Kim đan thể tích cũng đang chậm rãi tăng lớn. Nhan sắc từ trước đó màu lam nhạt cùng màu đỏ nhạt, dần dần trở nên càng thâm thúy hơn. Lam đỏ hai màu giới hạn cũng càng thêm rõ ràng. Theo năng lượng không ngừng rót vào, kim đan tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, tản ra khí tức cũng càng ngày càng mạnh. Lưu Dương có thể cảm nhận được rõ ràng, tu vi của mình ngay tại nhanh chóng tăng lên, từ kim đan trung kỳ đỉnh phong, hướng phía kim đan hậu kỳ bước bước dạo bước tiến lên. Nhưng mà, ngay tại tu vi sắp đột phá đến kim đan hậu kỳ trong nháy mắt, một cỗ vô hình hàng rào đột nhiên xuất hiện trong đan điền, cản trở năng lượng tiếp tục rót vào. Đây là cảnh giới hàng rào. là mỗi cái tu sĩ đột phá cảnh giới lúc đều sẽ gặp phải trở ngại. Nếu là không cách nào đánh vỡ đạo này hàng rào, coi như hấp thu lại nhiều năng lượng, cũng vô pháp đột phá đến cảnh giới kế tiếp. Lưu Dương đã sớm chuẩn bị, hắn tập trung tinh thần, đem băng hỏa lưỡng nghi chân kinh vận chuyển tới cực hạn, dẫn dắt đến hạt sen bên trong còn lại năng lượng, ngưng tụ thành một đạo song sắc linh lực trụ, hướng phía cảnh giới hàng rào hung hăng đánh tới. Oeng, linh lực trụ cùng hàng rào va chạm, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang. Lưu Dương chỉ cảm thấy trong đan điền đau đớn một hồi, phản phất có vô số thanh đao tại cắt chém kinh mạch của hắn. Hắn cắn chặt răng, không hề từ bỏ, tiếp tục điều động hạt sen bên trong năng lượng, một lần lại một lần địa đụng chạm lấy hàng rào. Một lần, hai lần, ba lần, mỗi một lần va chạm đều để Lưu Dương kinh mạch thừa nhận áp lực lớn, khoe miệng cũng bắt đầu tràn ra máu tươi. Nhưng hắn biết, đây là đột phá cảnh giới phải qua đường, một khi từ bỏ, cố gắng trước đó liền sẽ nước chảy về biển đông, mà lại lần sau lại nghĩ đột phá, sẽ chỉ càng thêm khó khăn. Tô Thanh Giao tại cửa ra vào nghe được trong thạch thất động tĩnh, trong lòng lo lắng và phần, cũng không dám tùy tiện tiến vào, chỉ có thể nắm chặt trong tay băng phách kiếm, càng thêm cảnh giác thủ hộ lấy cửa vào. Nàng có thể cảm nhận được, trong thạch thất tản ra năng lượng càng ngày càng mạnh, khi thì nóng bỏng như liệt lửa, khi thì băng lãnh như hàn băng. Hiển nhiên Lưu Dương ngay tại kinh lịch đột phá thời kỳ mấu chốt. Không biết qua bao lâu, làm Lưu Dương thứ dòng dã 10 lần va chạm cảnh giới hàng rào lúc, hạt sen bên trong đột nhiên bộc phát ra một cỗ to lớn hơn bản nguyên chi lực. Cỗ lực lượng này như là chất xúc tác giống như, trong nháy mắt dung nhập song sắc linh lực trụ bên trong. Giang giác, một tiếng nhỏ xíu tiếng vỡ vụn trong đan điền băng lên. Cái kia đạo bối rối Lưu Dương thật lâu cảnh giới hàng rào, rốt cục xuất hiện một vết nứt. Ngay tại lúc này, Lưu Dương trong lòng vui mừng, vội vàng điều động tất cả còn lại năng lượng, hướng phía vết rách hung hăng đánh tới. Và anh, lần này cảnh giới hàng rào cũng không còn cách nào ngăn cản, triệt để vỡ vụn ra, năng lượng khổng lồ như là hồng thủy vỡ đê, tràn vào trong đan điền trong kim đan. Kim đan thể tích trong nháy mắt tăng lên gấp đôi, nhan sắc cũng biến thành như là như mặc ngọc thâm thúy, lam đỏ hai màu quấn quýt nhau, hình thành một loại hoàn mỹ cân bằng. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại khí tức từ Lưu Dương thể nội bạo phát đi ra, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ thạch thất, thậm chí để thạch thất trên vách tường Dạ Minh Châu cũng hơi run rẩy. Đột phá, chủ nhân đột phá đến kim đan hậu kỳ. Tô Thanh Giao cảm nhận được cỗ khí tức này, trên mặt lộ ra kích động tiêu dung, nỗi lòng lo lắng cũng rốt cục để xuống. Lưu Dương từ từ mở mắt, trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, thực lực của mình so trước đó tăng lên chí ít gấp 3. Không chỉ có linh lực trở nên càng thêm tinh thuần, khổng lồ, đối băng hỏa hai hệ linh lực trưởng khống cũng đạt tới một cái độ cao mới, thậm chí có thể trong nháy mắt đem hai chủng linh lực hoàn mỹ dung hợp, thi triển ra mạnh hơn chiêu thức. Hắn đứng người lên, hoạt động một chút tay chân, chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng. Trước đó chiến đấu lưu lại mọi mệt cùng đau xót cũng biến mất vô tung vô ảnh. Hắn đi đến Tô Thanh Giao trước mặt, thỏa mãn gật gật đầu, vất vả ngươi. Thanh Giao. Tô Thanh Giao liền vội vàng lắc đầu, cung kính nói ra, vì chủ nhân hộ pháp là bổn phận của ta, có thể chứng kiến chủ nhân đột phá là vinh hạnh của ta. Lưu Dương mỉm cười, từ trong túi chữ vật lấy ra một viên cực phẩm linh thạch, đưa cho Tô Thanh Giao, cái này mai linh thạch ngươi cầm, đối ngươi tu luyện có chỗ tốt. Hiện tại ta đã đột phá, chúng ta cũng nên rời đi băng hỏa lượng nghi ngục, trở về thành Thanh Dương. Tô Thanh Giao tiếp nhận linh thạch, trong lòng cảm kích không thôi, vội vàng nói tạ, đa tạ chủ nhân. Hai người không lại trì hoãn, dọc theo thông đạo trở về khu vực hải tâm, sau đó hướng phía băng hỏa lưỡng nghi ngục lối vào đi đến. Lúc này Lưu Dương thực lực đã xưa đâu bằng nay, cho dù gặp lại trước đó băng giác hùng, hỏa diễm sư, thậm chí là biến dị song đầu mãng, cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối. Trên đường đi, hai người không tiếp tục gặp được bất kỳ nguy hiểm nào, rất nhanh liền tới đến lối vào trước vách đá. Lưu Dương lấy ra băng lôi lệnh, đặt tại lỗ khảm chỗ, rót vào một tia linh lực, vách đá chậm rãi hướng hai bên mở ra, lộ ra thông hướng thành Thanh Dương dưới mặt đất thông đạo. Rốt cục phải đi về. Tô Thanh Giao nhìn xem ngoài thông đạo cảnh tượng quen thuộc, trên mặt lộ ra một tia cảm khái. Nàng chưa hề nghĩ tới, tự mình có thể còn sống từ băng hỏa lượng nghi ngục ra, còn có thể chứng kiến Lưu Dương thu hoạch được cường đại như thế truyền thừa cùng cơ duyên. Lưu Dương gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, trở về sau cũng nên nhìn xem thành Thanh Dương thế cục. Lý gia tại chúng ta rời đi sau, cũng đã nắm trong tay thành Thanh Dương. Bất quá vương gia thế lực còn sót lại khả năng còn tại âm thầm hoạt động, chúng ta cần mau chóng xử lý những thứ này thai hoàng ẩm. Hai người sóng vai đi ra thông đạo, sau đó dọc theo trước đó lộ tuyến trở về thành Thanh Dương. Khi bọn hắn đi ra thông đạo dưới lòng đất, đi vào thành Thanh Dương trên đường phố lúc, phát hiện trên đường phố so trước đó càng thêm phồn hoa, người đi đường lui tới, trên mặt đều mang bình tĩnh tiêu dung. Hiển nhiên Lý gia trưởng khống thành Thanh Dương sau, khai thác một hệ liệt ổn định thế cục biện pháp, để trật tự bên trong thành rất nhanh khôi phục bình thường. Đúng lúc này, một cái thân ảnh quen thuộc từ đối diện đi tới, chính là Lý gia trưởng lão Lý Sơn. Lý Sơn nhìn thấy Lưu Dương, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức bước nhanh đi lên trước, cung kính nói ra, "Lưu tiên sinh, ngài rốt cục trở về. Lý gia tộc trưởng cùng chúng ta đều một mực chờ đợi ngài." Lưu Dương gật đầu, hỏi, "Thành Thanh Dương thế cục như thế nào? Vương gia thế lực còn sót lại xử lý đến thế nào?" Lý Sơn vội vàng trả lời, "Về Lưu tiên sinh, từ ngài rời đi sau, chúng ta liền dựa theo phân phó của ngài, cấp tốc nắm trong tay thành Thanh Dương tất cả bộ môn trọng yếu. Vương gia thế lực còn sót lại đại bộ phận đã bị chúng ta thanh trừ, chỉ còn lại số ít cá lọt lưới trong bóng tối hoạt động, không đủ gây sợ. Tộc trưởng để cho ta tại chỗ này chờ đợi ngài, một khi ngài trở về, liền lập tức mang ngài đi gặp hắn. Lưu Dương thỏa mãn gật gật đầu, làm tốt. Đã như vậy, chúng ta bây giờ liền đi gặp Lý gia tộc trưởng đi. Vâng. Lưu tiên sinh xin mời đi theo ta. Lý Sơn cung kính nói. Sau đó tại phía trước dẫn đường, Tô Thanh Giao đi theo Lưu Dương sau lưng, nhìn xem chung quanh đường phố phồn hoa cùng đối Lưu Dương cung kính vô cùng Lý Sơn, trong lòng càng thêm kiên định đi theo Lưu quyết tâm. Nàng biết, đi theo dạng này một vị tiềm lực vô hạn chủ nhân, tương lai của mình chắc chắn càng thêm qua mình. Ba người hướng phía Lý phủ đi đến, một trận mới phong bạo cũng sắp tại thành Thanh Dương kéo ra màn che, mà Lưu Dương cũng sẽ tại thành Thanh Dương đứng vững gót chân, vì hắn tương lai con đường tu tiên đánh xuống cơ sở vững chắc. Chương 1234, băng lôi lệnh. Chương 1234, băng lôi lệnh. Lưu Dương phục dụng băng hỏa hạ sen đột phá tới kim đan hậu kỳ về sau, cũng không nóng lòng rời đi băng hỏa lưỡng nghi ngục khu vực hải tâm. Hắn nhìn xem trong tay tĩnh tĩnh nằm băng lôi lệnh, trong lòng từ đầu đến cuối còn có một cái nghi vấn, cái này mai lệnh bài ngoại trừ có thể mở khải băng hỏa lưỡng nghi ngục, phải chăng còn ẩn giấu đi cái khác bí mật? Trước đây cùng Triệu gia, Vương gia trong tranh đấu, hắn có thể cảm nhận được băng lôi lệnh thỉnh thoảng sẽ tản mát ra yêu ớt ba động, nhất là tại ở gần Triệu gia cấm địa cùng băng hỏa lưỡng nghi ngục cửa vào lúc, loại ba động này càng rõ ràng hơn. Bây giờ thân ở khu vực hạch tâm, băng lôi lệnh ba động càng là chưa hề đình chỉ, phản phất tại cùng hoàn cảnh chung quanh sinh ra cộng minh nào đó. Thanh Giao, ngươi Tô gia trong cổ tịch, ngoại trừ ghi chép băng hỏa lưỡng nghi ngục tin tức, phải chăng còn đề cập tới băng lôi lệnh cách dùng khác? Lưu Dương đem băng lôi lệnh đặt ở lòng bàn tay, nhìn về phía một bên ngay tại chỉnh lý chiến lợi phẩm Tô Thanh Giao. Tô Thanh Giao dừng lại trong tay động tác, cẩn thận hồi ức một lát sau lắc đầu, trong cổ tịch chỉ nói băng lôi lệnh là mở ra băng hỏa lưỡng nghi ngục chìa khóa, cũng không đề cập cách dùng khác. Bất quá, nàng lời nói xoay chuyển, ánh mắt bên trong mang theo một tia không xác định, ta nhớ được cổ tịch cuối cùng có một đoạn không trọn vẹn văn tự, tựa hồ nâng lên song lệnh hợp nhất, có thể thông thái hư, nhưng lúc đó ta tưởng rằng dâu ria ghi chép, cũng không truy đến cùng. Song lệnh hợp nhất. Lưu Dương trong mắt lóe lên một tia tinh quang, chẳng lẽ ngoại trừ cái này mai băng lôi lệnh, còn có một cái khác mai tới đối ứng lệnh bài. Hắn đem băng lôi lệnh đặt ở khu vực hạch tâm trung ương trên bệ đá, rót vào một tia linh lực. Trong chốc lát, băng lôi lệnh bộc phát ra một trận chướng mắt thanh lam sắc quang mang bên trong mơ hồ hiện ra vô số phù văn cổ xưa, những phù văn này cùng trên bệ đá phù văn hô ứng lẫn nhau, hình thành một đạo phức tạp quang trận. Quang trận vận chuyển trong nháy mắt, toàn bộ khu vực hạch tâm bắt đầu chấn động kịch liệt, trên vách đá giả mình châu vỡ nát tan cảnh, mặt đất vỡ ra từng đạo danh sâu. Tô Thanh Giao sắc mặt đổi biến, vội vàng vận chuyển linh lực bảo vệ tự thân. Chủ nhân, đây là có chuyện gì? Lưu Dương nhưng không có trả lời, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm quang trận trung ương. Theo quang trận không ngừng vận chuyển, một cái bóng mờ chậm rãi từ quang trận bên trong hiện hiện, kia là một vị người mặc cổ trang lão giả khuôn mặt uy nghiêm, quanh thân còn cuốn băng hỏa hai hệ linh lực, khí tức cường đại đến để Lưu Dương đều cảm thấy ngạt thở. Rốt cuộc có người có thể lại tới đây, kích hoạt băng lôi lệnh chân chính lực lượng. Lão giả thanh âm như là hồng trung giống như ở hạch tâm khu vực quanh quẩn, ánh mắt rơi vào Lưu Dương trên thân, mang theo một tia xem kỹ. Người trẻ tuổi, ngươi có thể sống qua băng hỏa lưỡng nghi ngục trùng điệp khảo nghiệm, còn có thể đột phá tới kim đan hậu kỳ, ngược lại là có chút thiên phú. Lưu Dương trong lòng chấn kinh, cũng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, chắp tay hành lễ, vạn bối Lưu Dương, xin ra mắt tiền bối. Không biết tiền bối là người phương nào, lại tại sao lại xuất hiện ở đây? Ta chính là băng hỏa lưỡng nghi ngục người thành lập, ngàn năm trước băng hỏa tám nhân. Lão giả hư ảnh chậm rãi nói, năm đó ta làm thủ hộ một kiện chí bảo, hao phí suốt đời tu vi sáng lập cái này băng hỏa lưỡng nghi ngục, cũng sắp mở ra ngục môn chìa khóa chia làm hai cái lệnh bài, băng lôi lệnh cùng hỏa lôi lệnh, cũng chính là Tô Thanh Giao nói tới song lệnh. Hỏa lôi lệnh. Lưu Dương trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, viên kia lệnh bài bây giờ ở nơi nào? Hỏa lôi lệnh cùng băng lôi lệnh vốn là một đôi, năm đó ta đem băng lôi lệnh lưu tại thành Thanh Dương phụ cận, hỏa lôi lệnh thì mang đến ở ngoài ngàn dặm phần tiếp gốc. Băng hỏa tán nhân hư ảnh giải thích nói, song lệnh hợp nhất, không chỉ có thể mở ra băng hỏa lưỡng nghi ngục cuối cùng mất thất, còn có thể kích hoạt chí bảo lực lượng. Chỉ tiếc ngàn năm qua, không người có thể đồng thời thu hoạch được hai cái lệnh bài, chí bảo cũng một mực ngủ say tại cuối cùng trong mất thất. Lưu Dương trong lòng hơi động, tiền bối trong miệng chí bảo, hẳn là chính là khu vực hạch tâm băng hỏa hạt sen. Cũng không phải. Băng hỏa tán nhân lắc đầu, băng hỏa hạt sen chỉ là năm đó ta gieo xuống một gốc linh thảo kết, tuy có tẩy tủy phạt mạch hiệu quả, cũng không coi là chí bảo. Chân chính chí bảo, tên là băng hỏa lưỡng nghi châu, chính là một kiện thượng cổ thần khí, có thể điều khiển giữa thiên địa băng hỏa hai hệ linh lực, uy lực vô tận. Nói đến đây, băng hỏa tán nhân hư ảnh nhìn về phía trên bệ đá băng lôi lệnh, bây giờ ngươi đã thu hoạch được băng lôi lệnh, như muốn lấy được băng hỏa lưỡng nghi châu, còn cần tìm tới hỏa lôi lệnh, cũng tiến về băng hỏa lưỡng nghi ngục cuối cùng mất thất. Bất quá, phần thiên cốc thế lực cường đại, cốc chủ càng là một vị nguyên anh kỳ tu sĩ, muốn thu hoạch được hỏa lôi lệnh, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Lưu Dương nhíu mày, nguyên anh kỳ tu sĩ thực lực xa không phải kim đan kỳ có thể so sánh, cho dù hắn đột phá tới kim đan hậu kỳ, cũng không phải đối thủ. Nhưng băng hỏa lưỡng nghi châu dù hoặc thực sự quá lớn, nếu là có thể đạt được kiện thần khí này, thực lực của hắn chắc chắn tăng lên trên diện rộng, tương lai tại tu tiên giới cũng có thể đứng vững gót chân. Đa tạ tiền bối cáo chi. Lưu Dương chắp tay hành lễ, vạn bối chắc chắn nghĩ biện pháp tìm tới hỏa lôi lệnh, tiến về cuối cùng mất thất. Không biết tiền bối còn có phân phó khác sao? Băng hỏa tán nhân hư ảnh trong mắt lóe lên một tia vui mừng, ta đã ngày giờ không nhiều, hôm nay hiện thân, ngoại trừ cáo chi ngươi băng lôi lệnh bí mật, còn muốn đem ta suốt đời sở học truyền thụ cho ngươi. Thoại âm rơi xuống, băng hỏa tán nhân hư ảnh hóa thành một đạo lưu quang, tràn vào Lưu Dương trong óc. Trong chốc lát, một cỗ khổng lồ tin tức dòng lũ tại Lưu Dương trong đầu nổ tung, trong đó không chỉ có băng hỏa lưỡng nghi chân kinh công pháp hoàn chỉnh, còn có vô số liên quan tới băng hỏa hai hệ vận dụng linh lực kỹ xảo, thậm chí bao gồm mấy môn thượng cổ bí thuật. Lưu Dương nhắm chặt hai mắt, toàn lực tiêu hóa lấy những tin tức này. Hắn có thể cảm nhận được, tự mình đối băng hỏa lưỡng nghi chân kinh lý giải lại sâu hơn một tầng, đối băng hỏa hai hệ linh lực trưởng khống cũng đạt tới độ cao mới. Nhất là mấy môn thượng cổ bí thuật, mỗi một cửa đều uy lực vô tận, nếu là có thể thuần thục vận dụng, cho dù đối mặt nguyên anh kỳ tu sĩ, cũng có sức đánh một trận. Không biết qua bao lâu, Lưu Dương rốt cục tiêu hóa xong tất cả tin tức, từ từ mở mắt. Lúc này, băng hỏa tán nhân hư ảnh đã biến mất, trên bệ đá băng lôi lệnh cũng khôi phục bình tĩnh, chỉ là làm bài mặt ngoài nhiều một đạo ngọn lửa nhàn nhạt đường vân, hiển nhiên cùng lúc trước có chỗ khác biệt. "Chủ nhân, ngài không có sao chứ?" Tô Thanh Giao liền vội vàng tiến lên, trong mắt tràn đầy lo lắng. Vừa rồi Lưu Dương hấp thu tin tức lúc, quanh thân băng hỏa hai hệ linh lực kịch liệt ba động, để nàng đều cảm thấy tim đập thình thịch. Lưu Dương lắc đầu, khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười, "Ta không sao, ngược lại thu hoạch tương đối khá." Hắn cầm lấy trên bệ đá băng lôi lệnh, có thể cảm nhận được rõ ràng lệnh bài bên trong ẩn chứa lực lượng so trước đó càng thêm cường đại, thậm chí có thể thông qua lệnh bài yếu ớt địa cảm giác được hỏa lôi lệnh vị trí, băng lôi lệnh bí mật đã giải khai, chúng ta bây giờ liền rời đi băng hỏa lưỡng nghi ngục, trở về thành Thanh Dương. Tô Thanh Giao gật đầu, nàng mặc dù không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì, nhưng qua nét mặt của Lưu Dương bên trong có thể nhìn ra, hắn nhất định thu được trọng yếu tin tức. Hai người không lại trì hoãn, thu thập xong chiến lợi phẩm về sau, dọc theo trước đó lộ tuyến hướng phía băng hỏa lưỡng nghi ngục lối vào đi đến. Trên đường đi, Lưu Dương không ngừng nhớ lại băng hỏa tán nhân truyền thụ cho tin tức, nhất là liên quan tới phần thiên cốc miêu tả. Phần thiên cốc ở vào thành Thanh Dương ở ngoài ngàn dặm phần thiên trong núi, trong cốc tu sĩ am hiểu điều khiển hỏa hệ linh lực, thực lực cường đại, cùng thành Thanh Dương tam đại gia tộc so sánh, quả thực là khác nhau một trời một vực. Muốn từ phần thiên cốc trong tay cướp đoạt hỏa lôi lệnh, nhất định phải chế định kín đáo kế hoạch, tuyệt không thể tùy tiện hành động. "Thanh Giao, ngươi biết phần thiên cốc sao?" Lưu Dương vừa đi, vừa nói. Tô Thanh Giao gật đầu, "Ta từng ở trong sách cổ gặp qua liên quan tới phần thiên cốc ghi chép." Phần Thiên Cốc là phạm vi ngàn dặm bên trong đỉnh cấp thế lực, cốc chủ Phần Thiên lão tổ càng là một vị sống mấy trăm năm nguyên anh kỳ tu sĩ, thực lực thâm bất khả chắc. Trong cốc còn có mấy vị kim đan kỳ trưởng lão, thế lực xa so với thành Thanh Dương tam đại gia tộc cường đại. Lưu Dương trong lòng hiểu rõ, xem ra muốn thu hoạch được hỏa lôi lệnh, sắp thực gánh nặng đường xa. Bất quá, hắn cũng không tính từ bỏ, con đường tu tiên vốn là tràn ngập khiêu chiến, nếu là ngay cả điểm khó khăn này đều không thể vượt qua, lại có thể nào trở thành cường giả. Hai người rất nhanh liền tới đến băng hỏa lượng nghi ngục lối vào chỗ. Lưu Dương lấy ra băng lôi lệnh ấn tại vách đá lô khảm chỗ, rót vào một tia linh lực. Vách đá chậm rãi hướng hai bên mở ra, lộ ra thông hướng thành Thanh Dương dưới mặt đất thông đạo. Rốt cục phải đi về. Tô Thanh Giao nhìn xem ngoài thông đạo cảnh tượng, trên mặt lộ ra một tia cảm khái. Lần này băng hỏa lưỡng nghi ngục chuyến đi, nàng không ít thấy chứng Lưu Dương trưởng thành, còn thu được không ít tài nguyên tu luyện, đối tương lai cũng tràn đầy chờ mong. Lưu Dương gật đầu, trong mắt lóe lên một tia kiên định, trở về sau, chúng ta trước ổn định thành Thanh Dương thế cục, lại nghĩ biện pháp tìm hiểu phần thiên cốc tin tức. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ tìm được hỏa lôi lệnh, thu hoạch được băng hỏa lưỡng nghi châu. Hai người sóng vai đi ra thông đạo, dọc theo trước đó lộ tuyến trở về thành Thanh Dương. Khi bọn hắn đi ra thông đạo dưới lòng đất, đi vào thành Thanh Dương trên đường phố lúc, phát hiện trật tự bên trong thành đã khôi phục bình thường, người đi đường lui tới, trên mặt đều mang bình tĩnh tiêu dung. Hiển nhiên, Lý gia tại trưởng khống thành Thanh Dương về sau, khai thác một hệ liệt hữu hiệu biện pháp, ổn định thành nội thế cục. Đúng lúc này, một cái thân ảnh quen thuộc bước nhanh đi tới, chính là Lý gia trưởng lão Lý Sơn. Lý Sơn nhìn thấy Lưu Dương, trên mặt lộ ra kích động tiêu dung, liền vội vàng tiến lên chắp tay hành lễ, "Lưu tiên sinh, ngài rốt cục trở về. Tộc trưởng cùng các vị trưởng lão đều tại Lý phủ chờ ngài, có chuyện quan trọng thương nghị." Lưu Dương trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng, "Tốt, chúng ta bây giờ liền đi Lý phủ." Ba người hướng phía Lý phủ đi đến, Lưu Dương biết, thành Thanh Dương thế cục mặc dù tạm thời ổn định, nhưng vương gia thế lực còn sót lại còn tại âm thầm hoạt động, phần thiên cốc uy hiếp cũng gần ngay trước mắt. Tương lai đường còn có rất nhiều khiêu chiến chờ lấy hắn, nhưng hắn cũng không e ngại, ngược lại tràn đầy chờ mong, hắn tin tưởng, chỉ cần mình không ngừng cố gắng, cuối cùng cũng có một ngày có thể đứng ở tu tiên giới đỉnh phong, quan sát chúng sinh. Băng hỏa tán nhân hư ảnh tiêu tán về sau, trên bệ đá băng lôi lệnh vẫn tản ra nhàn nhạt màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây vầng sáng, lệnh bài mặt ngoài cổ lão phù văn như cùng sống tới giống như, không ngừng lóe ra ánh sáng nhạt. Lưu Dương đem băng lôi lệnh thu vào chứa vật đại, ánh mắt chuyển hướng khu vực hạch tâm chỗ sâu, nơi đó nguyên bản bị song đầu mãng bảo vệ bệ đá hậu phương, chẳng biết lúc nào hiện ra một đạo rưỡi trong suốt màn sáng bên trên mơ hồ có thể nhìn thấy vô số phức tạp phù văn đang lưu chuyển, hiển nhiên là một chỗ ẩn tàng mật thất cửa vào. "Chủ nhân, cái kia màn sáng đằng sau chẳng lẽ chính là băng hỏa tán nhân nói tới truyền thừa chi địa?" Tô Thanh Giao đi đến Lưu Dương bên người, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Nàng có thể cảm nhận được màn sáng bên trong tản ra cường đại linh lực ba động, so trước đó băng hỏa hạ sen còn muốn nồng đậm mấy lần. Lưu Dương gật đầu, đưa tay đụng vào màn sáng. Đầu ngón tay vừa mới tiếp xúc, màn sáng liền nổi lên một trận gợn sóng, vô số phù văn giống như nước thủy triều vào tới, tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ thành một đạo màu vàng kim nhạt tân ký. Ấn ký dung nhập lòng bàn tay trong nháy mắt, trong đầu hắn đột nhiên vang lên một trận cổ lao thanh âm, chính là băng hỏa tán nhân lưu lại truyền thừa chỉ dẫn, muốn đến truyền thừa, cần lấy băng hỏa lưỡng nghi chi lực dẫn động màn sáng, mới có thể mở ra mật thất. "Thanh Giao, ngươi lui ra phía sau một chút." Lưu Dương dặn dò. Hắn hít sâu một hơi, vận chuyển băng hỏa lưỡng nghi chân kinh trong đan điền kim đan nhanh chóng xoay tròn, xanh thẳm băng hệ linh lực cùng xích hồng hỏa hệ linh lực như là hai đầu dao long, thuận kinh mạch tuần hướng hai tay. Hắn đem hai tay đặt tại màn sáng bên trên, hai cỗ linh lực đồng thời rót vào, băng hệ linh lực như trời đông giá rét phi tuyết, trong nháy mắt để màn sáng mặt ngoài ngưng kết ra một tầng miếng băng mỏng, hỏa hệ linh lực giống như giữa hè liệt diễm, lại để cho miếng băng mỏng cấp tốc hòa tan, hình thành một mảnh xương trắng. Tại băng hỏa hai hệ linh lực cộng đồng tác dụng dưới, màn sáng bên trên phủ văn bắt đầu kịch liệt lấp lóe, nguyên bản hơi mở màn sáng dần dần trở nên rõ ràng, lộ ra đằng sau một cái cổ pháp cửa đá. Trên cửa đá khắc lấy một bức đồ án to lớn, đồ án bên trong một vị tu sĩ cầm trong tay băng hỏa lưỡng nghi châu, bao quanh lấy thiên địa linh khí, khí thế bằng bạc, chính là băng hỏa tán nhân năm đó chân dung. Ầm ầm, theo cuối cùng một đạo phủ văn sáng lên, cửa đá chậm rãi hướng hai bên mở ra, một cỗ càng thêm nồng đậm linh lực đập vào mặt, để Lưu Dương cùng Tô Thanh Giao cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Mật thất nội bộ rộng rãi sáng tỏ, trên vách tường khảm nạm nước cờ 10 khỏa dạ minh châu, đem toàn bộ mật thất chiếu lên giống như ban ngày. Trong mật thất trên đài cao, lơ lửng một bản dùng da thú chế thành cổ tịch bao quanh lấy nhàn nhạt băng hỏa lưỡng nghi chi lực, chính là băng hỏa tán nhân lưu lại truyền thừa. Lưu Dương bước nhanh đi đến đài cao, cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy cổ tịch. Cổ tịch trang bìa không có bất kỳ cái gì văn tự, chỉ có một cái dùng phù văn khắc thành băng hỏa hai chữ. Hắn lật ra tờ thứ nhất, bên trong dùng thượng cổ văn tự ghi lại băng hỏa lưỡng nghi chân kinh công pháp hoàn chỉnh. So với hắn trước đó từ hạt sen bên trong lấy được tản thiên càng thêm tường tận, không chỉ có cơ sở linh lực vận chuyển chi pháp, còn có nhiều loại cường đại bí thuật, trong đó bao quát băng hỏa lưỡng nghi trận u minh băng hỏa trạng các loại đủ để vượt cấp chiến đấu tuyệt chiêu. Đây mới là băng hỏa lưỡng nghi chân kinh toàn cảnh. Lưu Dương trong lòng kích động. Trước đó hắn tu luyện tản thiên chỉ có thể phát huy ra công pháp ba thành uy lực, mà hoàn chỉnh công pháp không chỉ có thể để linh lực của hắn càng thêm tinh thuần, còn có thể đem băng hỏa hai hệ linh lực độ dung hợp tăng lên tới độ cao mới, thậm chí có thể trong chiến đấu thi triển ra băng hỏa đồng thể dị tượng, tăng lên trên diện rộng lực phòng ngự cùng lực công kích. Hắn tiếp tục đọc qua cổ tịch, mấy tờ cuối cùng còn ghi lại lấy băng hỏa tán nhân suốt đời tu luyện tâm đắc, bao quát như thế nào đột phá kim đăng kỳ, ứng đối tâm mà, cảm ngộ thiên địa linh lực các loại. Những thứ này tâm đắc đối Lưu Dương tới nói, so công pháp bản thân còn muốn chân quý, con đường tu tiên tràn đầy trông gai, có tiền bối kinh nghiệm chỉ dẫn, có thể ít đi vô số đường quanh co. Chủ nhân, ngài mau nhìn nơi đó. Tô Thanh Giao thanh âm đột nhiên vang lên. Lưu Dương ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp mật thất nơi hẻo lánh bên trong chất đống lấy đại lượng tài nguyên tu luyện, mấy trăm khối lóe ra ánh quang cực phẩm linh thạch, đống giống tiểu sơn đồng dạng. Mười mấy gốc đã ngoài ngàn năm linh thảo, trong đó không thiếu ngàn năm tuyết liên xích diễm linh chi các loại hy hữu chủ loại, còn có mười mấy món tản ra linh lực ba động pháp bảo, bao quát một thanh hiện ra hàn khí trường kiếm, một mặt khắc lấy hỏa diễm phù văn tâm chắn, cùng mấy viên có thể chứa được linh lực ngọc bội. Lưu Dương đi đến tài nguyên đống trước, cầm lấy thanh trường kiếm kia. Trường kiếm vào tay lạnh buốt, trên thân kiếm khắc đầy băng hệ phù văn, rót vào linh lực về sau, thân kiếm trong nháy mắt bao trùm lên một tầng thật dày băng xương, tản mát ra hàn khí thấu xương. Đây là một thanh thượng phẩm linh khí băng phách kiếm, so trong tay người trôi này phẩm chất cao hơn một bậc. Lưu Dương đem trường kiếm đưa cho Tô Thanh Giao, người am hiểu băng hệ pháp thuật, trôi kiếm này vừa vặn thích hợp ngươi. Tô Thanh Giao tiếp nhận băng phách kiếm, khắp khuôn mặt là kinh hỉ. Nàng trước đó băng phách kiếm chỉ là trung phẩm linh khí, mà trôi này thượng phẩm linh khí không chỉ có sắc bén độ cao hơn, còn có thể tăng phúc băng hệ pháp thuật uy lực, đối nàng thực lực tăng lên có cực lớn trợ giúp. Đa tạ chủ nhân. Nàng đội vàng nói tạ, cẩn thận từng ly từng tí đem trường kiếm thu vào chứa vật đại. Chương 1235, ngài trở về chương 1235, ngài trở về Lưu Dương lại cầm lấy cái kia mặt hỏa diễm tấm chắn vào tay nặng nề. Mặt ngoài hỏa diễm phủ văn tại rót vào linh lực sau trong nháy mắt sáng lên, hình thành một đạo ngọn lửa nóng bỏng bình chướng. Đây là thượng phẩm linh khí liệt diễm thuẫn có thể ngăn cản kim đan hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực, vừa vặn dùng để phòng ngự. Hắn đem tấm chắn thu vào chứa vật đại, lại nhìn về phía những cực phẩm linh thạch đó cùng linh thảo. Cực phẩm linh thạch là tu tiên giới đồng tiền mạnh, không chỉ có thể khôi phục nhanh chóng linh lực, còn có thể dùng để bố trí cao giai trận pháp. Mấy trăm khối cực phẩm linh thạch đầy đủ hắn tu luyện tới kim đan hậu kỳ đỉnh phong, mà ngàn năm linh thảo thì là luyện chế cao giai đan dược chủ tài, nhất là ngàn năm tuyết liên phối hợp băng hỏa sen. Có thể luyện chế ra băng hỏa tẩy tủy đan triệt để cải tạo thể chất, tăng lên tốc độ tu luyện. Ngoại trừ những tư nguyên này, Lưu Dương còn tại tài nguyên đống dưới đáy phát hiện một viên màu lam nhạt ngọc giản. Hắn đem ngọc giản dán tại cái trán, một cỗ tin tức tràn vào trong đầu, đây là băng hỏa tán nhân lưu lại tàng bảo đồ, tiêu chú mấy chỗ hắn năm đó du lịch tu tiên giới lúc phát hiện bí cảnh, trong đó một chỗ bí cảnh bên trong có dấu băng hỏa lưỡng nghi châu mảnh vỡ, nếu là có thể tập hợp đủ mảnh vỡ, có lẽ có thể đúc lại băng hỏa lưỡng nghi châu. Không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Lưu Dương mừng rỡ trong lòng. Mặc dù đúc lại băng hỏa lưỡng nghi châu độ khó cực lớn, nhưng ít ra có mục tiêu. Hắn đem tàng bảo đồ nhớ kỹ trong lòng, sau đó bắt đầu chỉnh lý tài nguyên, đem cực phẩm linh thạch cùng linh thảo phân loại địa thu vào chứa vật đại, đem mấy món không dùng được pháp bảo đơn độc cất giữ. Những thứ này pháp bảo mặc dù đối với hắn tác dụng không lớn, nhưng đưa cho Tô Thanh Giao hoặc là dùng để cùng tu sĩ khác giao dịch, đều là không sai lựa chọn. Tô Thanh Giao cũng ở một bên hỗ trợ, nàng đem những trung phẩm linh thạch đó cùng đê giai linh thảo chỉnh lý tốt, khắp khuôn mặt là hưng phấn. Trước đó nàng chỉ là một cái gia tộc suy tàn tu sĩ, tài nguyên tu luyện thiếu thốn, bây giờ đi theo Lưu Dương, không chỉ có thu được thượng phẩm linh khí, còn có thể tiếp xúc đến nhiều như vậy cực phẩm tài nguyên, đây là nàng trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Sau nửa canh giờ, trong mật thất tài nguyên rốt cục sửa soạn xong hết. Lưu Dương túi chứa vật bị nhét tràn đầy, Tô Thanh Giao túi chứa vật cũng đựng không ít thích hợp với nàng tài nguyên. Hai người đi ra mật thất, nhìn xem trống rỗng khu vực hạch tâm, trong lòng đều tràn đầy cảm giác thành tựu. Lần này băng hỏa lưỡng nghi ngục chuyến đi, không chỉ có đột phá cảnh giới, còn thu được hoàn chỉnh truyền thừa cùng hải lượng tài nguyên, viễn siêu mong muốn. Chủ nhân, chúng ta bây giờ có phải hay không nên rời đi nơi này? Tô Thanh Giao hỏi. Nàng có thể cảm nhận được, theo truyền thừa bị lấy đi, băng hỏa lưỡng nghi ngục linh lực bắt đầu trở nên hỗn loạn, chung quanh vách đá cũng thỉnh thoảng rơi xuống đá vụn, tựa hồ lúc nào cũng có thể đổ sụp. Lưu Dương gật đầu, ánh mắt đảo qua khu vực hạch tâm, lại kiểm tra một lần, nhìn xem có hay không bỏ sót đồ vật. Hắn cẩn thận kiểm tra bệ đá, mật thất cùng thông đạo, xác nhận không có bỏ sót về sau, mới đối Tô Thanh Giao nói, đi thôi, chúng ta trở về thành Thanh Dương. Hai người dọc theo trước đó lộ tuyến hướng lối ra đi đến. Trên đường đi, trước đó gặp phải băng giáp hùng, hỏa diễm sư các loại yêu thú đều không thấy bóng dáng, hiện nhiên là cảm nhận được băng hỏa lưỡng nghi ngục biến hóa, trốn đi. Hai người không có gặp được bất kỳ trở ngại nào, rất nhanh liền tới đến lối vào cấm chế trước. Lưu Dương lấy ra băng lôi lệnh, rót vào một tia linh lực. Cấm chế bên trên phủ văn trong nháy mắt sáng lên, trước đó quan bế cửa đá từ từ mở ra, lộ ra thông hướng thành Thanh Dương dưới mặt đất thông đạo. Trong thông đạo không khí có chút đục ngầu, nhưng có thể rõ ràng nghe được phía trên truyền đến tiếng người, hiển nhiên, thành Thanh Dương trật tự đã khôi phục bình thường. Rốt cục phải đi về. Tô Thanh Giao nhìn xem trên lối đi phương, trên mặt lộ ra một tia cảm khái. Nàng chưa hề nghĩ tới, tự mình có thể còn sống từ băng hỏa lưỡng nghi ngục ra, còn có thể thu hoạch được nhiều như vậy cơ duyên. Lưu Dương vô vô bờ vai của nàng, trở về sau, thành Thanh Dương thế cục cũng đã ổn định. Người trước tiên tìm một nơi bế quan, dùng lần này lấy được tài nguyên đột phá đến kim đan kỳ, về sau tại tu tiên giới cũng có thể nhiều một phần sức tự vệ. Tô Thanh Giao trong lòng ấm áp, dùng sức chút đầu, đa tạ chủ nhân quan tâm, ta nhất định sẽ mau chóng đột phá. Hai người không lại trì hoãn, dọc theo thông đạo đi lên đi. Cuối thông đạo cửa đá bị đẩy ra trong nháy mắt, ánh nắng đổ tiền đến, để cho hai người cũng nhịn không được híp mắt lại. Thành Thanh Dương trên đường phố người đi đường lui tới, tiểu thương tiếng giao hàng, tu sĩ trò chuyện âm thanh bên tai không dứt, một mảnh cảnh tượng phồn hoa, hiển nhiên, Lý Gia đã triệt để nắm trong tay thành Thanh Dương, trật tự bên trong thành cũng khôi phục bình thường. Đúng lúc này, một cái thân ảnh quen thuộc bước nhanh đi tới, chính là Lý Gia trưởng lão Lý Sơn. Lý Sơn nhìn thấy Lưu Dương, trên mặt lập tức lộ ra cung kính tiểu dung, bước nhanh về phía trước chắp tay hành lễ, "Lưu tiên sinh, ngài rốt cục trở về." Tộc trưởng cùng các vị trưởng lão đều tại Lý phủ chờ ngài, có chuyện quan trọng thương nghị. Lưu Dương trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng, "Tốt, chúng ta bây giờ liền đi Lý phủ." Hắn biết, Lý Gia lúc này tìm hắn, đại khái suất là liên quan tới thành Thanh Dương đến tiếp sau an bài, có lẽ còn dính đến Vương gia thế lực còn sót lại. Vô luận như thế nào, lần này băng hỏa lưỡng nghi ngục chi hành thu hoạch tràn đầy, hắn có đầy đủ thực lực ứng đối bất luận cái gì biến cố. Tô Thanh Giao đi theo Lưu Dương sau lưng, nhìn xem chung quanh đường phố phồn hoa cùng đối Lưu Dương cung kính vô cùng Lý Sơn, trong lòng càng thêm kiên định đi theo Lưu Dương quyết tâm. Nàng biết, đi theo dạng này một vị tiềm lực vô hạn chủ nhân, con đường tu tiên của mình chắc chắn càng thêm rộng lớn, tương lai cũng chắc chắn tách ra thuộc về mình qua mang. Ba người hướng phía Lý phủ đi đến, ánh nắng vẩy vào trên người bọn họ, đem cái bóng kéo đến rất dài. Thành Thanh Dương trật tự mới đã thành lập, mà Lưu Dương mới hành trình vừa mới bắt đầu. Lưu Dương đem băng hỏa tán nhân lưu lại cuối cùng một viên ngọc giản thu vào chữ vật đại lúc, mật thất cửa đá đột nhiên phát ra một trận chấn động nhẹ nhẹ, trên vách đá dạ mình châu lấp lóe mấy lần, kia sáng lúc tối. Tô Thanh Giao vô ý thức nắm chặt vừa đạt được thượng phẩm băng phách kiếm, cảnh giác nhìn về phía cổng, "Chủ nhân, có phải hay không địa cung muốn sụp?" "Không phải đổ sụp, là truyền thừa chi lực tiêu tán đưa tới linh lực ba động." Lưu Dương đưa tay để lại bờ vai của nàng, ra hiệu nàng an tâm chớ đổi, "Băng hỏa tán nhân truyền thừa đã hoàn toàn chuyển rời đến trên người của ta, chỗ này mật thất cấm chế mất đi năng lượng trèo trống, chẳng mấy chốc sẽ triệt để phong bế. Chúng ta đến mau chóng chỉnh lý tốt đồ vật rời đi." Tô Thanh Giao gật gật đầu, nhưng không có lập tức xoay người đi thu thập tản mát linh thảo, ngược lại đứng tại chỗ, ánh mắt rơi vào Lưu Dương ngọc trong tay đơn giản, ánh mắt phức tạp. Từ ban sơ bị Lưu Dương cưỡng ép chinh phục, bị ép đổi giọng xưng chủ nhân càng về sau chứng kiến hắn một đường nghiền ép triệu ra, vương gia cao thủ, lại đến giờ phút này nhìn xem hắn thu hoạch được thượng cổ truyền thừa, tay cầm hải lượng bảo tàng, tâm cảnh của nàng sớm đã trong lúc vô tình phát sinh biến hóa long trời lở đất. Ban sơ đi theo Lưu Dương lúc, trong nội tâm nàng tràn đầy không cam lòng cùng tính toán, thậm chí nghĩ tới tại băng hỏa lưỡng nghi ngục bên trong thiết hạ cảm ấy, mượn yêu thú chi thủ diệt trừ hắn. Nhưng khi nàng nhìn thấy Lưu Dương vì đột phá cảnh giới, ngạnh kháng biến dị song đầu mãng ngọn lửa màu đen, dù là cánh tay bị đốt bị thương cũng không chịu lui lại lúc, làm nàng phát hiện Lưu Dương rõ ràng có thể độc chiếm tất cả tài nguyên, lại chủ động đem lên phẩm băng phách kiếm cùng nửa dương cực phẩm linh thạch phân cho nàng lúc, làm nàng cảm nhận được Lưu Dương trong chiến đấu từ đầu đến cuối đưa nàng bảo hộ ở sau lưng, chưa hề để nàng trực diện nguy hiểm chí mạng lúc, những cái kia không cam lòng cùng tính toán, dần dần bị một loại phức tạp hơn cảm xúc thay thế. "Thanh Giao, phát cái gì ngốc? Những thứ này ngàn năm linh thảo ngươi thu một nửa, còn lại ta hữu dụng." Lưu Dương đem vài quặng hiện ra bánh quang linh thảo đưa tới trước mặt nàng, đã thấy nàng không có đưa tay đón, ngược lại đột nhiên quỳ xuống, hai tay ôm quyền, thần sắc vô cùng trịnh trọng. "Chủ nhân, thuộc hạ trước đó có nhiều mạo phạm, thậm chí âm thầm mưu đồ qua gây bất lợi cho ngài sự tình, hôm nay nguyện lấy tâm ma phát thệ, từ đây về sau, tuyệt không hài lòng, nếu có vi phạm, ác gặp thiên lôi đánh xuống, tu vi mất hết." Tô Thanh Giao thanh âm mang theo vẻ run rẩy, lại kiên định lạ thường. Nàng ngẩng đầu, trong mắt không có ngày xưa né tránh cùng tính toán, chỉ còn lại hoàn toàn thần phục cùng tín nhiệm. Lưu Dương nao nao, lập tức đưa tay đưa nàng đỡ dậy, người đứng lên mà nói: "Chuyện lúc trước, ta sớm đã không để trong lòng, nếu không cũng sẽ không mang ngươi tiến vào băng hỏa lưỡng nghi ngục. Chủ nhân không so đo, thuộc hạ lại không thể xem như chưa từng xảy ra." Tô Thanh Giao đứng thẳng người, đầu ngón tay ngưng tụ lại một sợi màu lam nhạt linh lực, tại chỗ mi tâm vạch ra một đạo nhỏ bé vết máu, đây là Tô gia truyền thừa huyết hệ chi thuật lấy tinh huyết làm dẫn, nếu ta ngày sau phản bội chủ nhân, không cần tiến phạt, đạo này huyết hệ liền sẽ phản vệ, để ta làm trận chết. Nhìn xem nàng mi tâm dị ra vết máu, Lưu Dương trong lòng khẽ nhúc đích. Hắn biết huyết thệ chi thuật tại tu tiên giới phân lượng, đây là một loại gần như không thể nghịch lời thề, một khi lập xuống, cả đời không cách nào giải trừ, so tâm ma phát thệ còn muốn trịnh trọng gấp trăm lần. Tô Thanh Giao chịu dùng loại phương thức này biểu trung tâm, hiển nhiên là triệt để buông xuống tất cả tạp niệm, thực tình quyết định theo hắn. Ngươi không cần như thế. Lưu Dương lấy ra một viên chữa thương đan đưa cho nàng, ta muốn không phải máu của ngươi thể, mà là ngươi chân chính tán thành. Con đường tu tiên dài dằng dặc, thêm một cái đáng tin đồng bạn, dù sao cũng so một mình tiến lên muốn tốt. Tô Thanh Giao tiếp nhận chữa thương đan, nhưng không có lập tức phục dụng, ngược lại hốc mắt hơi đỏ lên. Nàng xuất thân xuống dốc Tô gia, từ nhỏ đã bị gia tộc ký thác kỳ vọng, bị ép tu luyện không thích hợp công pháp của mình, về sau Tô gia hủy diệt, nàng một mình đào vòng, gặp quá nhiều tu sĩ vì tài nguyên qua lại tàn sát, bội bạc. Thằng đến gặp được Lưu Dương, nàng mới lần thứ nhất cảm nhận được bị người tín nhiệm, bị người bảo hộ tư vị, dù là ban sơ gặp nhau cũng không vui sướng, có thể Lưu Dương chưa hề chân chính tổn thương qua nàng, ngược lại cho nàng trước nay chưa từng có cơ duyên. Chủ nhân, ngài có biết ta vì sao vẫn muốn thoát đi ngài? Tô Thanh Giao hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng, giống như là tại kể ra một đoạn phủ đuổi chuyện cũ. Tô gia xuống dốc về sau, ta từng bị một cái kim đan kỳ tu sĩ bắt đi, hắn mặt ngoài đối ta ôn hòa, kỳ thực muốn đem ta luyện thành đỉnh lô, nếu không phải ta may mắn đào thoát, sớm đã hồn phi phách tán. Từ đó về sau, ta liền cũng không tiếp tục tín nhiệm Hà tu sĩ, nhất là thực lực mạnh hơn ta người. Nàng đưa tay vuốt ve băng phách kiếm vỏ kiếm, thanh âm nhẹ mấy phần, có thể ngài không giống. Tại Triệu gia cấm địa, ta cố ý cho ngài chỉ sai đường, ngài phát hiện sau lại chỉ là cảnh cáo ta, không có thương tổn ta mảy may. Tại quán rượu, Lý gia tử đệ đối ta nói năng lỗ mãng, ngài tại chỗ liền phế đi tu vi của hắn, không để cho ta thụ nửa điểm bị quất. Vừa rồi ngài đột phá lúc, rõ ràng tự thân khó đảm bảo, vẫn còn không quên để cho ta trốn xa chút, sợ ta bị song đầu mãng tác động đến. Những việc này, ta đều ghi tạc trong lòng. Lưu Dương nhìn xem nàng phiếm hồng hốc mắt, không nói gì. Hắn kỳ thật đã sớm phát giác được Tô Thanh Giao dị dạng, nàng nhìn như lạnh lùng cảnh giác, nhưng dù sao tại chỗ rất nhỏ toát ra mềm mại, tỉ như sẽ lặng lẽ vì hắn chỉnh lý tốt tản mát năng lượng, sẽ ở hắn lúc tu luyện yên lặng canh giữ ở cổng, sẽ ở hắn cùng Triệu Càn kịch chiến trước, vụ trộm đem một viên bảo mệnh phù lục nhét vào trong tay hắn. Chủ nhân, ta biết bằng vào ta thực lực bây giờ, không thể giúp ngài quá nhiều. Tô Thanh Giao nắm chặt băng phách kiếm, ánh mắt trở nên vô cùng kiên định, nhưng ta sẽ mau chóng đột phá đến kim đăng kỳ, hảo hảo tu luyện ngài cho ta Hàn Băng Quyết tương lai vô luận là đối mặt phần thiên cốc tu sĩ, vẫn là tìm kiếm hỏa lôi lệnh, ta đều có thể trở thành ngài trợ lực, tuyệt sẽ không kéo ngài chân sau. Lưu Dương nhìn xem nàng bộ dáng nghiêm túc, khóe miệng lộ ra một tia khó được tiêu dung, "Tốt, ta tin ngươi. Bất quá chuyện tu luyện gấp không được, lần này chúng ta mang đi ra ngoài tài nguyên đầy đủ ngươi dùng, sau khi trở về ngươi tìm một chỗ an tĩnh bế quan, có chỗ nào không hiểu có thể tùy thời hỏi ta." Đa tạ chủ nhân. Tô Thanh Giao rốt cục lộ ra đi vào băng hỏa lưỡng nghi ngục sau cái thứ nhất thực tỉnh tiêu dung, nụ cười kia như là băng tuyết sơ tan, để nàng vốn là thanh lệ khuôn mặt nhiều hơn mấy phần sinh động. Nàng bước nhanh đi đến chất đống linh thảo nơi hẻo lánh, cẩn thận từng ly từng tí đem thuộc về mình cái kia một nửa linh thảo phân loại đóng gói, động tác so trước đó chăm chú rất nhiều, những thứ này không còn là nàng miễn cưỡng nhận lấy ban thưởng mà là nàng tương lai đi theo Lưu Dương, tăng thực lực lên tư bản. Lưu Dương nhìn xem nàng bận rộn thân ảnh, trong lòng cũng nhiều hơn mấy phần an tâm. Hắn biết, con đường tu tiên cơ khổ, có một cái thực tình đáng tin đồng bạn, xa so với lại nhiều bảo tàng quan trọng hơn. Tô Thanh Giao mặc dù bây giờ thực lực không mạnh, nhưng nàng tâm tư cẩn thận, am hiểu trận pháp, mà lại đối thành Thanh Dương chung quanh thế lực cực kỳ thấu hiểu, tương lai tìm kiếm hỏa lôi lệnh lúc, nói không chừng có thể tạo được mấu chốt tác dụng. Hai người rất nhanh liền đem trong mật thất tài nguyên sửa soạn xong hết, Lưu Dương trong túi chứa vật chứa hoàn chỉnh băng hỏa lưỡng nghi chân kinh băng hỏa tán nhân tu luyện tâm đắc, hơn phân nửa dương cực phẩm linh thạch, còn có cái kia mặt có thể ngăn cản kim đan hậu kỳ tu sĩ công kích liệt diễm vẫn. Tô Thanh Giao trong túi chứa vật thì chứa thượng phẩm băng phách kiếm, nửa dương cực phẩm linh thạch, 5 cây ngàn năm linh thảo, cùng Lưu Dương cố ý cho nàng một bình tẩy tùy đan, đây là dùng băng hỏa hạt sen cặn bã luyện chế, mặc dù không bằng hạt sen bản thân thần dị, lại có thể giúp nàng triệt để cải tạo thể chất, tăng lên tốc độ tu luyện. Đi thôi, nếu ngươi không đi, mật thất này liền muốn đóng chặt hoàn toàn. Lưu Dương dẫn đầu đi hướng cửa đá, vừa đẩy ra một cái khe hở, liền cảm nhận được bên ngoài truyền đến một trận mãnh liệt linh lực hỗn loạn. Hiển nhiên, theo truyền thừa tiêu tán, toàn bộ băng hỏa lưỡng nghi ngục cấm chế đều tại sụp đổ. Trong thông đạo nham thạch thỉnh thoảng từ đỉnh đầu rơi xuống, phát ra ầm ầm tiếng vang. Tô Thanh Giao theo thật sát phía sau hắn, trong tay băng phách kiếm nổi lên nhàn nhạt lam quang, tại phía trước mở ra một đầu thông lộ. Động tác của nàng so trước đó thuần thục rất nhiều, ánh mắt cũng biến thành càng thêm trầm ổn. Thời khắc này nàng không còn là cái kia sẽ chỉ tránh né cùng tính toán gặp rủi ro tu sĩ, mà là có mục tiêu, có dựa vào tùy tùng. Hai người dọc theo thông đạo nhanh chóng tiến lên, trên đường đi gặp được không ít bởi vì cấm chế sụp đổ mà sao động yêu thú, lại đều bị Lưu Dương tiện tay giải quyết. Tô Thanh Giao nhìn xem hắn huy kiếm ở giữa liền chém giết yêu thú cấp 3 nhẹ nhõm bộ dáng, trong lòng càng thêm kiên định tu luyện quyết tâm, chỉ có trở nên mạnh hơn mới có thể chân chính đuổi theo cước bộ của hắn, mà không phải vĩnh viễn trốn ở phía sau hắn được bảo hộ. Khi bọn hắn rốt cục đi ra địa cung cửa vào, một lần nữa đứng tại thành Thanh Dương thổ địa bên trên lúc, chân trời đã nổi lên ngân bạch sắc. Ánh nắng sáng sớm vẩy vào trên thân hai người, xua tán đi địa cung ấm lãnh, cũng chiếu sáng Tô Thanh Giao trong mắt hy vọng. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Dương, ngữ khí vô cùng chăm chú, "Chủ nhân, tương lai vô luận ngài muốn đi địa phương nào, làm chuyện gì, Thanh Giao đều sẽ một mực đi theo ngài, tuyệt không đổi ý." Lưu Dương nhìn xem trong mắt nàng qua mang, nhẹ nhàng gật đầu, "Được." Đơn giản một chữ, lại giống như là cho Tô Thanh Giao ăn một viên thuốc an thần. Nàng biết, từ giờ khắc này, con đường tu tiên của nàng rốt cục có phương hướng mới, mà vận mệnh của nàng cũng đem cùng nam nhân trước mắt này chăm chú buộc chung một chỗ. Hai người sóng vai đi tại sáng sớm trên đường phố, thân ảnh bị ánh nắng kéo đến rất dài, hướng phía Lý phủ phương hướng đi đến, nơi đó còn có mới thế cục chờ lấy bọn hắn đi ứng đối, mà thuộc về bọn hắn cố sự vừa mới bắt đầu. Chương 1236, bố trí xong. Chương 1236, bố trí xong. Lưu Dương đem cuối cùng một viên cực phẩm linh thạch nhét vào túi chữ vật lúc, mật thất cửa đá đột nhiên phát ra răng rắc một tiếng băng giòn, trên vách đá khảm nạm dạ minh châu liên tiếp dập tắt ba viên, chỉ còn lại mấy quả còn tại kéo dài hơi tàn, tia sáng trong nháy mắt ảm đạm xuống. Tô Thanh Giao cầm băng phách kiếm tay bỗng nhiên nắm chặt, cảnh giác nhìn về phía cổng. Chủ nhân, địa cung cấm chế có phải hay không muốn triệt để sợ? Là truyền thừa chi lực hao hết sau phản ứng bình thường. Lưu Dương đưa tay vỗ vỗ bờ vai của nàng, ánh mắt đảo qua mật thất mặt đất, tản mát linh thảo đã đóng gói hoàn tất, băng hỏa tán nhân lưu lại cổ tịch cùng ngọc giản cũng thích đáng cất kỹ, duy nhất còn lại là góc tường cô kia bị lãng quên biến dị song đầu mãng thi thể. Hắn đi qua, đưa tay ngưng tụ ra một đạo hỏa hệ linh lực, đem thi thể mặt ngoài ám kim sắc lân phiến hoàn chỉnh bóc xuống. Cái này lân phiến có thể chống cự kim đan kỳ tu sĩ một kích toàn lực, mang về thành Thanh Dương có thể luyện chế thành không tệ hộ cụ, không thể lãng phí. Tô Thanh Giao thấy thế, cũng tới trước hỗ trợ thanh lý thi thể hải cốt. Nàng dùng băng phách kiếm cẩn thận từng ly từng tí cắt lấy xong đầu mãng răng nanh, lại đem mãng gan lấy ra, đây đều là luyện chế cao giai đan dược chủ tài, trước đó kịch chiến thời điểm không để ý tới, hiện tại vừa vặn thừa dịp trước khi đi thu thập đủ. Hai người động tác cấp tốc, bất quá nửa nén hương thời gian, liền đem xong đầu mãng trên người có giá trị bộ phận thu sạch tiến túi trữ vật, chỉ để lại một bộ chống rông thi thể lưu tại chỗ. Đi thôi, chậm thêm liền thật đi không được. Lưu Dương nâng lên chứa linh thảo bao vải, dẫn đầu đi hướng cửa đá. Lúc này cửa đá đã xuất hiện một đạo rõ ràng vết rách bên trong không ngừng chảy ra màu xám trắng một phấn, hiển nhiên là cấm chế sụp đổ đưa tới bức tường phong hóa. Hắn đưa tay đẩy cửa đá, nguyên bản cần băng hỏa linh lực mới có thể mở ra cửa đá, giờ phút này lại như giấy dán, nhẹ nhàng đẩy liền từ từ mở ra, lộ ra phía ngoài che kín đá vụn thông đạo. Trong thông đạo tình huống so mật thất càng hỏng bét. Đỉnh đầu vách đá không ngừng rơi xuống lớn chừng quả đấm hòn đá, mặt đất vỡ ra từng đạo rãnh sâu, trong khe còn bốc lên nhàn nhạt khói trắng, kia là địa cùng chỗ sâu nham tương thuận khe hở thẩm thấu đi lên dấu hiệu. Tô Thanh Giao vừa phóng ra một bước, dưới chân mặt đất đột nhiên sụp đổ, nàng kinh hô một tiếng, thân thể trong nháy mắt hướng phía dưới rơi xuống. Nắm chặt ta. Lưu Dương tay mắt lanh lẹ, đưa tay bắt lấy cổ tay của nàng, đưa nàng kéo đến bên cạnh mình. Hắn vận chuyển linh lực, tại hai người quanh thân ngưng tụ ra một đạo màu lam nhạt vòng phòng hộ, ngăn trở đỉnh đầu rơi xuống đá vụn. Đi theo ta đi, đừng giẫm những cái kia có vết rạn mặt đất. Tô Thanh Giao gật gật đầu, theo thật sát phía sau hắn, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đường dưới chân, không dám có chút phân tâm. Hai người dọc theo thông đạo nhanh chóng tiến lên, trên đường đi gặp được không ít bởi vì cấm chế sụp đổ mà bị quấy nhiều yêu thú. Một con tam giai băng giáp hùng từ khía cạnh trong huyệt động lao ra, mở ra huyết bùn đại khẩu hướng phía Lưu Dương đánh tới, lại bị hắn tiện tay một đạo hỏa hệ linh lực đánh trúng ngực, phát ra một tiếng kêu rên sau ngã trên mặt đất, co quắp mấy lần liền không có khí tức. Tô Thanh Giao nhìn xem một màn này, trong lòng càng may mắn mình làm ra đi theo Lưu Dương quyết định, nếu là nàng một mình đối diện với mấy cái này yêu thú, chỉ sợ sớm đã thành bọn chúng trong bụng đỡ ăn. Đi ước chừng nửa canh giờ, phía trước rốt cục xuất hiện một tia sáng. Kia là địa cung lối vào cấm chế lưu lại quan mang, mặc dù đã trở nên 10 phần yếu ớt, lại đủ để chỉ dẫn phương hướng. Lưu Dương tăng tốc bước chân, đi đến cửa vào chỗ lúc, lại phát hiện nguyên bản mở ra cửa đá giờ phút này đã khép kín hơn phân nửa, chỉ còn lại một đạo chỉ chứa một người thông qua khe hở bên trong còn không ngừng có đá vụn rơi xuống, xem ra bất cứ lúc nào cũng sẽ đóng chặt hoàn toàn. Thanh Giao, người trước đi qua. Lưu Dương đưa nàng đẩy lên khe hở trước, tự mình thì lưu tại đằng sau, vận chuyển linh lực đứng vững không ngừng ép xuống cửa đá, ta ở phía sau ngăn trở, người sau khi rời khỏi đây trên mặt đất chờ ta. Tô Thanh Giao nhìn xem cánh tay hắn bên trên bạo khởi gân xanh, trong mắt lóe lên một tia lo lắng, chủ nhân, vậy ngài làm sao bây giờ? Yên tâm, điểm ấy trọng lượng còn ép không được ta. Lưu Dương cười cười, trong tay ngưng tụ ra một đạo băng hỏa lưỡng nghi chi lực, rót vào cửa đá khe hở bên trong, tạm thời ổn định cửa đá hạ lạc tốc độ, đi nhanh đi, đừng chậm trễ thời gian. Tô Thanh Giao không do dự nữa, xoay người tiến vào khe hở bên trong, rất nhanh liền biến mất tại sáng ngời bên trong. Lưu Dương gặp nàng an toàn rời đi, mới thu hồi đứng vững cửa đá tay, quay người tiến vào khe hở bên trong. Ngay tại thân thể của hắn hoàn toàn rời đi địa cung trong nháy mắt, sau lưng truyền đến ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cửa đá triệt để khép kín, đem toàn bộ địa cung phong kín dưới đất. Hắn đứng tại trên mặt đất, nhìn trước mắt bị đá vụn bao trùm lối vào, thở dài nhẹ nhõm, lần này băng hỏa lưỡng nghi ngục chuyến đi, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm kết thúc. Chủ nhân, Tô Thanh Giao bước nhanh chạy tới, trong tay cầm một bình chữa thương đan, ngài không có sao chứ? Vừa rồi ta ở phía trên nghe được tiếng vang, còn tưởng rằng ngài. Ta không sao, chỉ là cửa đá đóng chặt hoàn toàn mà thôi. Lưu Dương tiếp nhận chữa thương đan, lấy ra một viên ăn vào, bất quá dạng này cũng tốt, tránh khỏi ngày sau có tu sĩ khác phát hiện nơi này, ngấp nghé bên trong truyền thừa. Hắn đưa tay bung lên, một đạo băng hỏa lưỡng nghi chi lực rơi vào lối vào đống đá vụn bên trên, ở phía trên bày ra một đạo ẩn nấp cấm chế, đạo này cấm chế mặc dù không bằng địa cung nguyên bản cấm chế tương đại, lại đủ để ngăn cản kim đăng kỳ trở xuống tu sĩ, nếu là có người cưỡng ép phá hư, sẽ còn phát động cảnh báo, thông chi hắn đến đây xử lý. Tô Thanh Giao nhìn xem hắn thuần thục bố trí cấm chế, trong mắt tràn đầy kính nể. Nàng biết, bố trí cấm chế cần đối linh lực có cực cao lực khống chế, hơn nữa còn muốn tinh thông trận pháp tri thức, Lưu Dương có thể trong thời gian ngắn như vậy bày ra một đạo như thế tinh diệu cấm chế, đủ để chứng minh thực lực của hắn đã viễn siêu phổ thông kim đan hậu kỳ tu sĩ. Chúng ta nên trở về thành Thanh Dương. Lưu Dương thu hồi linh lực, quay người hướng phía thành Thanh Dương phương hướng đi đến. Tô Thanh Giao vội vàng đuổi theo, Hai người dọc theo lúc đến tiểu lộ bước nhanh tiến lên. Trên đường, Tô Thanh Giao nhịn không được hỏi, "Chủ nhân, chúng ta sau đó phải làm cái gì? Là đi trước tìm Lý gia tính sổ sách, vẫn là về trước thành Thanh Dương nhìn xem tình huống lại nói?" Lưu Dương lắc đầu, "Lý gia trước đó hợp tác với chúng ta đối phó Triệu gia, xem như minh hữu, hiện tại Triệu gia đã hủy diệt, Vương gia thế lực còn sót lại cũng không đủ gây cho sợ hãi, tạm thời không cần cùng Lý gia trở mặt. Mà lại chúng ta lần này mang về tài nguyên đủ nhiều, vừa vặn có thể lợi dụng trong khoảng thời gian này bế quan tu luyện, tăng thực lực lên." Tô Thanh Giao gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Nàng biết, Lưu Dương quyết định luôn luôn có đạo lý của hắn, mà lại hiện tại thực lực của nàng còn quá yếu, căn bản không có tư cách chất vấn quyết định của hắn. Nàng hiện tại duy nhất có thể làm, liền là mau chóng tăng lên thực lực của mình, tương lai có thể trở thành trợ lực của hắn, mà không phải kéo chân hắn. Hai người một đường đi nhanh, rất nhanh liền thấy được thành Thanh Dương tường thành. Cửa thành thủ vệ so trước đó nhiều hơn không ít, mà lại từng cái đều thần sắc cảnh giác, hiển nhiên là Lý gia vì phòng ngừa Vương gia thế lực còn sót lại phản công, tăng cường thành phòng. Lưu Dương cùng Tô Thanh Giao mới vừa đi tới cửa thành, liền bị thủ vệ ngăn lại, dừng lại. Các ngươi là ai? Đến thành Thanh Dương làm cái gì? Chúng ta là từ nơi khác tới tu sĩ, trước đó tại thành Thanh Dương ở qua một đoạn thời gian, lần này là trở về làm việc. Lưu Dương xuất ra một viên trước đó từ Lý gia đạt được lệnh bài, đưa cho thủ vệ. Thủ vệ tiếp nhận lệnh bài, nhìn kỹ một chút, sắc mặt lập tức trở nên cung kính, nguyên lai là Lý gia tộc trưởng quý khách, tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn, còn xin hai vị thứ tội. Không sao, chúng ta chỉ là muốn mau sớm vào thành. Lưu Dương thu hồi lệnh bài, cùng Tô Thanh Giao cùng đi vào thành cửa. Vào thành về sau, hai người phát hiện thành Thanh Dương biến hóa rất lớn, người đi trên đường phố so trước đó nhiều hơn không ít, mà lại từng cái đều thần sắc nhẹ nhõm, hiển nhiên là Lý gia trưởng khống thành Thanh Dương về sau, khai thác một hệ liệt ổn định dân tâm biện pháp. Bất quá, hai bên đường phố cửa hàng phần lớn đều đóng kín cửa, chỉ có số ít mấy nhà còn tại kinh doanh, mà lại cổng đều đứng đấy Lý gia tu sĩ, xem bộ dáng là đang duy trì trật tự. "Chủ nhân, chúng ta bây giờ muốn đi Lý phủ sao?" Tô Thanh Giao hỏi. "Trước tiên tìm một nơi ở lại nói." Lưu Dương lắc đầu, "Chúng ta mới từ địa cung trở về, trên thân còn mang theo không ít tài nguyên, trực tiếp đi Lý phủ quá làm người khác chú ý, mà lại ta còn cần thời gian tiêu hóa lần này đạt được truyền thừa, tạm thời không muốn cùng Lý gia có quá nhiều liên lụy." Tô Thanh Giao gật gật đầu, hai người dọc theo đường đi lên phía trước, rất nhanh liền tìm được một cái khách sạn. Khách sạn lão bản nhìn thấy bọn hắn, đội vàng nhiệt tình chào đón, "Hai vị khách quan, mời vào bên trong. Xin hỏi là muốn ở trọ vẫn là ăn cơm? Cho chúng ta mở hai gian phòng trên, lại chuẩn bị một chút thanh đạm đồ ăn đưa đến trong phòng." Lưu Dương xuất ra một viên trung phẩm linh thạch đưa cho lão bản. Lão bản tiếp nhận linh thạch, nụ cười trên mặt càng thêm nhiệt tình, "Được rồi, hai vị khách quan chờ một lát, tiểu nhân đi luôn ăn bài." Hai người đi theo điếm tiểu nhị đi vào lầu hai gian phòng rộng rãi sáng tỏ, bên trong bày biện cũng rất tinh xảo. Tô Thanh Giao đem túi chứa vật để lên bàn, thở dài một hơi, rốt cục có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút, mấy ngày nay dưới đất trong cùng đều nhanh nhịn gần chết. "Ngươi nghỉ ngơi trước một chút, ta đi sửa sang một chút lần này đạt được tài nguyên." Lưu Dương nói xong, liền đi vào gian phòng của mình. Hắn đem trong túi chứa vật đồ vật từng cái đổ vào trên mặt bàn. Hoàn chỉnh băng hỏa lưỡng nghi chân kinh băng hỏa tán nhân tu luyện tâm đắc, mấy trăm khối cực phẩm linh thạch, mười mấy gốc ngàn năm linh thảo, mấy món thượng phẩm linh khí, còn có viên kia ghi lại bí cảnh vị trí ngọc giản. Hắn cầm ngọc giản lên, dán tại cái trán, cẩn thận xem xét nội dung bên trong. Trong ngọc giản ghi chép ba khu bí cảnh vị trí, trong đó một chỗ ngay tại thành Thanh Dương phụ cận Hắc Phong Sơn mạch bên trong có dấu băng hỏa lưỡng nghi châu mảnh vỡ. Lưu Dương trong lòng hơi động, Hắc Phong Sơn mạch khoảng cách thành Thanh Dương không xa, mà lại bên trong yêu thú thực lực lớn nhiều tại tam giai trở xuống, lấy thực lực của hắn bây giờ, hoàn toàn có thể đi thăm dò một phen. Bất quá, hắn cũng không có lập tức quyết định đi Hắc Phong Sơn mạch. Hiện tại hắn vừa đột phá đến Kim Đan hậu kỳ, còn cần thời gian củng cố cảnh giới, mà lại Tô Thanh Giao cũng cần thời gian tu luyện, tăng thực lực lên. Hắn dự định trước tiên ở thành Thanh Dương ở một thời gian ngắn chờ thực lực của hai người đều ổn định lại về sau, lại đi Hắc Phong Sơn mạch thăm dò bí cảnh. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Lưu Dương thu hồi ngọc giản, mở miệng nói ra, "Vào đi." Cửa bị đẩy ra, Tô Thanh Giao bưng một cái khay đi tới, trên khay đặt vào mấy món ăn cùng một bình trà, "Chủ nhân, đồ ăn đưa tới, ngài ăn cơm trước đi." Chỉnh lý tài nguyên sự tình có thể từ từ sẽ đến. Lưu Dương gật gật đầu, tiếp nhận khay để lên bàn. Hai người ngồi cùng một chỗ ăn cơm, Tô Thanh Giao đột nhiên mở miệng nói ra, "Chủ nhân, ta nghĩ ngày mai liền bắt đầu bế quan tu luyện. Lần này đạt được tài nguyên đầy đủ ta đột phá đến Kim Đan kỳ, ta muốn mau sớm tăng thực lực lên, tương lai có thể giúp đỡ ngài." "Cũng tốt." Lưu Dương gật gật đầu, "Khách sạn này gian phòng rất an tĩnh, thích hợp bế quan. Ta sẽ ở bên ngoài giúp ngươi hộ pháp, ngươi yên tâm tu luyện chính là." Tô Thanh Giao trong lòng ấm áp, vội vàng nói tạ, "Đa tạ chủ nhân." Hai người sau khi cơm nước xong, Tô Thanh Giao liền trở lại gian phòng của mình, bắt đầu chuẩn bị bế quan. Lưu Dương thì ngồi trong phòng, xuất ra băng hỏa lưỡng nghi chân kinh cẩn thận bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Hắn biết, lần này đạt được truyền thừa là hắn tăng thực lực lên mấu chốt, chỉ có mau chóng nắm giữ băng hỏa lưỡng nghi chân kinh tinh túy, mới có thể trong tương lai con đường tu tiên bên trên đi được càng xa. Sát trời ngoài cửa sổ dần dần tối xuống, thành Thanh Dương trên đường phố cũng biến thành an tĩnh lại. Lưu Dương ngồi tại dưới đèn, một bên nghiên cứu công pháp, một bên tự hỏi kế hoạch tương lai, tìm kiếm hỏa lôi lệnh, thăm dò bí cảnh, cướp đoạt băng hỏa lưỡng nghi châu, còn có cái kia thần bí phần thiên cốc. Con đường tu tiên của hắn vừa mới bắt đầu, tương lai còn có càng nhiều khiêu chiến đang chờ hắn. Lưu Dương tại khách sạn trong phòng củng cố Kim Đan hậu kỳ cảnh giới ngày thứ ba, ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến một trận chỉnh tề tiếng bước chân, nương theo lấy tu sĩ linh lực vận chuyển rất nhỏ bù bù. Hắn mở mắt ra, linh thức trong nháy mắt khuyết tán ra, chỉ gặp khách sạn dưới lầu đứng đấy một đội thân mang trang phục màu xanh tu sĩ, người cầm đầu chính là Lý gia trưởng lão Lý Sơn, đi theo phía sau hơn 10 tên kim đan kỳ tu sĩ, khí thế trang nghiêm, hiển nhiên là chuyên tới tìm hắn. Chủ nhân, là người của Lý gia. Căn phòng cách vách Tô Thanh Giao cũng phát giác được động tĩnh, đẩy cửa đi đến, trong tay cầm băng phách kiếm, thần sắc cảnh giác, có muốn hay không ta đi đuổi bọn hắn đi? Không cần. Lưu Dương đứng dậy sửa sang lại một chút áo bào, chúng ta vừa xanh trở lại Dương Thành, Lý gia tất nhiên sẽ đến xò xét. Vừa vặn thừa cơ hội này, nhìn xem thành Thanh Dương thế cục bây giờ. Hai người mới vừa đi tới khách sạn dưới lầu, Lý Sơn cũng nhanh bước tiến lên đón, trên mặt chất đầy cùng kính tiểu dung, chắp tay hành lễ, Lưu tiên sinh, ngài có thể tính lộ diện. Mấy ngày nay ta phái người tại thành Thanh Dương các nơi tìm kiếm ngài tung tích, không nghĩ tới ngài lại ở chỗ này, là vãn bối thất lễ. Lưu Dương nhàn nhạt gật đầu, Lý trưởng lão tìm ta, có việc. Là tộc trưởng có chuyện quan trọng thương lượng, cố ý để vãn bối đến xin ngài rời bước Lý phủ. Lý Sơn nghiêng người tránh ra con đường, làm cái mời thủ thế, tộc trưởng nói, ngài nếu chịu nể mặt, từ trên xuống dưới nhà họ Lý nhất định quét dọn giường chiếu đó lấy. Lưu Dương nhìn thoáng qua Lý Sơn sau lưng tu sĩ, những người này mặc dù trên mặt cung kính, lại âm thầm đem khách sạn lối ra vây quanh, nhìn như là mời kỳ thực mang theo vài phần bức hiếp chi ý trong lòng của hắn cười lạnh, trên mặt lại bất động thanh sắc, đã Lý tộc trưởng thịnh tình mời, vậy ta liền đi một chuyến. Tô Thanh Giao theo sát Lưu Dương sau lưng, đầu ngón tay âm thầm ngưng tụ linh lực, như Lý gia dám có dị động, nàng liền lập tức xuất thủ. Một đoàn người đi ra khách sạn, người đi trên đường phố nhìn thấy Lý Sơn đám người, nhao nhao nhượng bộ đến bên đường, thần sắc kính sợ. Lưu Dương chú ý tới, hai bên đường phố cửa hàng phần lớn đã một lần nữa gây dựng, cổng treo Lý gia giám thị tấm bảng gỗ, tuần tra tu sĩ cũng đều là người của Lý gia, hiển nhiên Triệu gia hủy diệt về sau, Lý gia đã triệt để nắm trong tay thành Thanh Dương kinh tế cùng trị an. Lưu tiên sinh, ngài mấy ngày nay không có ở trong thành, khả năng còn không biết. Lý Sơn vừa đi, một bên chủ động mở miệng giới thiệu, từ ngài cùng Tô cô nương rời đi về sau, chúng ta Lý gia cứ dựa theo phân phó của ngài, quét sạch Vương gia thế lực còn sót lại, hiện tại thành Thanh Dương đã hoàn toàn từ chúng ta Lý gia tiếp quản. Tộc trưởng theo ý của ngài, giảm miễn thành nội thương hộ nửa năm thuế má, còn mở ra Lý gia linh điền, cung cấp cấp thấp tu sĩ thuê, trong thành tu sĩ cùng bách tính đều rất cảm kích ngài đâu. Chương 1327, người trước bế quan chương 1327, người trước bế quan Lưu Dương không có nói tiếp, ánh mắt đảo qua cuối con đường Triệu gia địa điểm cũ, nơi đó nguyên bản khí phái phủ đệ đã bị dỡ bỏ, chỉ còn lại một mảnh bằng phẳng đất trống, phía trên đứng thẳng một khối Lý gia nhà mới chủ hoạch kiến lập bên trong địa đá. Trong lòng của hắn hiểu rõ, Lý gia đây là tại triệt để xóa đi Triệu gia vết tích, củng cố sự thống trị của mình. Một đoàn người rất mau tới đến Lý phủ. Cùng lần trước lúc đến so sánh, Lý phủ thủ vệ càng thêm nghiêm, cổng sư tử đá bên cạnh các trạm lấy một tên kim đan trung kỳ tu sĩ, trong phủ trên hành lang cũng khắp nơi có thể thấy được tuần tra tu sĩ. Lý gia tộc trưởng Lý Hoành sớm đã ở trước cửa phủ chờ, nhìn thấy Lưu Dương, lập tức bước nhanh về phía trước, nhiệt tình nắm chặt tay của hắn, "Lưu tiên sinh, ngài có thể tính trở về. Ta mấy ngày nay chả không nhớ cơm không nghĩ, liền nóng trông ngài trở về đâu." Lý tộc trưởng khách khí. Lưu Dương rút về tay, ngữ khí bình thản, "Không biết tộc trưởng tìm ta, đến tột cùng có chuyện gì?" "Vào nhà trước nói, vào nhà trước nói." Lý Hoành cười ha ha một tiếng, dẫn Lưu Dương đi vào chính sảnh. Trong chính sảnh sớm đã bày xong yến hội, trên bàn bày đầy linh quả cùng linh rượu, hiển nhiên là sớm chuẩn bị tốt. Lý Hoành mời Lưu Dương ngồi tại chủ vị, tự mình thì ngồi ở một bên, Lý Sơn các loại trưởng lão chia nhau ngồi hai bên, Tô Thanh Giao đứng tại Lưu Dương sau lưng, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm ở đây Lý gia tu sĩ. "Lưu tiên sinh, lần này mời ngài tới, chủ yếu là có hai chuyện muốn theo ngài thương lượng." Lý Hoành bưng chén rượu lên, kính Lưu Dương một chén, "Chuyện thứ nhất là liên quan tới thành Thanh Dương trưởng công quyền. Ngài cũng biết, Triệu gia hủy diệt, Vương gia tán loạn, hiện tại thành Thanh Dương rắn mất đầu, trong tộc các trưởng lão đều cảm thấy ngài thực lực siêu quần, lại đối thành Thanh Dương có tái tạo tri ân, lẽ ra trở thành thành Thanh Dương thành chủ, thống lĩnh toàn thành tu sĩ." Lưu Dương bưng chén rượu tay dừng một chút, trong lòng cười lạnh, Lý Hoành lời nói này đến xinh đẹp, kỳ thực là muốn đem hắn đẩy lên trước sân khấu, thay Lý gia ngăn lại thế lực khác ngấp nghé. Dù sao thành Thanh Dương chỗ yếu đạo, chung quanh còn có phần tiên cốc các loại thế lực lớn, Lý gia vừa trưởng khống thành Thanh Dương, căn cơ bất ổn, tự nhiên muốn tìm cái cường giả tới làm tấm mục. "Ta đối chức thành chủ không hứng thú." Lưu Dương đặt chén rượu xuống, ngữ khí kiên quyết, "Ta tu luyện người, lấy tăng lên cảnh giới làm trọng, thế tục quyền lực tại ta vô dụng. Thành Thanh Dương sự tình, Lý tộc trưởng tự hành làm chủ là được." Lý Hoành nụ cười trên mặt cứng một chút, lập tức lại khôi phục như thường, "Lưu tiên sinh quả nhiên không màng danh lợi. Đã ngài không muốn làm thành chủ, vậy chúng ta Lý gia liền tạm thay thành chủ chức vụ, ngày sau như ngài thay đổi chủ ý, tùy thời có thể lấy tiếp quản thành Thanh Dương." Hắn lời nói xoay chuyển, lại nhắc lên chuyện thứ hai là liên quan tới Phần Thiên Cốc. "Hôm qua Phần Thiên Cốc phái sứ giả đến thành Thanh Dương, nói muốn cùng chúng ta thành Thanh Dương thành lập hữu hảo quan hệ, còn cố ý nâng lên ngài, nói muốn xin ngài đi Phần Thiên Cốc một lần." "Phần Thiên Cốc?" Lưu Dương trong mắt lóe lên một tia tinh quang, hắn đang muốn tìm cơ hội tìm hiểu Hỏa Lôi lệnh tin tức, không nghĩ tới Phần Thiên Cốc lại chủ động tìm tới cửa, sứ giả còn nói cái gì? Người sứ giả kia thái độ ngạo mạn, nói Phần Thiên Cốc cốc chủ rất thưởng thức thực lực của ngài, nghĩ mời ngài gia nhập Phần Thiên Cốc, như ngài chịu đi, cốc chủ nguyện ý ban thưởng ngài hộ pháp chi vị, sẽ còn cho ngài cung cấp hải lượng tài nguyên tu luyện. Lý Hoành cau mày, "Ta nhìn người sứ giả kia kẻ đến không thiện, chỉ sợ không phải thực tình mời ngài gia nhập, mà là nghĩ thăm dò thực lực của ngài, thậm chí khả năng gây bất lợi cho ngài. Ngài có thể ngàn vạn không thể đi a." Lưu Dương trong lòng hiểu rõ, Phần Thiên Cốc làm phạm vi ngàn dặm bên trong đỉnh cấp thế lực, tất nhiên biết Băng Lôi lệnh cùng Hỏa Lôi lệnh quan hệ. Bọn hắn mời tự mình, chỉ sợ là muốn từ trong miệng mình tìm hiểu Băng Lôi lệnh hạ lạc, thậm chí muốn cưỡng ép cắt đoạn. Bất quá, cái này cũng vừa bạn cho hắn tiếp cận phần thiên cốc cơ hội, chỉ có tự mình đi phần thiên cốc mới có thể tìm được hỏa lôi lệnh manh mối. Đa tạ Lý tộc trưởng nhắc nhở. Lưu Dương Tử Tốn nói, phần thiên cốc đã mời ta, ta tự nhiên muốn đi một chuyến. Còn mục đích của bọn hắn, ta tự có ứng đối chi pháp. Lý Hoành cùng Lý Sơn bọn người ngây ngẩn cả người, hiển nhiên không nghĩ tới Lưu Dương sẽ đáp ứng như thế dứt khoát. Lý Hoành vội vàng khuyên nhủ, Lưu tiên sinh, phần thiên cốc thế lực cường đại, cốc chủ càng là nguyên anh kỳ tu sĩ, ngài đi chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Không bằng chúng ta Lý gia liên hợp chung quanh thế lực nhỏ, cùng một chỗ đối kháng phần thiên cốc, tuyệt không thể để bọn hắn đem ngài mang đi. Không cần. Lưu Dương đứng người lên, ý ta đã quyết, ngày mai liền lên đường tiến về phần thiên cốc. Thành Thanh Dương sự tình, liền xin nhờ Lý tộc trưởng hao tổn nhiều tâm trí. Hắn nhìn về phía Tô Thanh Giao, Thanh Giao, chúng ta đi. Tô Thanh Giao gật gật đầu, theo sát Lưu Dương sau lưng, hai người quay người rời đi Lý phủ. Lý Hoành cùng Lý Sơn đám người nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy lo lắng. Lý Sơn nhỏ giọng nói ra, tộc trưởng, Lưu tiên sinh chuyến đi này, chỉ sợ giữ nhiều lành ý ta. Nếu là hắn xảy ra ngoài ý muốn, chúng ta Lý gia nên như thế nào ứng đối phần thiên quốc uy hiếp? Lý Hoành thở dài, ánh mắt phức tạp, Lưu tiên sinh thực lực thâm bất khả chắc, có lẽ hắn có tính toán của mình. Chúng ta bây giờ có thể làm, liền là mau chóng củng cố thành Thanh Dương phòng ngự, làm tốt ứng đối phần thiên quốc chuẩn bị. Một khi Lưu tiên sinh xảy ra chuyện, chúng ta Lý gia cũng chỉ có thể liên hợp thế lực khác, cộng đồng đối kháng phần thiên quốc. Lưu Dương cùng Tô Thanh Giao đi ra Lý phủ, trên đường phố tu sĩ nhìn thấy bọn hắn, nhao nhao quăng tới ánh mắt kính sợ. Tô Thanh Giao nhịn không được hỏi, chủ nhân, ngài thật muốn đi phần thiên quốc sao? Nơi đó thế nhưng là nguyên anh kỳ tu sĩ địa bàn, quá nguy hiểm. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Lưu Dương trong mắt lóe lên một tia kiên định, phần thiên quốc có ta thứ cần thiết, coi như lại nguy hiểm, ta cũng phải đi. Ngươi yên tâm, ta tự có phân tức, sẽ không để cho tự mình lâm vào hiểm cảnh. Hắn dừng một chút, còn nói thêm, ta đi phần thiên quốc trong lúc đó, ngươi lưu tại thành Thanh Dương, tiếp tục bế quan tu luyện. Đây là một bình băng hỏa thối thể đan ngươi sau khi phục dụng, hẳn là có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến kim đan kỳ. Nhớ kỹ, tại ta trở về trước đó, không nên tùy tiện trêu chọc người của Lý gia, cũng không cần bại lộ chúng ta đạt được truyền thừa sự tình. Tô Thanh Giao tiếp nhận đan dược, hốc mắt hơi đỏ lên, chủ nhân, ngài nhất định phải bình an trở về. Ta sẽ mau chóng đột phá chờ ngài khi trở về, ta nhất định có thể trở thành ngài trợ lực. Được. Lưu Dương gật gật đầu, chúng ta về khách sạn trước, ta giúp ngươi bố trí tốt bế quan cấm chế, ngày mai ta liền lên đường. Hai người sóng vai đi ở dưới ánh tà dương trên đường phố. Thành Thanh Dương khói bếp chậm rãi dâng lên, một phái an bình tưởng hòa cảnh tượng. Ai cũng không biết, một trận liên quan đến băng lôi lệnh cùng hỏa lôi lệnh bạo sức, sắp tại ở ngoài ngàn dặm phần thiên quốc kéo ra màn che. Mà Lưu Dương con đường tu tiên cũng sẽ tại trận này đọ sức bên trong, nên đón mới khiêu chiến cùng kỳ ngộ. Thành Thanh Dương sương sớm còn chưa tan đi tận, ngoại ô trên quan đạo đã vang lên rất nhỏ tiếng bước chân. Lưu Dương có một cái giản lược màu đen bọc hành lý, bộ pháp vững vàng đi tại đường lát đá bên trên, một thân màu trắng trường sam tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng đông đưa. Hắn mới từ thành Thanh Dương khách sạn chỉnh đốn hoàn tất, hôm nay chính là lên đường tiến về phần thiên cốc thời gian, mục tiêu của chuyến này là tìm về bị phần thiên cốc cấp đi thượng cổ chí bảo hỏa lôi lệnh, đồng thời cũng vì nghiệm chứng tự thân tu luyện băng hỏa lưỡng nghi quyết phải chăng đã đạt đại thành. Lưu Dương tu vi sớm đã đột phá kim đăng kỳ, chỉ là ngày bình thường tận lực thu liễm khí tức, ngoại nhân xem ra bất quá là người trúc cơ trung kỳ phổ thông tu sĩ. Hắn linh thức tản ra, bao trùm chung quanh phạm vi trăm trượng, quan đạo hai bên trong rừng cây, mấy cái sáng sớm chim bay, ẩn nút thọ rừng đều rõ ràng chiếu vào trong cảm nhận của hắn. Loại này đối quanh mình hoàn cảnh tuyệt đối trường khống, là hắn nhiều năm tu luyện đã thành thói quen, cũng là ứng đối đột phát nguy hiểm lực lượng. Ừm. Lưu Dương bước chân hơi ngừng lại, linh thức bên trong bắt được không tầm thường khí tức, phía trước ba dặm bên ngoài trong rừng cây, có linh lực ba động truyền đến, còn kèm theo nữ tử thấp giọng hô cùng tu sĩ quát lớn âm thanh. Hắn hơi nhíu mày, không do dự, thân hình thoát một cái, giống như quỷ mị hướng phía khí tức truyền đến phương hướng lao đi. Lấy tốc độ của hắn, ba dặm lộ trình bất quá trong nháy mắt. Xuyên qua một mảnh rừng cây rậm rạp, trước mắt xuất hiện một mảnh đất trống. Trên đất trống, bốn tên thân mang màu đen trang phục tu sĩ chính vây quanh một nữ tử, cầm đầu là cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn trắng hán, bên hông treo một thanh quát đao, quanh thân tản ra kim đan sơ kỳ linh lực ba độ. Còn lại ba người đều là trúc cơ hậu kỳ, cầm trong tay pháp khí, ẩn ẩn đem nữ tử dồn đến đất chống biên giới dưới đại thụ. Bị vây công nữ tử thân mang áo trắng bay trắng, vắt trên lưng lấy một cái trúc chế rực dương, tóc dài đen nhánh dùng một chiếc châm gỗ buộc lên, khuôn mặt thanh lệ lại mang theo vài phần tái nhợt. Trong tay nàng chăm chú nắm chặt một gốc phiến lá hiện lên màu lam nhạt, đỉnh kết lấy băng tinh trạng trái cây thảo dược, chính là tu tiên giới có chút chân quý băng phách cỏ. Cỏ này có thể luyện chế thối thể đan, có thể tăng lên trên diện rộng tu sĩ linh lực độ tinh khiết, đối trúc cơ kỳ đột phá kim đan kỳ có cực lớn giúp ích. Lý cô nương, thức thời liền đem băng phách cỏ giao ra, lại bồi các ca ca vui à, nói không chừng chúng ta còn có thể thả ngươi một con đường sống. Cầm đầu tráng hán liếm môi một cái, ánh mắt tham lam tại trên người nữ tử lảo qua, cái này băng phách cỏ chính là phần thiên quốc đại nhân điểm danh muốn đồ vật, ngươi một cái nho nhỏ y tu, cũng dám tư tặng. Nữ tử tên là Lý Thanh Nguyệt, là thành Thanh Dương phụ cận có chút danh tiếng y địa tiên, am hiểu luyện chế chữa thương đan dược, cũng hiểu chút cơ sở phòng ngự pháp thuật, lại cơ hồ không có lực công kích. Nàng hôm nay sáng sớm lên núi hái thuốc, thật vất vả tìm được cái này gốc băng phách cỏ, vốn định dùng để luyện chế đan dược cứu chữa một vị trọng thương cấp thấp tu sĩ, lại không ngờ tới tại đường về trên đường gặp nhóm người này. Các ngươi là phần tiên có người? Lý Thanh Nguyệt cắn môi, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, nhưng như cũng đem băng phách cỏ bảo hộ ở sau lưng. Phần tiên cốc làm việc bá đạo, cướp bóc đồng đạo, đã sớm bị tu tiên giới khinh thường. Cái này băng phách cỏ là ta vất vả tìm thấy, tuyệt không có khả năng cho các ngươi. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Tráng hán sầm mặt lại, trong tay quát đao vung lên, một đạo màu đen đao khí hướng phía Lý Thanh Nguyệt chẳng đi, đã ngươi không chịu giao, vậy lao tử liền tự mình tới lấy. Thuận tiện để ngươi nếm thử lão tử lợi hại. Đao khí tốc độ cực nhanh, mang theo tiếng gió gào thét, Lý Thanh Nguyệt dọa đến nhắm mắt lại, vô ý thức ngưng tụ lại thể nội còn sót lại linh lực, muốn chống lên một đạo phòng ngự hộ thuẫn. Có thể linh lực của nàng vốn là yếu kém, lại tại trước đó quần nhau bên trong tiêu hao không ít, phòng ngự hộ thuẫn vừa mới thành hình, liền bị đao khí chấn động đến lung lay sắp đổ, mắt thấy là phải vỡ vụn. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo thanh lanh thanh âm đột nhiên vang lên, các hạ lấy tu vi kim đan khi dễ một người trúc cơ y tu, không khỏi quá mức ti tiện chút. Lời còn chưa dứt, một đạo màu lam nhạt băng hệ linh lực như là như lưu tinh từ trong rừng cây bắn ra, tinh chuẩn địa đụng phải tráng hán đao khí. Giang giác một tiếng vang dọn, đao khí trong nháy mắt bị đông cứng, hóa thành đầy trời vụn băng rơi lả tả trên đất. Ngay sau đó, một thân ảnh chậm rãi từ trong rừng cây đi ra, chính là chạy tới Lưu Dương. Tráng hán sửng sốt một chút, lập tức căm tức nhìn Lưu Dương, từ lâu tới đứa nhà quê, cũng dám quản nhiều lao tử nhàn sự. Biết lao tử là ai chăng? Lao tử là Phần Thiên Cốc bên ngoài vây quản sự, ngươi dám cản ta, liền không sợ Phần Thiên Cốc trả thù? Lưu Dương không để ý đến tráng hán uy hiếp, ánh mắt rơi vào Lý Thanh Nguyệt trên thân, ôn hòa hỏi, cô đường, ngươi không sao chứ? Lý Thanh Nguyệt mở to mắt, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Lưu Dương, đầu tiên là sửng sở, lập tức liền vội vàng lắc đầu, đa tạ đạo hữu xuất thủ tương trợ, ta không sao, chỉ là bọn hắn muốn cướp ta băng phách cỏ. Băng phách cỏ? Lưu Dương nhìn về phía Lý Thanh Nguyệt trong tay thảo dược, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Hắn đã sớm từ linh thức bên trong đã nhận ra bụi cỏ này thuốc khí tức, chỉ là không nghĩ tới sẽ dẫn phát dạng này xung đột. Tiểu tử, ngươi còn dám phân tâm? Tráng hán gặp Lưu Dương không nhìn tự mình, lửa giận càng tăng lên, trong tay quát đao lần nữa vung ra, lần này hắn vận dụng ba thành linh lực, đao khí so trước đó càng thêm cô đọng, mang theo màu đen sắc khí, hướng phía Lưu Dương chém tới. Hôm nay liền để ngươi biết, xen vào việc của người khác hạ chẳng. Lưu Dương nét miệng lên một vòng nhàn nhạt trào phúng. Kim đan sơ kỳ tu sĩ, trong mắt hắn cùng sâu kiến không khác. Hắn thậm chí không có sử dụng vũ khí, chỉ là nâng tay phải lên, đầu ngón tay ngưng tụ ra một sợi yếu ớt băng hệ linh lực, nhẹ nhàng bắn ra. Hiu, cái này sợi băng hệ linh lực nhìn như yếu ớt, tốc độ lại nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt liền đụng phải tráng hán đao khí. Không có kinh thiên động địa tiếng va chạm, tráng hán đao khí như là gặp liệt dương băng tuyết, trong nháy mắt hòa tan tiêu tán. Ngay sau đó, linh lực dư thế không giảm, trực tiếp đánh trúng vào tráng hán trong tay quát đao. Giang giác, quát đao trong nháy mắt bị đông cứng, băng tinh thuận trôi đao lan tràn, rất nhanh liền bao trùm tráng hán toàn bộ bàn tay. Tráng hán chỉ cảm thấy một cỗ lạnh leo thấu xương từ bàn tay truyền đến, linh lực vận chuyển trong nháy mắt đình trệ, hắn hoảng sợ nhìn xem mình bị đông kết bàn tay, muốn vùng thoát khỏi nhưng căn bản không thể động đậy. Ngươi đến cùng là tu vi gì? Tráng hán âm thanh run rẩy, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn có thể cảm giác được, Lưu Dương vừa rồi thả ra linh lực mặc dù yếu ớt, lại mang theo một loại để tâm hắn sợ cảm giác các bách, loại này cảm giác các bách, chỉ có kim đan hậu kỳ thậm chí nguyên anh kỳ tu sĩ mới có thể có được. Lưu Dương không có trả lời, mà là chậm rãi nâng lên tay trái, đầu ngón tay ngưng tụ ra một sợi hỏa hệ linh lực. Hắn nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái, hỏa hệ linh lực như là hỏa tinh giống như bay về phía tráng hán đan điền. Phúc, hỏa hệ linh lực nhìn như ôn hòa, lại mang theo cực mạnh lực xuyên thấu, trong nháy mắt liền đánh tan tráng hán đan điền phòng ngự. Tráng hán chỉ cảm thấy đan điền đau đớn một hồi, linh lực trong cơ thể như là vỡ đê giống như tiêu tán, hắn kêu thảm một tiếng, ngã trên mặt đất, rốt cuộc không đứng dậy được. Trung quanh ba tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ thấy thế, dọa đến sắc mặt trắng bệch, hai chân như nhũn ra. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, thủ lĩnh của mình, một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ, lại bị đối phương trong nháy mắt đánh bại, thậm chí ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có. Lan. Lưu Dương lạnh lùng phun ra một chữ, thanh âm không lớn, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Ba tên tu sĩ như được đại xá, nơi nào còn dám dừng lại, lộn nhào hướng lấy nơi xa chạy trốn, thậm chí đều quên mang đi trên đất chẳng hắn. Chương 1238, Bạch Tinh Tinh chương 1238, Bạch Tinh Tinh đất chống khôi phục bình tĩnh, chỉ còn lại Lưu Dương cùng Lý Thanh Nguyệt hai người. Lý Thanh Nguyệt nhìn xem trên mặt đất thoi thóp chẳng hắn, lại nhìn một chút mặt không thay đổi Lưu Dương, trong lòng tràn đầy chấn kinh. Nàng vừa rồi mặc dù khẩn trương, nhưng cũng rõ ràng xem đến toàn bộ quá trình, Lưu Dương từ đầu tới đuôi cũng không có đụng tới toàn lực, thậm chí ngay cả khí tức đều không có hoàn toàn phóng thích, liền nhẹ nhõm giải quyết một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ, loại thực lực này, đơn giản kinh khủng tới cực điểm. Đa tạ đạo hữu ân cứu mạng, tiểu nữ tử Lý Thanh Nguyệt, xin hỏi đạo hữu cao tính đại danh. Lý Thanh Nguyệt lấy lại bình tĩnh, hướng phía Lưu Dương không mình hành lễ, ngữ khí cung kính bên trong mang theo vài phần cảm kích. Lưu Dương nhàn nhạt đáp, ánh mắt rơi vào Lý Thanh Nguyệt trong tay băng phách trên cỏ, cô nương cái này gốc băng phách cỏ, chắc là dùng để luyện chế đan dược a. Lý Thanh Nguyệt gật gật đầu, trên mặt lộ ra mấy phần ảm đạm, đạo hữu tuệ nhãn biết châu. Cái này băng phách cỏ là ta dùng để luyện chế thối thể đan, trong thành tiểu Trương thôn có vị tu sĩ bị yêu thú gây thương tích, linh lực hỗn loạn, chỉ có thối thể đan có thể cứu hắn tính mệnh. Chỉ là không nghĩ tới. Lưu Dương nghe vậy, trong lòng khẽ nhúc nhích. Hắn cùng nhau đi tới, gặp nhiều tu tiên giới ngươi lừa ta gạt, mạnh được yếu thua, giống Lý Thanh Nguyệt dạng này lòng mang nhân thiện, nguyện ý vì cứu chữa cấp thấp tu sĩ mạo hiểm lên núi hái thuốc y tu, đã không thấy nhiều. Cô nương nhân tâm, làm cho người kính nể. Lưu Dương nói, cái này Phần Thiên Cốc làm việc bá đạo, ngày sau cô nương lên núi hái thuốc, còn cần cẩn thận một chút. Lý Thanh Nguyệt cười khổ một tiếng, đa tạ đạo hữu nhắc nhở. Chỉ là thành Thanh Dương phụ cận linh dược càng ngày càng ít, nếu không xâm nhập sơn lâm, căn bản tìm không được chân quý thảo dược. Ta cũng biết nguy hiểm, có thể những cái kia thụ thương tu sĩ, ta không thể không quản. Lưu Dương nhìn xem Lý Thanh Nguyệt ánh mắt kiên định, trong lòng đối nàng nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Hắn trầm ngâm một lát, nói ra, ta lần này muốn đi trước phần tiên cốc, đường xá có lẽ sẽ trải qua một chút linh dược phong phú khu vực. Cô nương nếu không chê, nhưng cùng ta đồng hành. Trên đường như gặp được nguy hiểm, ta cũng có thể hộ ngươi chu toàn. Lý Thanh Nguyệt sửng sốt một chút, lập tức trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Nàng vừa rồi liền nhìn ra Lưu Dương thực lực mạnh, nếu có thể cùng hắn đồng hành, không chỉ có an toàn có bảo hộ, có lẽ còn có thể tìm được càng nhiều chân quý thảo dược, cứu chữa càng nhiều người. Chỉ là nàng có chút do dự, lo lắng cho mình sẽ liên lụy Lưu Dương. Đạo hữu, cái này có thể hay không quá làm phiền ngươi? Ta chỉ là cái y tu, chiến lược yếu kém, sợ rằng sẽ trở thành gánh nặng của ngươi. Lý Thanh Nguyệt nói. Lưu Dương lắc đầu, không sao. Ta một thân một mình, trên đường nhiều cái người đồng hành, cũng nhiều chút thú vị. Huống hồ cô nương tinh thông y thuật, như trên đường gặp được thụ thương đồng đạo, cô nương cũng có thể làm biệt thủ, cái này đối ta mà nói cũng là một chuyện tốt. Gặp Lưu Dương thành ý tràn đầy, Lý Thanh Nguyệt không do dự nữa, nàng lần nữa hướng phía Lưu Dương không mình hành lễ, giọng thành cần nói, đã đạo hữu không chê, tiểu nữ tử kia liền cung kính không bằng tuân mệnh. Ngày sau như đạo hữu có bất kỳ cần, chỉ cần là ta có thể làm được, ổn thỏa muôn lần chết không chối từ. Dứt lời, Lý Thanh Nguyệt từ trong hòm thuốc lấy ra một cái bình sứ màu trắng cùng một bản ố vàng cổ tịch, đưa cho Lưu Dương, đạo hữu, đây là ta luyện chế bách thảo giải độc đan ở trong chứa trăm loại thảo dược tinh hoa, có thể giải tu tiên giới thường gặp trăm loại độc tố, có lẽ có thể đến giúp ngươi. Còn có bản này bách thảo kinh là ta tổ truyền chi vật, ghi chép ngàn loại linh dược cách dùng cùng giải độc chi phương, cũng mời đạo hữu nhận lấy. Lưu Dương tiếp nhận bình sứ cùng cổ tịch, vào tay hơi trầm xuống. Hắn mở ra bình sứ, một cỗ tươi mát thảo dược hương khí đập vào mặt, có thể cảm nhận được rõ ràng đan dược bên trong ẩn chứa tinh thuần linh lực. Mà quyển kia bách thảo kinh trang sách mặc dù ố vàng, lại bảo tồn hoàn hảo, phía trên chữ viết xinh đẹp tinh tế, hiển nhiên là trải qua tỉ mỉ che chở. Cô nương phần này hậu lễ, quá mức quý giá. Lưu Dương nói, đạo hữu cứu ta tính mệnh, lại nguyện ý mang ta đồng hành, những vật này không đủ bị báo. Lý Thanh Nguyệt nói, ánh mắt bên trong mang theo vài phần ngượng ngùng cùng chờ mong, chỉ là không biết đạo hữu có nguyện ý hay không để cho ta lưu tại bên cạnh ngươi, vì ngươi quản lý sinh hoạt thường ngày, luyện chế đan dược. Ta mặc dù chiến lược yếu kém, nhưng cũng có thể làm chút đủ khả năng sự tình. Lưu Dương nhìn xem Lý Thanh Nguyệt trong mắt tình ý, trong lòng hiểu rõ. Hắn cùng nhau đi tới, bên người chưa bao giờ có thân cận người, Lý Thanh Nguyệt nhân tiện tâm lương, lại tinh thông y thuật, nếu có thể giữ ở bên người, đúng là cái lựa chọn tốt. Hắn mỉm cười, nói ra, như cô nương nguyện ý, tự nhiên tốt nhất. Lý Thanh Nguyệt nghe vậy, trên mặt trong nháy mắt tách ra nụ cười sáng lạ, như là sau cơn mưa sơ tỉnh ánh nắng, ôn nhuận mà tươi đẹp. Nàng biết, nhân sinh của mình, từ giờ khắc này, sẽ nên đón chương mới. Lưu Dương đem bách thảo giải độc đan cùng bách thảo kinh thu vào chữ vật đại, nói ra, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta mau rời khỏi đi. Lý Thanh Nguyệt gật gật đầu, đuổi theo Lưu Dương bước chân, hai người sóng vai hướng phía phần thiên cốc phương hướng đi đến. Sương sớm dần dần tan đi, ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở vẩy vào trên thân hai người, lưu lại cái bóng thật dài. Quan đạo hai bên trong rừng cây, chim chóc vui sướng kêu to, phản phất tại vì cái này mới đồng hành chúc phúc. Lưu Dương có thể cảm giác được, bên người Lý Thanh Nguyệt mặc dù vẫn như cũ có chút câu nệ, lại rõ ràng buông lòng rất nhiều. Nàng thỉnh thoảng sẽ chỉ vào ven đường thảo dược, hướng Lưu Dương giới thiệu bọn chúng công hiệu cùng cách dùng, trong giọng nói tràn đầy chuyên nghiệp cùng nhiệt tình. Lưu Dương kiên nhẫn nghe, ngẫu nhiên cũng sẽ đưa ra một chút nghi vấn, hai người giao lưu dần dần nhiều hơn, bầu không khí cũng biến thành càng thêm hòa hợp. Hắn biết, lần này phần thiên cốc chuyến đi, có lẽ sẽ so với hắn trong tưởng tượng càng thêm có thú. Mà Lý Thanh Nguyệt gia nhập, cũng vì hắn lần này tràn ngập nguy hiểm lữ trình, tăng thêm một vòng ấm áp sát thái. Rời đi thành Thanh Dương ngoại ô vừa mới nửa ngày, con đường phía trước liền bị một mảnh liên miên hơn 10 dặm đầm lầy ngăn lại. Đầm lầy trên không lâu dài bao phủ màu xám trắng đồng mù, trong sương mù xen lẫn như có như không mùi tanh, cho dù là vào lúc giữa trưa, ánh nắng cũng khó có thể xuyên thấu sương mù tầng, chỉ có thể ở sương mù đỉnh tung xuống yếu ớt vầng sáng. Nơi đây chính là tu tiên giới nghe tiếng mê vụ đầm lầy bởi vì trường khí dẫn động huyễn cảnh cùng sâu không thấy đáy nước bùn, thành rất nhiều tu sĩ tiến về phần thiên quốc đạo thứ nhất hiện quan. Lưu Dương đứng tại đầm lầy biên giới, linh thức như là vô hình lưới, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đầm lầy. Sương mù tầng phía dưới, nước bùn bên trong ẩn nút vài đầu nhị giai độc triều cá sấu đầm lầy chỗ sâu còn mơ hồ truyền đến yêu thú cấp 3 khí tức, càng khó giải quyết chính là tràn ngập trướng khí cũng không phải là thiên nhiên hình thành, mà là xen lẫn phần thiên cốc tu sĩ bày ra huyễn trận tu sĩ tầm thường đi vào, chỉ cần một lát liền sẽ bị huyễn cảnh thôn vệ, cuối cùng mê thất tại nước bùn bên trong, trở thành yêu thú lương thực. Lưu đạo bạn, cái này mê vụ đầm lầy huyễn cảnh có chút quỷ dị, ta từng nghe nói có kim đan trùng kỳ tu sĩ ngộ nhập trong đó, đến nay chưa thể ra. Lý Thanh Nguyệt đứng tại Lưu Dương bên cạnh thân, nhìn trước mắt trắng xóa sương mù, lông mày cau lại, chúng ta muốn hay không đi theo đường vòng? Mặc dù sẽ tiêu hao thêm phí mấy ngày hành trình, nhưng ít ra an toàn chút. Lưu Dương thu hồi linh thức, nhàn nhạt lắc đầu, đường vòng sẽ bỏ lỡ tiến về phần thiên cốc gần nói, lại ven đường chưa hẳn không có cái khác nguy hiểm. Cái này huyễn cảnh mặc dù khó giải quyết, nhưng cũng không phải không cách nào phá giải, theo sát ta liền có thể. Dứt lời, Lưu Dương dẫn đầu cất bước vào đầm lầy. Chân vừa chạm đến đầm lầy biên giới nước cạn, sương mù tựa như cùng sống vật giống như vọt tới, ý đồ quấn quanh tứ chi của hắn. Lưu Dương quanh thân nổi lên một tầng nhàn nhạt linh lực bừng sáng, sương mù vừa chạm tới bừng sáng, tựa như cùng băng tuyết tan rã giống như tiêu tán. Hắn đi được cực kỳ vững vàng, mỗi một bước đều tinh chuẩn địa rơi vào dấu giếm cứng rắn bùn khối bên trên, cho dù ngẫu nhiên bước vào nước bùn, cũng có thể mượn linh lực nhẹ nhàng bật lên, toàn bộ hành trình chưa thấm nửa điểm nước bùn. Lý Thanh Nguyệt theo sát phía sau, có Lưu Dương linh lực bừng sáng che chở, trung quanh chướng khí không thể tới gần người, huyễn cảnh cũng khó có thể xâm nhập nàng thức hải. Nàng nhìn về phía trước Lưu Dương thẳng tắp bóng lưng, trong lòng càng thêm kính nghệ, người này không chỉ có thực lực cường đại, đối hoàn cảnh trưởng không càng là tinh chuẩn đến cực hạn, phản phất cái này hung hiểm mê vụ đầm lầy, trong mắt hắn bất quá là bình thường định viện. Hai người tiến lên bất quá ba dặm, Lưu Dương linh thức đột nhiên bắt được một tia dị thường khí tức, đầm lầy chỗ sâu, có hai cỗ linh lực ngay tại kịch liệt va chạm, trong đó một cỗ mang theo hồ tộc đặc hữu linh động, lại rõ ràng ở vào yếu thế, một cỗ khác thì càng bá đạo hơn, ẩn ẩn xen lẫn kim đan trùng kỳ uy áp. Phía trước có tu sĩ tại giao thủ, chúng ta đi xem một chút. Lưu Dương lời còn chưa dứt, thân hình đã giống như quỷ mị hướng phía khí tức chuyển đến phương hướng lao đi. Lý Thanh Nguyệt vội vàng vận chuyển linh lực đuổi theo, cũng may có Lưu Dương lưu lại linh lực ấn ký chỉ dẫn, nàng cũng không mất phương hướng. Xuyên qua tầng tầng sương mù, cảnh tượng trước mắt dần dần rõ ràng. Chỉ gặp một mảnh tương đối khô ráo bùn trên bề bãi, một tên thân mang màu hồng váy áo thiếu nữ đang bị ba tên thân mang áo xám tu sĩ vây công. Thiếu nữ ngày thường cực kỳ xinh xắn, đỉnh đầu dựng thẳng hai con lông xù màu hồng thái hổ, sau lưng một đầu tuyết trắng vi hổ chính cảnh giác đông đưa, quanh thân hiện ra màu hồng nhạt linh lực bừng sáng, hiện nhiên là một tên hổ tộc tu sĩ. Ba tên áo xám tu sĩ đều là kim đan sơ kỳ tu vi, trong tay nắm lấy đặc chế khóa yêu lưới không ngừng hướng phía thiếu nữ phát động công kích. Cầm đầu là một tên khuôn mặt nham hiểm lão giả, quanh thân tản ra kim đan trùng kỳ uy áp, trong tay còn cầm một cây khảm nạm lấy đá quý màu đen pháp trượng đỉnh thỉnh thoảng bắn ra linh lực màu đen đạn, làm cho thiếu nữ liên tiếp lui về phía sau. Bạch Tinh Tinh, ngươi tự mình trộm lấy trong tộc hồ tộc dẫn đường phù còn dám cấu kết ngoại nhân, phản bội hồ tộc, hôm nay nếu không thúc thủ chịu trói, lão phu nhất định phải phế ngươi tu vi, đưa ngươi trục xuất hồ tộc. Lão giả nghiêm nghị quát, pháp trượng lần nữa huy động, một đạo linh lực màu đen xiển xích hướng phía thiếu nữ cuốn đi. Được xưng Bạch Tinh Tinh hồ tộc thiếu nữ trong mắt lóe lên một tia quật cường, trong tay nàng ngưng tụ ra một đạo màu hồng hồ hỏa, hướng phía linh lực xiển xích ném đi. Hồ trưởng lão, rõ ràng là ngươi cấu kết phần thiên cốc, muốn đem hồ tộc dẫn hướng diệt tộc con đường, ta trộm dẫn đường phù, chỉ là vì ngăn cả ngươi. Phù này ta tuyệt sẽ không trả lại cho ngươi. Hồ hỏa cùng linh lực xiềng xích va chạm, phát ra tư tư tiếng vang, hồ hỏa trong nháy mắt bị đánh tan, linh lực xiềng xích dư thế không giảm, trực tiếp cuốn lấy Bạch Tinh Tinh mắt cá chân. Bạch Tinh Tinh kinh hô một tiếng, thân thể mất đi cân bằng, nặng nề mà ngã tại bùn trên bên bãi, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Hồ trưởng lão cười lạnh một tiếng, cầm trong tay pháp trượng hướng phía Bạch Tinh Tinh đi đến, đã ngươi không chịu giao, vậy lão phu liền tự mình đến lấy. Các loại lão phu đem dẫn đường phù giao cho phần tiên cốc đại nhân, hồ tộc liền có thể đạt được phần tiên cốc che chở, đến lúc đó toàn bộ tu tiên giới ai còn dám xem nhẹ chúng ta hồ tộc. Bạch Tinh Tinh dãy rủa lấy muốn đứng dậy, lại bị linh lực xiềng xích kéo chặt lấy, căn bản là không có cách động đậy. Nàng nhìn xem từng bước tới gần hồ trưởng lão, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Nàng vốn là hồ tộc thiên tài tu sĩ, bởi vì phát giác hồ trưởng lão cùng phần thiên cốc cấu kết, an cấp có thể tránh thoát phần thiên cốc bên ngoài vây cấm chế hồ tộc dẫn đường phù, lại không nghĩ rằng vừa chạy ra hồ tộc lãnh địa, liền bị hồ trưởng lão dẫn người đuổi kịp. Ngay tại hồ trưởng lão pháp trượng sắp chạm đến Bạch Tinh Tinh cái chán trong nháy mắt, một đạo băng lãnh thanh âm đột nhiên vang lên, lấy nhiều khí, cấu kết ngoại nhân, hồ tộc trưởng lão. Ngược lại là uy phong thật to. Hồ trưởng lão động tác một trận, đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Lưu Dương cùng Lý Thanh Nguyệt đang đứng tại cách đó không xa bùn khối bên trên, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem hắn. Hồ trưởng lão cảm nhận được Lưu Dương quanh thân tản ra linh lực ba động, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, từ lâu tới đứa nhà quê, cũng dám quản ta hồ tộc nhàn sự. Thức thời liền mau mau cút đi, nếu không đừng trách lão phu ngay cả các ngươi cùng một chỗ thu thập. Lưu Dương không để ý đến hồ trưởng lão uy hiếp, mà là đem ánh mắt rơi vào Bạch Tinh Tinh trên thân, ôn hòa hỏi, "Cô nương, ngươi không sao chứ?" Bạch Tinh Tinh sửng sốt một chút, lập tức liền vội vàng lắc đầu, "Đạo hữu mau rời đi nơi này, hắn là hồ tộc hồ trưởng lão, thực lực rất mạnh, các ngươi không phải là đối thủ của hắn." "Thực lực rất mạnh." Lưu Dương nét miệng lên một vòng nhàn nhạt trào phúng. Hắn chậm rãi phóng xuất ra kim đan hậu kỳ uy áp, dù chưa toàn lực bộc phát, lại như là vô hình đại sơn, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ bùn bãi. Hồ trưởng lão trên mặt kinh thường trong nháy mắt cứng đờ, thay vào đó là nồng đậm chấn kinh cùng sợ hãi. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, Lưu Dương thả ra uy áp mạnh hơn hắn không chỉ một cấp độ, uy thế như vậy, chỉ có kim đan hậu kỳ tu sĩ mới có thể có được. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này nhìn như nhân loại bình thường tu sĩ, lại có thực lực cường đại như vậy. Ngươi rốt cuộc là ai? Hồ trưởng lão âm thanh run rẩy, trong tay pháp trượng không tự chủ được nắm chặt, ta là hồ tộc trưởng lão, ngươi nếu dám động thủ với ta, hồ tộc tuyệt sẽ không dung tha ngươi. Hồ tộc? Lưu Dương cười lạnh một tiếng, một cái cấu kết phần thiên cốc, phản bội đồng tộc trưởng lão, cũng xứng đại biểu hồ tộc. Lời còn chưa dứt, Lưu Dương đưa tay ngưng tụ ra một đạo hỏa hệ linh lực, nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái. Hỏa hệ linh lực như là như lưu tinh bay về phía hồ trưởng lão trong tay pháp trượng, tốc độ nhanh đến cực hạn. Hồ trưởng lão con ngươi đột nhiên co lại, muốn tránh né nhưng căn bản không kịp. Hắn chỉ có thể vô ý thức vận chuyển linh lực, ý đồ bảo vệ pháp trượng. Nhưng mà, linh lực của hắn tại Lưu Dương hỏa hệ linh lực trước mặt, như là giấy giống như yếu ớt. Giang rắc, pháp trượng đỉnh đá quý màu đen trong nháy mắt bị thiêu hủy, thân trượng cũng bị đốt ra một cái độc lớn, linh lực ba động trong nháy mắt tiêu tán. Hồ trưởng lão chỉ cảm thấy một cỗ nóng dực khí tức đập vào mặt, cánh tay bị linh lực dư ba quét trúng, trong nháy mắt nổi lên một tầng cháy đen, kịch liệt đau nhức để hắn nhịn không được kêu thảm một tiếng. "Trưởng lão!" Ba tên áo xám tu sĩ thấy thế, vội vàng cầm trong tay khóa yêu lưới hướng phía Lưu Dương đánh tới. Bọn hắn mặc dù sợ hãi, cũng không dám chống lại hồ trưởng lão mệnh lệnh. Lưu Dương trong mắt lóe lên một tia lanh ý, tay trái lần nữa ngưng tụ ra ba đạo băng hệ linh lực, trong nháy mắt bắn về phía ba tên áo xám tu sĩ. Băng hệ linh lực tinh chuẩn địa đánh trúng vào ba người đan điền, không có kinh thiên động địa tiếng va chạm, ba người chỉ cảm thấy đan điền đau đớn một hồi, linh lực trong cơ thể trong nháy mắt tiêu tán, nhao nhao ngã trên mặt đất, đã mất đi chiến lực. Hồ trưởng lão nhìn xem ngã xuống đất ba tên tu sĩ, lại nhìn một chút mặt không thay đổi Lưu Dương, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Hắn biết, tự mình tuyệt không phải Lưu Dương đối thủ, nếu ngươi không đi, chỉ sợ ngay cả tính mạng đều không gánh nổi. Chương 1239, mối thù hôm nay chương 1239, mối thù hôm nay tiểu tử, chuyện hôm nay, lão phu nhớ kỹ. Ngày sau nếu có cơ hội, lão phu nhất định phải báo mối thù ngày hôm nay. Hồ trưởng lão buông xuống một câu ngoan thoại, quay người liền muốn chạy trốn. Muốn đi? Lưu Dương hừ lạnh một tiếng, đưa tay ngưng tụ ra một đạo linh lực xiển xích, trong nháy mắt cuốn lấy Hồ trưởng lão mắt cá chân. Hồ trưởng lão trọng tâm bất ổn, nặng nề mà ngã tại bùn trên đền bãi, vừa định giãy giụa, liền bị Lưu Dương một đạo linh lực định tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Đạo hữu tha mạng. Đạo hữu tha mạng a. Hồ trưởng lão đội vàng cầu xin tha thứ, trên mặt phách lôi sớm đã không thấy tăm hơi, thay vào đó là nồng đậm định nội, ta biết sai, ta không nên cấu kết phần tiên gốc, không nên truy sát Bạch Tinh Tinh, cầu đạo bạn đại nhân có đại lượng, thả ta một con đường sống. Lưu Dương không để ý đến Hồ trưởng lão cầu xin tha thứ, mà là đi đến Bạch Tinh Tinh bên người, đưa tay vung lên, giải khai quấn ở trên người nàng linh lực xiển xích. Đa tạ đạo hữu xuất thủ tương trợ, tiểu nữ từ Bạch Tinh Tinh vô cùng cảm kích. Bạch Tinh Tinh liền đội vàng đứng lên, hướng phía Lưu Dương không mình hành lễ, trong mắt tràn đầy cảm kích. Nàng nhìn xem Lưu Dương ánh mắt, nhiều hơn mấy phần kính nể cùng hiếu kỳ, cái này nhân loại tu sĩ không chỉ có thực lực cường đại, còn tràn đầy tinh thần trọng nghĩa, cùng những cái kia cấu kết phần thiên cốc tu sĩ hoàn toàn khác biệt. Lưu Dương khẽ gật đầu, ánh mắt rơi vào Bạch Tinh Tinh trong tay nắm chặt một chương màu vàng trên bùa chú. Trên bùa chú vẽ lấy phức tạp hồ tộc phù văn, tản ra nhàn nhạt linh lực ba động, chính là hồ trưởng lao trong miệng hồ tộc dẫn đường phù. Cô đương trong tay, chính là hồ tộc dẫn đường phù a? Lưu Dương hỏi. Bạch Tinh Tinh gật gật đầu, đem dẫn đường phù đưa tới Lưu Dương trước mặt, nói ra, đạo hữu, đây cũng là hồ tộc dẫn đường phù, nắm giữ này phù, tránh được mở phần thiên quốc bên ngoài vây tất cả cấm chế. Ta biết đạo hữu muốn đi trước phần thiên quốc, này phù đối đạo hữu có lẽ có dùng, tiểu nữ tự nguyện đem này phù tặng cho đạo hữu, lấy báo ân cứu mạng. Lưu Dương tiếp nhận dẫn đường phù, vào tay hơi ấm, có thể cảm nhận được rõ ràng phù lục bên trong ẩn chứa hồ tộc linh lực. Hắn có thể cảm giác được, đùa này quả thật có thể cùng phần thiên quốc bên ngoài vây cấm chế sinh ra cảm ứng, tránh đi cấm chế dò xét. Đa tạ cô nương hậu tặng. Lưu Dương nói, chỉ là không biết cô nương tiếp xuống có tính toán gì không. Hồ trưởng lão tuy bị chế phục, nhưng hồ tộc bên trong chắc hẳn còn có cái khác cùng phần tiên cốc cấu kết người, cô nương như về hồ tộc, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Bạch Tinh Tinh nghe vậy, trên mặt lộ ra mấy phần ảm đạm. Nàng vốn định mang theo dẫn đường phù tìm kiếm có thể ngăn cản hồ trưởng lão người, lại không nghĩ rằng vừa trốn tới liền bị đuổi kịp. Bây giờ hồ trưởng lão bị chế phục, nàng lại không biết nên đi hướng nơi nào, hồ tộc đã không thể trở về, tu tiên giới chi lớn, nhưng lại không có chỗ cho nàng dung thân. Ta không biết. Bạch Tinh Tinh thanh âm có chút nghẹn ngào. Ta chỉ muốn ngăn cản hồ tộc cùng phần thiên quốc cấu kết, không muốn nhìn thấy hồ tộc đi hướng diệt tộc con đường. Có thể thực lực của ta thấp, căn bản là không có cách cùng những cái kia cấu kết phần thiên quốc người chống lại. Lưu Dương nhìn xem Bạch Tinh Tinh trong mắt tuyệt vọng, trong lòng khẽ nhúc nhích. Hắn trầm ngâm một lát, nói ra, ta lần này tiến về phần thiên quốc, chính là vì điều tra phần thiên quốc dị động, ngăn cản âm mưu của bọn hắn. Cô nương nếu không chê, nhưng cùng ta đồng hành. Trên đường như gặp được nguy hiểm, ta cũng có thể hộ ngươi chu toàn. Đợi chuyện này kết, ta sẽ giúp ngươi tìm về hồ tộc quyền khống chế, như thế nào? Bạch Tinh Tinh sửng sốt một chút, lập tức trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Nàng nhìn xem Lưu Dương, không dám tin hỏi, "Đạo hữu, đạo hữu thật nguyện ý mang ta đồng hành?" "Đương nhiên." Lưu Dương mỉm cười, cô nương lòng mang đại nghĩa, không muốn nhìn thấy đồng tộc bị phần thiên quốc lợi dụng, phần này tâm tính làm cho người kính nể. Huống hồ cô nương quen thuộc hồ tộc cùng phần thiên quốc quan hệ, có cô nương đồng hành, đối ta điều tra phần thiên quốc dị động cũng rất có ích lợi. Bạch Tinh Tinh nghe vậy, trong mắt trong nháy mắt nổi lên lệ quang. Nàng hướng phía Lưu Dương thật sâu cúi đầu, giọng thành khẩn nói, "Đa tạ đạo hữu tu lưu." Ngày sau như đạo hưu có bất kỳ phân công, tiểu nữ tử ổn thỏa muôn lần chết không chối tử. Dứt lời, Bạch Tinh Tinh từ trong túi chứa vật lấy ra một nắm tuyết trắng lông hồ cáo, đưa cho Lưu Dương. Đạo hưu, đây là ta hồ tộc linh hồ lông là dùng ta tự thân vĩ hồ luyện hóa mà thành, có thể dùng để luyện chế phòng ngự pháp khí, có thể ngăn cản kim đan trung kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Đây là tiểu nữ tử một điểm tâm ý, còn xin đạo hưu nhận lấy. Lưu Dương tiếp nhận linh hồ lông, vào tay mềm mại, có thể cảm nhận được rõ ràng ẩn chứa trong đó tinh thuần linh lực. Hắn có thể cảm giác được, cái này lông hồ cáo đúng là luyện chế phòng ngự pháp khí tài liệu chân quý. Có giá trị không nhỏ. Đa tạ cô nương hậu tặng. Lưu Dương nói, đem linh hồ lông thu vào chứa vật đại. Bạch Tinh Tinh nhìn xem Lưu Dương, trên mặt lộ ra mấy phần ngượng ngùng, nhẹ nói, đạo hữu, ta còn có một chuyện bẩm báo. Ta từng nghe nói, phần thiên quốc hỏa chủng kho bên trong có giấu một viên phần thiên lệnh nắm giữ này lệnh, có thể tự do xuất nhập phần thiên quốc trung tầng khu vực. Như đạo hữu có thể được đến đây lệnh, đối tiến về phần thiên quốc khu vực hạch tâm sẽ có trợ giúp rất lớn. Lưu Dương trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Lúc trước hắn liền nghe nói qua phần thiên lệnh tồn tại, lại không biết cụ thể giấu ở nơi nào. Bây giờ có Bạch Tinh Tinh nhắc nhở, hắn tìm kiếm phần thiên lệnh mục tiêu cũng càng thêm rõ ràng. Đa tạ cô nương cáo chi. Lưu Dương nói, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta mau rời khỏi đi. Bạch Tinh Tinh gật gật đầu, đuổi theo Lưu Dương bước chân. Lý Thanh Nguyệt đi đến Bạch Tinh Tinh bên người, ôn hòa cười cười, "Bạch cô nương, về sau chúng ta chính là đồng bạn. Ta gọi Lý Thanh Nguyệt, am hiểu y thuật, nếu ngươi có bất kỳ khó chịu, có thể tùy thời tìm ta." Bạch Tinh Tinh nhìn xem Lý Thanh Nguyệt nụ cười ấm áp, bất an trong lòng dần dần tiêu tán. Nàng cũng lộ ra một vòng tiêu dung, nói ra, "Lý tỷ tỷ khách khí." Về sau còn muốn mời Lý tỷ tỷ chiếu cố nhiều hơn. Ba người sóng vai hướng phía đầm lầy chỗ sâu đi đến. Lưu Dương đi tại phía trước nhất, quanh thân linh lực vầng sáng che chở lấy hai người, xua tán đi chúng quanh trướng khí cùng huyễn cảnh. Lý Thanh Nguyệt cùng Bạch Tinh Tinh theo sau lưng, thỉnh thoảng trao đổi tu tiên giới kiến thức, bầu không khí dần dần trở nên dung hiệp. Bạch Tinh Tinh nhìn về phía trước Lưu Dương thẳng tắp bóng lưng, trong lòng tràn đầy cảm kích cùng kính nghệ. Nàng biết, nhân sinh của mình, từ giờ khắc này, sẽ nên đón hy vọng mới. Mà Lưu Dương cũng biết, có Bạch Tinh Tinh gia nhập, hắn tiến về phần tiên cốc lữ trình, lại nhiều một phần trợ lực. Đầm lầy trên không xương mù vẫn như cũ nồng hậu dày đặc, cũng rốt cuộc không cách nào ngăn cản ba người tiến lên bước chân. Thân ảnh của bọn hắn dần dần biến mất tại sương mù bên trong, hướng phía phần thiên cốc phương hướng, tiếp tục tiến lên. Phần thiên cốc gió mang theo nóng rực linh lực, thổi qua Lưu Dương gương mặt lúc, đầu ngón tay hắn khẽ nhúc đích, một sợi băng hệ linh lực lặng yên lưu chuyển, trong nháy mắt triệt tiêu trong gió khô ý sau lưng, Lý Thanh Nguyệt con cái hồng thuốc, Bạch Tinh Tinh vĩ hồ nhẹ nhàng đảo qua váy, hai người theo sát sau lưng Lưu Dương, ánh mắt cảnh giác đánh giá phía trước nguy nga thành trì, nơi này chính là phần thiên cốc hạch tâm, phần thiên thành. Tường thành từ màu đỏ thấm phần thiên nham xây thành, khe đá bên trong thỉnh thoảng chảy ra màu đỏ sẫm nham tương, dưới ánh mặt trời hiện ra nguy hiểm quang trạch. Cửa thành, hai tên thân mang màu đen giáp trụ tu sĩ cầm trong tay trường mâu, quanh thân tản ra kim đan sơ kỳ uy áp, mỗi một cái ra vào cửa thành tu sĩ đều muốn tiếp nhận nghiêm ngặt kiểm tra, bọn hắn linh thức như là đèn pha giống như đảo qua người qua đường, ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh giác cùng ngạ mạn. Lưu đại bạn, cái này phần thiên thành so trong truyền thuyết càng sâu nghiêm, cốc chủ uy áp bao phủ toàn thành, ta luôn cảm thấy có ánh mắt đang ngó chừng chúng ta. Lý Thanh Nguyệt xích lại gần Lưu Dương, nhẹ giọng nói, đầu ngón tay vô ý thức siết chặt cái hòm thuốc dây lưng. Nàng tinh thông y thuật, linh thức mặc dù không bằng Lưu Dương nhạy cảm, lại đối nguy hiểm có bản năng cảm giác. Lưu Dương gật đầu, linh thức sớm đã tản ra, như là vô hình lưới, bao trùm cả tòa phần thiên thành. Thành nội đường phố tung hành, các tu sĩ top 5 top 3 xuyên toa trong đó, khí tức hô tạp, có phần thiên cốc dòng chính tu sĩ, cũng có đến đây giao dịch tán tu, còn có không ít dấu ở chỗ tối mật thám, bọn hắn linh thức thỉnh thoảng đảo qua đường đi, hiển nhiên đang giám thị kẻ ngoại lai. Càng làm cho Lưu Dương để ý là, phụ thành chủ phương hướng truyền đến một cỗ như có như không uy áp, dù chưa toàn lực phong thích, lại mang theo kim đan hậu kỳ bá đạo, chắc hẳn chính là phần thiên cốc chủ. Ngoài ra, thành tây phương hướng ẩn ẩn truyền đến dị thường linh lực ba động, cái kia ba động bên trong xen lẫn băng hỏa hai hệ khí tức, còn mang theo một tia thượng cổ cấm chế tối nghĩa cảm giác. Thành tây có cấm địa. Lưu Dương hỏi hướng bên cạnh Bạch Tinh Tinh. Bạch Tinh Tinh thân là hồ tộc tu sĩ, đối với thượng cổ nghe đồn rất có hiểu rõ, trước đó tại mê vụ đầm lấy lúc, chính là nàng nhận ra sao băng điện phù văn. Bạch Tinh Tinh thai hồ khẽ nhúc nhích, thuận Lưu Dương ánh mắt nhìn về phía thành tây, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, đạo hữu nói là sao băng cấm địa à? Ta từng tại hồ tộc trong cổ tịch thấy qua ghi chép, nghe đồn thời kỳ thượng cổ có sao băng rơi xuống ở đây, tạo thành cấm địa, bên trong có dấu thượng cổ truyền thừa. Chỉ là cấm địa bên ngoài cấm chế sông nghiêm, còn có cao gia yêu thú chiếm cứ, những năm này không ít tu sĩ ý đồ xâm nhập, lại đều có đi không về. Lưu Dương trong lòng hơi động, cái kia dị thường linh lực ba động chính là tới từ sao băng cấm địa. Hắn có thể cảm giác được, cấm địa cấm chế cùng mình tu luyện băng hỏa lưỡng nghi quyết tồn tại của mình, có lẽ nơi đó chính là cơ duyên đột phá của hắn. Trước vào thành, ban đêm lại dò xét cấm địa. Lưu Dương làm ra quyết định, lập tức thu liễm khí tức, đem tu vi áp chế ở trúc cơ hậu kỳ, Lý Thanh Nguyệt cùng Bạch Tinh Tinh cũng nhao nhao bắt trước, ngụy trang thành đến đây giao dịch tán tu. Ba người theo dòng người đi hướng cửa thành, vừa tới cửa thành, một tên hắc giáp tu sĩ linh thức liền quét tới, tại Lưu Dương trên thân dừng lại một lát, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, trúc cơ hậu kỳ cũng dám đến phần thiên thành. Trở ra thành thật một chút, đừng gây chuyện, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Lưu Dương không có ứng thanh, chỉ là khẽ bước cằm, liền dẫn Lý Thanh Nguyệt cùng Bạch Tinh Tinh đi vào cửa thành. Thành nội đường đi so ngoài thành càng náo nhiệt, hai bên cửa hàng san sát, không ít lối vào cửa hàng treo phần thiên cốc đặc cung chiêu bài, bên trong trưng bày các loại ẩn chứa hỏa hệ linh lực dược liệu cùng pháp khí. Các tu sĩ cao giọng có kẻ mặc cả, ngẫu nhiên có phần thiên cốc tu sĩ đi ngang qua, người chung quanh đều sẽ vô ý thức lượn bộ, hiển nhiên đối phần thiên cốc trong lòng còn có kiêng kỵ. Lưu Dương ba người tìm nhà không đáng chú ý khách sạn ở lại, gian phòng tại lầu 2, cửa sổ chính đối thành tây phương hướng. Màn đêm buông xuống về sau, phần thiên thành dần dần an tĩnh lại, chỉ có trên tường thành bó đuốc còn đang thiêu đốt, phản chiếu tường thành như là quái thú lưng. Ta đi cấm địa dò xét, các ngươi chờ đợi ở đây, nếu có nguy hiểm, ta sẽ lập tức trở về. Lưu Dương đối Lý Thanh Nguyệt cùng Bạch Tinh Tinh nói, đầu ngón tay ngưng tụ ra một sợi linh lực, tại gian phòng chúng quanh bày ra giản dị phòng ngự trận pháp này có thể ngăn cản kim đan sơ kỳ tu sĩ công kích, nếu có người xâm nhập, các ngươi trước lấy trận pháp kéo dài, ta rất nhanh liền về. Lý Thanh Nguyệt gật đầu, từ trong hòm thuốc lấy ra một bình bách thảo giải độc đan đưa cho Lưu Dương, đạo hữu, đan dược này có thể giải bất động, như tại cấm địa gặp được độc trướng, có lẽ có thể cần dùng đến. Bạch Tinh Tinh thì tay lấy ra hồ tộc cận thân phủ. Phù này có thể che giấu khí tức nửa canh giờ, mặc dù ngăn không được tu sĩ cấp cao linh thức, lại có thể tránh thoát bên ngoài mật thám. Lưu Dương tiếp nhận đan dược cùng phụ lục, thu vào chứa vật đại, sau đó thân hình thoát một cái, giống như quỷ mị từ cửa sổ lướt đi. Trong bóng đêm, thân ảnh của hắn như là dung nhập hắc ám cái bóng, lặng yên không một tiếng động xuyên qua đường đi, hướng phía thành tây phương hướng mà đi. Phần thiên thành phía tây cấm địa khu vực, so thành nội càng lộ vẻ hoang vu. Trên mặt đất hiện đầy sâu không thấy đáy khe hở, trong cái khe rỉ ra chướng khí hiện ra màu xanh nhạt, tản ra mùi gáy mũi. Cấm địa bên ngoài, một đạo màu đỏ nhạt màn sáng bao phủ khu vực, màn sáng bên trên phủ văn lưu chuyển, chính là cấm địa ngoại tầng cấm chế, phần thiên viêm trận. Lưu Dương tới gần màn sáng, đầu ngón tay một sợi băng hỏa linh lực lặng yên nô ra, chạm đến màn sáng trong nháy mắt, phủ văn kịch liệt lấp lóe, một đạo hỏa trụ đột nhiên từ màn sáng bên trong bắn ra, hướng phía Lưu Dương đánh tới. Lưu Dương đã sớm chuẩn bị, thân hình một bên, nhẹ nhõm tránh đi hỏa trụ, đồng thời linh thức tử tế quan sát kỹ lấy màn sáng bên trên phù văn, rất nhanh liền thăm dò cấm chế quy luật. Cái này phần thiên viêm trận cần lấy hỏa hệ linh lực khu động, như lấy băng hệ linh lực tính nhắm vào công kích trận nhãn, liền có thể tạm thời mở ra lỗ hổng. Ngay tại Lưu Dương chuẩn bị phá giải cấm chế lúc, một trận tiếng thú giống gừ gừ đột nhiên truyền đến. Hắn theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp cách đó không xa trong cái khe, một đầu hình thể khổng lồ yêu thú chính chậm rãi leo ra. Yêu thú kia toàn thân bao trùm lấy màu đỏ sậm lân phiến, trên lân phiến tiêu đốt lên màu lam nhạt hỏa diễm, đỉnh đầu có một đạo nhô ra sừng, chính là yêu thú cấp 3 Diễm Văn Thú. Diễm Văn Thú linh thức đảo qua Lưu Dương, trong mắt lóe lên một tia hung quang, nó hiển nhiên đem Lưu Dương trở thành xâm nhập lãnh địa con mồi. Thú giống một tiếng về sau, Diễm Văn Thú há mồm phun ra một đạo hỏa trụ mang theo nóng rực nhiệt độ, hướng phía Lưu Dương đánh tới, những nơi đi qua, mặt đất nham thạch đều bị nướng đến hòa tan. Lưu Dương nhếch miệng lên một vòng cười nhạt, không có sử dụng vũ khí, chỉ là đưa tay ngưng tụ ra một đạo băng hệ linh lực, nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái. Băng hệ linh lực như là như lưu tinh bay ra, cùng hỏa trụ va chạm trong nháy mắt, không có tiếng vang kinh thiên động địa, hỏa trụ như là gặp được liệt dương băng tuyết, trong nháy mắt tiêu tán, băng hệ linh lực dư thế không giảm, trực tiếp đánh trúng vào Diễm Văn Thú lân phiến. Giang giác một tiếng vang dọn, Diễm Văn Thú trên lân phiến hỏa diễm trong nháy mắt dập tắt, lân phiến xuất hiện một vết nứt. Diễm Văn Thú bị đau, giống giận hướng phía Lưu Dương đánh tới, to lớn móng vuốt mang theo kình phong, phảng phất muốn đem Lưu Dương xé nát. Lưu Dương thân hình thoát một cái, nhẹ nhõm tránh đi Diễm Văn Thú công kích, đồng thời đầu ngón tay ngưng tụ ra một sợi hỏa hệ linh lực, rót vào băng hệ linh lực bên trong. Băng hỏa hai hệ linh lực dung hợp, hình thành một đạo màu tím nhạt linh lực lưỡi đao. Lưu Dương đưa tay vung lên, linh lực lưỡi đao hướng phía Diễm Văn Thú cái cổ chém tới. Diễm Văn Thú phát giác nguy hiểm, muốn tránh né cũng đã không kịp. Linh lực lưỡi đao trong nháy mắt xẹt qua cổ của nó, máu tươi phun ra ngoài. Diễm Văn Thú thân thể cao lớn ẩm băng ngã xuống đất, co quắp mấy lần liền không có khí tức. Lưu Dương đi lên trước, đầu ngón tay linh lực khẽ động, từ Diễm Văn Thú thể nội lấy ra một viên màu đỏ sẫm nội đan. Diễm Văn Thú nội đan ẩn chứa tinh thuần hỏa hệ linh lực, có thể phụ trợ tu luyện, cũng có thể dùng để luyện chế hỏa hệ pháp khí, xem như không tệ thu hoạch. Xử lý xong Diễm Văn Thú, Lưu Dương lần nữa nhìn về phía cấm địa ngoại tầng cấm chế. Lúc này hắn đã thăm dò cấm chế quy luật, đầu ngón tay băng hỏa linh lực lưu chuyển, tinh chuẩn địa đánh trúng màn sáng bên trên trận nhãn. Phù văn kịch liệt lấp lóe, màn sáng bên trên xuất hiện một đạo một người rộng lỗ hổng, chỗ lỗ hổng không có hỏa trụ phun ra, hiển nhiên tạm thời phá giải ngoại tầng cấm chế. Lưu Dương không có tùy tiện tiến vào, mà là đem linh thức thăm dò vào cấm địa nội bộ. Trong cấm địa chướng khí càng đậm, linh lực ba động cũng càng phức tạp, chỗ sâu ẩn ẩn truyền đến tứ giai yêu thú khí tức, còn có càng tối nghĩa cấm chế ba động. Tầng bên trong cấm chế hẳn là băng hỏa thuộc tính, vừa vặn có thể lấy băng hỏa lưỡng nghi quyết phá giải. Lưu Dương thầm nghĩ trong lòng, sau đó thu hồi linh thức, thân hình lóe lên, lặng yên trở về khách sạn. Về đến phòng lúc, Lý Thanh Nguyệt cùng Bạch Tinh Tinh chính lo lắng chờ đợi, gặp Lưu Dương bình an trở về, hai người đều nhẹ nhàng thở ra. "Đạo hữu, cấm địa tình huống như thế nào?" Bạch Tinh Tinh liền vội vàng hỏi, hai hổ vi vi dựng thẳng lên, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Lưu Dương đem Diễm Văn Thú nội đan đưa cho Lý Thanh Nguyệt, sau đó nói ra, ngoại tầng cấm chế đã thăm dò quy luật, là phần thiên viêm trận có thể dùng băng hỏa linh lực phá giải. Trong cấm địa có tứ giai yêu thú, còn có tầng bên trong cấm chế, ngày mai chúng ta cùng nhau tiến về, tranh thủ mau chóng tìm tới truyền thừa. Lý Thanh Nguyệt tiếp nhận nội đan, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, cái này Diễm Văn Thú nội đan phẩm chất cực cao, nếu dùng đến luyện chế thối thể đan có thể tăng lên trên diện rộng linh lực độ tinh khiết. Ngày mai tiến về cấm địa, ta nhưng vì đạo hữu hộ pháp, như gặp được thụ thương tình huống, cũng có thể kịp thời cứu chữa. Bạch Tinh Tinh gật đầu, vĩ hồ nhẹ nhàng đông đưa, ta đối với thượng cổ cấm chế hiểu sơ một hai, có lẽ khả năng giúp đỡ đạo hữu phá giải tầng bên trong cấm chế. Lưu Dương nhìn xem hai người, trong lòng dâng lên một tia ấm áp. Từ thành Thanh Dương đến phần Tiên Thành, cùng nhau đi tới, hai người từ đầu đến cuối tín nhiệm hắn, ủng hộ hắn, phần tình nghĩa này, để hắn tại cái này nguy cơ tứ phía phần Tiên trong cốc, nhiều hơn mấy phần lực lượng. Bóng đêm dần dần sâu, phần Tiên Thành bó đuốc vẫn như cũ thiếu đốt, phủ thành chủ phương hướng uy áp vẫn như cũ bao phủ thành trì. Lưu Dương ngồi tại bên cửa sổ, đầu ngón tay vuốt vuốt Diễm Văn Thú nội đan, ánh mắt nhìn về phía thành Tây Sao Băng cấm địa. Hắn biết, ngày mai cấm địa chuyến đi, chính là hắn tiến về phần Tiên cốc hoạch tâm mấu chốt một bước, mà cái kia dấu ở cấm địa chỗ sâu cơ duyên, có lẽ chính là hắn đột phá tiên giai thời cơ. Chương 1240, chúng ta đi vào chương 1240, chúng ta đi vào trời mới vừa tờ mờ sáng, phần thiên thành đường đi còn chưa hoàn toàn thức tỉnh, Lưu Dương liền đã mang theo Lý Thanh Nguyệt, Bạch Tinh Tinh rời đi khách sạn. Ba người vẫn như cũ ngụy trang thành tán tu, tránh đi trên tường thành mật thám, hướng phía thành Tây Sao Băng cấm địa bước nhanh tới. Sương sớm bao phủ cấm địa khu vực, màu xanh nhạt trướng khí tại mặt đất chậm chậm lưu động, nơi xa ngẫu nhiên chuyển đến yêu thú gầm nhẹ, tăng thêm mấy phần quỷ dị. Đạo hữu, ngoại tầng cấm chế lỗ hổng vẫn còn chứ? Bạch Tinh Tinh nhìn qua phía trước màu đỏ nhạt màn sáng, hai hổ vi vi rung động, linh thức tra xét rõ ràng lấy động tĩnh chung quanh. Đêm qua Lưu Dương rời đi về sau, nàng liền một mực tại nghiên cứu hồ tộc trong cổ tịch liên quan tới thượng cổ cấm chế ghi chép, hy vọng có thể vì phá giải tầng bên trong cấm chế cung cấp trợ giúp. Lưu Dương không có trả lời ngay, mà là đem linh thức mò về màn sáng. Đêm qua hắn phá giải lỗ hổng vẫn tồn tại như cũ, chỉ là màn sáng bên trên phủ văn so đêm qua càng lộ vẻ sinh động, hiển nhiên cấm chế đang thong thả khôi phục. Đầu ngón tay hắn ngưng tụ ra một sợi băng hỏa linh lực, nhẹ nhàng bắn ra, linh lực rơi vào lỗ hổng biên giới phủ văn bên trên. Phù văn trong nháy mắt giảm đậm đi, lỗ hổng không chỉ có không có thu nhỏ, ngược lại làm lớn ra mấy phần. Cấm chế tại tự động khôi phục, nhưng chỉ cần lấy băng hỏa linh lực áp chế trận nhãn, lỗ hổng liền có thể bảo trì. Lưu Dương giải thích nói, sau đó dẫn đầu cất bước đi vào lỗ hổng. Lý Thanh Nguyệt cùng Bạch Tinh Tinh theo sát phía sau, vừa bước vào cấm địa, một cỗ hỗn tạp băng hỏa hai hệ linh lực liền đập vào mặt, trong không khí chướng khí so bên ngoài càng đậm, hút vào một ngụm liền cảm giác yết hầu căng lên. Lý Thanh Nguyệt đã sớm chuẩn bị, từ trong hòm thuốc lấy ra ba cái màu xanh nhạt đan dược, đưa cho Lưu Dương cùng Bạch Tinh Tinh, đây là thanh chướng đan có thể tạm thời chống cự chướng khí ăn mòn, dược hiệu có thể cầm tục một canh giờ. Hai người tiếp nhận đan dược ăn vào, trong đan điền lập tức dâng lên một cỗ thanh lương linh lực, thuận kinh mạch lưu chuyển đến miệng mũi, chướng khí mang tới cảm giác khó chịu trong nháy mắt tiêu tán. Lưu Dương linh thức tản ra, bao trùm chung quanh phạm vi trăm trượng, mặt đất trong cái khe ẩn nút không ít nhất dài, nhị giai yêu thú, phần lớn là thích ứng cấm địa hình hoàn cảnh chướng khí rắn cùng nham thần lằn đối ba người không tạo thành uy hiếp. Tầng bên trong cấm chế tại phía trước ba dặm chỗ, nơi đó linh lực ba động phức tạp nhất. Lưu Dương hướng phía trước nhìn lại, sương sớm bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy một đạo màu tím nhạt màn sáng bên trên phủ văn xen lẫn, so ngoại tầng phần thiên viêm trận càng lộ vẻ tối nghĩa. Ba người tăng tốc bước chân, hướng phía tầng bên trong cấm chế đi đến. Ven đường gặp phải yêu thú gặp ba người khí tức ổn định, lại ẩn ẩn mang theo tu sĩ cấp cao uy áp, đều nhao nhao ẩn nút tại trong cái khe, không dám tùy tiện công kích. Sau nửa canh giờ, ba người rốt cục đến tầng bên trong cấm chế trước, đây là một đạo cao chừng 10 trượng, bề rộng chừng 20 trượng màu tím nhạt màn sáng bên trên phủ văn chia làm đỏ, lam hai màu, màu đỏ phủ văn tản ra nóng dược khí tức, lam sắc phủ văn thì mang theo lạnh lẽo thấu xương, hai loại phủ văn xen lẫn lưu chuyển, hình thành một đạo băng hỏa liên hoàn trận. Đây là thời kỳ thượng cổ băng hỏa liên hoàn trận. Bạch Tinh Tinh nhìn xem màn sáng bên trên phủ văn, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hồ tộc trong cổ tịch ghi chép, trận này cần đồng thời điều khiển băng hỏa hai hệ linh lực dựa theo đặc biệt quy luật rót vào trận nhãn mới có thể phá giải. Nếu chỉ rót vào đơn nhất thuộc tính linh lực, không chỉ có không cách nào phá trận, sẽ còn phát động trận pháp phản kích, phóng xuất ra băng hỏa hai hệ công kích. Lý Thanh Nguyệt xích lại gần màn sáng, tử tế quan sát kỹ lấy phù văn lưu chuyển quy luật, lông mày cau lại, màu đỏ phù văn cùng lam sắc phù văn lưu chuyển tốc độ khác biệt, màu đỏ phù văn nhanh, lam sắc phù văn chậm, cả hai cách mỗi 10 hơi liền sẽ giao hội một lần, giao hội vị trí hẳn là trận nhãn. Chỉ là trận nhãn có 3 cái, cần đồng thời rót vào linh lực, độ khó cực lớn. Lưu Dương gật gật đầu, hắn sớm đã nhìn ra trận pháp mấu chốt. Cái này băng hỏa liên hoàn trận 3 cái trận nhãn phân biệt ở vào màn sáng trái bên trên, phải hạ cùng trung ương, chỉ có đồng thời lấy ngang nhau cường độ băng hỏa linh lực rót vào 3 cái trận nhãn, mới có thể để cho đỏ, lam phù văn mất đi cân bằng, từ đó phá giải trận pháp. Nếu là chỉ công kích một cái trận nhãn, hoặc là rót vào linh lực cường độ không đồng đều, trận pháp liền sẽ lập tức phản kích, phóng xuất ra đủ để trọng thương kim đan hậu kỳ tu sĩ băng hỏa hai hệ công kích. Ta đến chủ đạo rót vào linh lực, các ngươi giúp ta khóa chặt trận nhãn vị trí. Lưu Dương đối hai người nói, sau đó vận chuyển băng hỏa lưỡng nghi quyết trong đan điền băng hỏa hai hệ linh lực bắt đầu nhanh chóng lưu chuyển, tại lòng bàn tay ngưng tụ thành một đoàn màu tím nhạt linh lực cầu. Đây là băng hỏa hai hệ linh lực hoàn mỹ dung hợp hình thái, đã có thể chia tách ra thuần hỏa hệ linh lực, cũng có thể chia tách ra thuần băng hệ linh lực. Lý Thanh Nguyệt cùng Bạch Tinh Tinh gật đầu. Hai người phân biệt đứng tại màn sáng hai bên, linh thức chăm chú tập trung vào trái bên trên cùng phải hạ trận nhãn. Bạch Tinh Tinh còn lấy ra một viên hồ tộc đặc chế định vị phù dán tại màn sáng bên trên, định vị phù phát ra hào quang nhỏ yếu, tinh chuẩn tiêu chí nhớ ra hai cái trận nhãn vị trí. Trung ương trận nhãn thì từ Lưu Dương tự mình quá chặt, hắn linh thức so hai người càng nhạy cảm, có thể rõ ràng bắt được phù văn giao hội trong nháy mắt. Mười hơi về sau, phù văn giao hội chính là rót vào linh lực thời cơ tốt nhất. Bạch Tinh Tinh nhìn xem màn sáng thượng lưu chuyển phù văn, trầm giọng nói: 3, 2, 1. Ngay tại đó, Lam phủ văn sắp tại ba cái trận nhãn vị trí giao hội trong nháy mắt, Lưu Dương đột nhiên đem lòng bàn tay màu tím nhạt linh lực cấu chia tách, ba sợi linh lực phân biệt hướng phía ba cái trận nhãn vọt tới, trong đó hai sợi là thuần hỏa hệ linh lực, rót vào trái bên trên cùng phải hạ trận nhãn, một cái khác sợi là thuần băng hệ linh lực, rót vào trung ương trận nhãn. Ông, linh lực rót vào trận nhãn trong nháy mắt, màn sáng kịch liệt rung động, đỏ, lam phủ văn như là sôi trào nước sôi giống như lan lộn, màu tím nhạt màn sáng bắt đầu trở nên trong suốt. Lý Thanh Nguyệt cùng Bạch Tinh Tinh khẩn trương nhìn chằm chằm màn sáng, sợ ngoại ý muốn nổi lên. Nhưng mà, ngay tại màn sáng sắp hoàn toàn tiêu tan lúc, trung ương trận nhãn lam sắc phủ văn đột nhiên tăng gọn, một cỗ lạnh leo thấu xương từ trong trận nhãn bạo phát đi ra, ý đồ đem Lưu Dương rót vào băng hệ linh lực bắn ngược trở về. Trận pháp tại chống cự. Lý Thanh Nguyệt hoảng sợ nói, muốn xuất thủ tương trợ, lại bị Lưu Dương ngăn lại. Lưu Dương trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, cái này băng hỏa liên hoàn trận so với hắn trong tưởng tượng phức tạp hơn, trung ương trận nhãn băng hệ phủ văn sẽ tự động bài xích ngoại lai băng hệ linh lực. Hắn không có bối rối, mà là vận chuyển băng hỏa lưỡng nghi quyết đem rót vào trung ương trận nhãn băng hệ linh lực cùng tự thân hỏa hệ linh lực lần nữa dung hợp, hình thành một đạo màu tím nhạt linh lực kia, thuận băng hệ phù văn lưu chuyển quy tích, cưỡng ép thẩm thấu tiến trận nhãn chỗ sâu. Giang rắc, một tiếng vang giòn, trung ương trận nhãn lam sắc phù văn trong nháy mắt giảm đậm đi, trái bên trên cùng phải hạ trận nhãn màu đỏ phù văn cũng đã mất đi quang trạch. Màu tím nhạt màn sáng như là vỡ vụn pha lê giống như vỡ ra, sau đó triệt để tiêu tán, lộ ra trong cấm địa tầng cảnh tượng. Phá giải xong cấm chế, Lưu Dương vi nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi cưỡng ép thẩm thấu trận nhãn, tiêu hao hắn không ít linh lực. Lý Thanh Nguyệt liền vội vàng tiến lên, lấy ra một viên tụ khí đan đưa cho Lưu Dương, đạo hữu, nhanh ăn vào đan dược khôi phục linh lực, tầng bên trong khu vực yêu thú khẳng định càng mạnh. Lưu Dương tiếp nhận đan dược ăn vào, đan dược vào miệng tức hóa, một cỗ tinh thuần linh lực tràn vào đan điền, nhanh chóng bổ sung hắn tiêu hao linh lực. Bạch Tinh Tinh thì tò mò đánh giá tầng bên trong khu vực, chỉ gặp tầng bên trong mặt đất không còn là che kín khe hở nham thạch, mà là bao trùm lấy một tầng màu lam nhạt băng tinh, băng tinh hạ mơ hồ có thể nhìn thấy lưu động nham tương, băng hỏa hai hệ linh lực ở chỗ này xen lẫn, tạo thành đặc biệt hoàn cảnh. Nơi này băng hỏa linh lực thật là nồng nặc, nếu có thể ở đây tu luyện, tu vi nhất định có thể nhanh chóng tăng lên. Bạch Tinh Tinh cảm thán nói, vĩ hồ nhẹ nhàng đông đưa, trên mặt lộ ra mấy phần hướng tới. Lưu Dương gật đầu, hắn có thể cảm giác được, nơi này băng hỏa linh lực so ngoại giới nồng đậm mấy chục lần, lại cực kỳ tinh thuần, đúng là tu luyện băng hỏa lưỡng nghi quyết tuyệt hảo chi địa. Chỉ là hắn không có dừng lại, linh thức tản ra, hướng phía cấm địa khu vực hạch tâm dò xét mà đi. Tại cấm địa chỗ sâu nhất, hắn cảm giác được một cỗ cường đại yêu thú khí tức, còn có một cỗ cùng sao băng tiên tinh tương tự thượng cổ linh lực ba động. Khu vực hạch tâm có yêu thú ngăn cản, thực lực rất mạnh, ít nhất là tứ giai. Lưu Dương trầm giọng nói, sau đó dẫn đầu hướng phía khu vực hạch tâm đi đến. Chúng ta cẩn thận chút, tận lực tránh đi yêu thú, như thực sự tránh không khỏi, lại ra tay chém giết. Lý Thanh Nguyệt cùng Bạch Tinh Tinh gật đầu, theo sát phía sau. Tầng bên trong khu vực hoàn cảnh so ngoại tầng phức tạp hơn, khi thì gặp được phun trào nham tương trụ, khi thì gặp được đồng kết băng thứ, hai người cần thời khắc cảnh giác mới có thể tránh miễn bị hoàn cảnh tổn thương. Lưu Dương thì đi được cực kỳ nhẹ nhõm, hắn có thể tinh chuẩn địa dự phán nham tương cùng băng thứ xuất hiện thời gian, nhẹ nhõm tránh đi tất cả nguy hiểm. Đi ước chừng nửa canh giờ, phía trước băng tinh cùng nham tương đột nhiên biến mất, thay vào đó là một mảnh khoáng đạt đất trống. Trung ương đất trống, một đầu hình thể khổng lồ yêu thú chính nằm rạp trên mặt đất nghỉ ngơi. Yêu thú kia có hai cái đầu sọ, đầu trái bao trùm lấy vảy màu đỏ, tản ra nóng rực khí tức, phía bên phải đầu lâu bao trùm lấy vảy màu xanh lam, mang theo lạnh lẽo thấu xương, chính là tứ giai yêu thú băng hỏa song đầu mãng. Băng hỏa song đầu mãng thân dài vượt qua 10 trượng, thân thể to như thùng nước, phần đuôi quấn quanh lấy một khối màu đen nham thạch, nham thạch bên trên hiện ra nhàn nhạt linh lực ba động, hiển nhiên là xảo huyệt của nó. Nó hai cái đầu sọ thỉnh thoảng phun ra hỏa trụ cùng băng thứ, đem chúng quanh băng tinh cùng nham tương dung hợp, hình thành đặc biệt lãnh địa. Là băng hỏa song đầu mãng. Bạch Tinh Tinh sắc mặt biến hóa, hồ tộc trong cổ tịch ghi chép, loại này yêu thú hai cái đầu sọ phân biệt trưởng khống hỏa hệ cùng băng hệ linh lực, thực lực cực mạnh, kim đan hậu kỳ tu sĩ đều chưa hẳn là đối thủ của nó. Lý Thanh Nguyệt cũng khẩn trương, nàng nắm chặt trong hòm thuốc đan dược, tùy thời chuẩn bị vì Lưu Dương chữa thương. Lưu Dương thì ánh mắt bình tĩnh nhìn xem băng hỏa song đầu mãng, hắn có thể cảm giác được, đầu này yêu thú thực lực sát thực rất mạnh, tương đương với kim đan hậu kỳ tu sĩ, nhưng đối với hiện tại hắn tới nói, cũng không tạo được uy hiếp. Đúng lúc này, băng hỏa song đầu mãng tựa hồ đã nhận ra ba người khí tức, hai cái đầu sọ đồng thời nâng lên, đầu màu đỏ sọ phun ra một đạo hỏa trụ, lam sắc đầu lâu phun ra một đạo băng thứ, hướng phía ba người đánh tới. Hỏa trụ mang theo nóng rực nhiệt độ, băng thứ thì lóe hàn quang, cả hai đan vào một chỗ, hình thành một đạo băng hỏa xen lẫn công kích, phong tỏa ba người tất cả đường lui. Cẩn thận! Lý Thanh Nguyệt hoảng sợ nói, muốn phóng thích phòng ngự pháp thuật, lại bị Lưu Dương ngăn lại. Lưu Dương cũng không lui lại, mà là đưa tay lấy ra băng lôi lệnh cùng hỏa lôi lệnh, hai cái lệnh bài trong tay hắn phát ra hào quang chói sáng, băng lôi lệnh phóng xuất ra màu lam nhạt lôi điện, hỏa lôi lệnh phóng xuất ra màu đỏ nhạt hỏa diễm, cả hai tại hắn lòng bàn tay dung hợp, hình thành một đạo băng hỏa lôi tam hệ xen lẫn linh lực chạm. Băng hỏa lôi tam hệ dung hợp chém. Lưu Dương khẽ quát một tiếng, đem linh lực chạm hướng phía băng hỏa song đầu mãng công kích bung đi. Linh lực chạm cùng hỏa trụ, băng thứ va chạm trong nháy mắt, phát ra tiếng vang kinh thiên động địa, hỏa trụ cùng băng thứ trong nháy mắt bị đánh tan, linh lực chạm dư thế không giảm, hướng phía băng hỏa song đầu mãng bay đi. Băng hỏa song đầu mãng trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ, nó có thể cảm giác được đạo này linh lực chạm uy lực kinh khủng, muốn tránh né cũng đã không kịp. Nó chỉ có thể đem hai cái đầu sọ ngăn tại trước người, đồng thời phóng xuất ra băng hỏa hai hệ linh lực hộ thuẫn, ý đồ ngăn cản linh lực chạm công kích. Giang giác, linh lực chạm trong nháy mắt đánh xuyên băng hỏa song đầu mãng linh lực hộ thuẫn, sau đó xẹt qua nó hai cái đầu sọ. Máu tươi phun ra ngoài, băng hỏa song đầu mãng hai cái đầu sọ đồng thời rớt xuống đất, thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất, co quắp mấy lần liền không có khí tức. Chém giết xong băng hỏa song đầu mãng, Lưu Dương đi lên trước, theo nó thể nội lấy ra một viên song sắc nội đan một nửa là màu đỏ, một nửa là lam sắc, phân biệt ẩn chứa tinh thuần hỏa hệ cùng băng hệ linh lực, chính là phụ trợ đột phá tu vi tuyệt hảo vật liệu. Đạo hữu, ngươi quá lợi hại. Bạch Tinh Tinh chạy đến Lưu Dương bên người, trong mắt tràn đầy sùng bái, đây chính là tứ giai yêu thú, ngươi vậy mà một kích liền chém giết. Lý Thanh Nguyệt cũng nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, đạo hữu thực lực lại tăng lên, có ngươi tại, chúng ta nhất định có thể thuận lợi tìm tới cấm địa hạch tâm truyền thừa. Lưu Dương mỉm cười, đem song sắc nội đan thu vào chữ vật đại, sau đó chỉ vào đất chống hậu phương một tòa cung điện nói ra, cấm địa hạch tâm hẳn là ở chỗ này, chúng ta mau qua tới. Ba người hướng phía cung điện đi đến, càng đến gần cung điện, thượng cổ linh lực ba động càng nồng đậm. Cung điện đại môn từ màu đen nham thạch chế thành, trên cửa khắc đầy thượng cổ phù văn tiểu dáng cùng Bạch Tinh Tinh tại hồ tộc trong cổ tịch nhìn thấy phi thăng truyền thừa phù văn giống nhau như lúc. Đây là sao băng điện. Bạch Tinh Tinh kích động nói, hồ tộc trong cổ tịch ghi chép, sao băng điện là thời kỳ thượng cổ sao băng rơi xuống lúc hình thành cung điện, bên trong có dấu phi thăng truyền thừa, chỉ cần có thể đạt được truyền thừa, liền có thể đột phá tiên giai. Lưu Dương gật đầu, hắn có thể cảm giác được, cửa điện sau linh lực ba động chính là tới từ sao băng tiên tinh. Hắn đưa tay ngưng tụ ra một sợi linh lực, rót vào cửa điện phù văn bên trên, phù văn trong nháy mắt sáng lên, phát ra hào quang màu tím nhạt. Theo phù văn lưu chuyển, cửa điện chậm rãi mở ra, một cỗ nồng đậm tiên lực từ trong điện vươn ra, trong nháy mắt bao phủ ba người. Thật là nồng nặc tiên lực. Lý Thanh Nguyệt sợ hãi thán nói, nàng có thể cảm giác được, cỗ này tiên lực so với nàng thấy qua bất luận cái gì linh lực đều muốn tinh thuần, hút vào một ngụm, trong đan điền linh lực liền bắt đầu nhanh chóng lưu chuyển. Lưu Dương hít sâu một hơi, tiên lực tràn vào thể nội, trong đan điền kim đan bắt đầu vi vi rung động, phản phất tại khát vọng tiên lực tầm bổ. Hắn biết, sao băng trong điện truyền thừa, đúng là hắn đột phá tiên giai mấu chốt. Chúng ta đi vào. Lưu Dương nói, dẫn đầu bước vào sao băng điện, Lý Thanh Nguyệt cùng Bạch Tinh Tinh theo sát phía sau, cửa điện tại ba người tiến vào sau chậm rãi quan bế, đem ngoại giới hết thảy ngăn cách bên ngoài. Chương 1241, trọng bảo hiện thế chương 1241, trọng bảo hiện thế sao băng cửa điện triệt để khép kín trong nháy mắt, trong điện đông nhiên sáng lên nhu hòa hào quang màu tím nhạt, quang mang cũng không phải là đến từ ánh nến, mà là từ đỉnh điện khảm nạm vô số tinh văn thạch phát ra, trên đá đường vân như là trong bầu trời đêm tinh hà, chậm rãi lưu chuyển, đem toàn bộ đại điện chiếu rọi đến như là huyễn cảnh. Lưu Dương ba người đứng tại trong cửa điện bên cạnh, ánh mắt bị cảnh tượng trước mắt một mực hấp dẫn. Đại điện dài rộng đều chừng trăm trượng, mặt đất phủ lên hiện ra quang trạch màu đen ngọc thạch khe hở bên trong chảy ra nhàn nhạt tiên lực, dẫm lên trên, có thể cảm giác được rõ ràng một cỗ ấm áp năng lượng thuận lòng bàn chân tràn vào thể nội, tư dưỡng kinh mạch. Trong đại điện, một cây toàn thân trắng như tuyết ngọc trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngọc trụ đỉnh lơ lửng một viên lớn chừng quả đấm tinh thạch hiện lên màu lam nhạt, mặt ngoài che kín tinh mịn tinh văn, nồng đậm tiên lực như là sương mù giống như từ trong tinh thạch tràn ra, chính là trước đó cảm ứng được sao băng tiên tinh. Đây là sao băng tiên tinh. Lý Thanh Nguyệt vô ý thức ngừng thở, trong mắt tràn đầy rung động. Nàng từng ở trong sách cổ gặp qua đối tiên tinh miêu tả, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới có thể tận mắt nhìn đến, cái này mai tiên tinh tán phát tiên lực, so với nàng luyện chế qua tất cả đan dược đều muốn tinh thuần, vẹn vẹn đứng tại ngoài trăm thước, trong đan điền linh lực liền bắt đầu không bị khống chế của mình. Bạch tinh tinh thai hổ vi dựng thẳng lên, vĩ hổ không tự giác địa bãi động, trong mắt lóe lên một tia kính sợ. Hổ tộc trong cổ tịch nói, sao băng tiên tinh là thượng cổ sao băng hạch tâm, ẩn chứa tinh thần cùng tiên vực lực lượng, có thể giúp người đột phá tiên giai. Chỉ là không nghĩ tới, nó lại thật tồn tại. Lưu Dương không nói gì, ánh mắt sớm đã vượt qua sao băng tiên tinh, rơi vào ngọc trụ trùng quanh ba kiện đồ vật bên trên. Bên trái trên mặt đất, một thanh trường kiếm nghiêng cắm ở ngọc thạch bên trong, vỏ kiếm hiện lên băng hỏa hai màu, trên thân kiếm mơ hồ có lôi văn lưu chuyển, chính là băng hỏa chu tiên kiếm. Phía bên phải trưng bày một bộ áo giáp màu bạc, áo giáp mặt ngoài khắc đầy phòng ngự phù văn, nơi ngực hàm nạm lấy một khối màu tím nhạt tinh thạch, tản ra vững chắc linh lực ba động, là lôi văn phòng ngự giáp. Ngọc trụ hậu phương, một mặt hình tròn tấm gương lơ lửng giữa không trung, mặt kính hiện ra nhàn nhạt gợn sóng không gian biên giới điêu khắc thượng cổ phù văn, chính là có thể vượt thế giới truyền tống không gian truyền tống kính. Cái này ba kiện đồ vật, mỗi một kiện đều tản ra thần khí đặc hữu uy áp, hiển nhiên là thời kỳ thượng cổ để lại chí bảo. Trước tới gần tiên tinh nhìn xem. Lưu Dương dẫn đầu cất bước đi hướng ngọc trụ, bước chân vừa động, trong điện tiên lực tựa như cùng sống vật giống như vọt tới, quay chung quanh tại quanh người hắn, phảng phất tại hoan nghênh hắn đến. Lý Thanh Nguyệt cùng Bạch Tinh Tinh đội vàng đuổi theo, hai người quanh thân cũng bị tiên lực bao khỏa, trước đó ở trong cấm địa tiêu hao linh lực, lại chậm rãi khôi phục. Đi đến ngọc trụ trước, sao băng tiên tinh khí tức càng thêm nồng đậm. Lưu Dương đưa tay phải ra, đầu ngón tay vừa chạm đến tiên tinh đột nhiên bộc phát ra chướng mắt lang quang, sau đó hóa thành một đạo lưu quang, thuận đầu ngón tay của hắn tràn vào thể nội. Đạo hữu, Lý Thanh Nguyệt cùng Bạch Tinh Tinh đồng thời kinh hô, vô ý thức muốn tiến lên, lại bị một cỗ vô hình tiên lực bình chướng ngăn trở. Lưu Dương nhưng không có mảy may bối rối, tiên tinh tràn vào thể nội lúc, cũng không mang đến bất kỳ khó chịu nào, ngược lại mang theo một cỗ ôn hòa lực lượng, thuận kinh mạch thẳng đến đan điền. Trong đan điền kim đan cảm nhận được tiên lực, trong nháy mắt sinh động, bắt đầu điên cuồng hấp thu tiên tinh năng lượng. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, kim đan mặt ngoài ngay tại dần dần bong ra từng mảng, bên trong có cơ thể sống mới đang chậm rãi thành hình, chính là tiên anh hình thức ban đầu. Cùng lúc đó, một cỗ khổng lồ tin tức lưu đột nhiên tràn vào Lưu Dương trong óc, bên trong ghi lại một bộ thượng cổ phi thăng công pháp. Sao băng tiên quyết, công pháp nội dung tối nghĩa khó hiểu, lại ẩn chứa tinh thần vận chuyển quy luật cùng tiên lực điều khiển pháp môn, từ trúc cơ đến tiên giai tu luyện đường đi, rõ ràng hiện ra tại ý thức của hắn bên trong. Thì ra là thế, sao băng tiên quyết đúng là lấy tinh thần chi lực thôi động tiên lực, khó trách cần sao băng tiên tinh phụ trợ đột phá. Lưu Dương trong lòng hiểu rõ, vội vàng vận chuyển công pháp, dẫn đạo tiên tinh lực lượng chuyển hóa làm tinh thần tiên lực, gia tốc trong đan điển tiên anh thành hình. Ngoài điện, Lý Thanh Nguyệt cùng Bạch Tinh Tinh lo lắng nhìn xem bị tiên lực bao khỏa Lưu Dương, cũng không dám tùy tiện bấy dậy. Bạch Tinh Tinh thử nghiệm đụng vào tiên lực bình chướng. Bình chướng lại không nhúc nhích tí nào, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra, bình phong này hẳn là tiên tinh tự động hình thành, vì đạo hữu hộ pháp, không cho ngoại nhân quấy rầy đột phá. Chúng ta vẫn là xem trước một chút chung quanh bảo vật, có lẽ có thể tìm tới phụ trợ đạo hữu đột phá đồ vật. Lý Thanh Nguyệt gật đầu, hai người bắt đầu ở trong điện tìm kiếm. Đại điện hai bên trên vách tường, khắc lấy không ít hơn cổ minh họa, miêu tả lấy sao băng rơi xuống, tu sĩ tu luyện, phi thăng tiên vực chẳng cảnh, tranh vẽ trên tường phía dưới trưng bày một chút tàn phá hồ ngọc, bên trong phần lớn là trống không, hiển nhiên bên trong bảo vật sớm đã sói mòn. Nơi này có cái gì? Bạch Tinh Tinh đột nhiên tại ngọc trụ bên trái một cái hộp ngọc bên trong phát hiện hai bình chất lỏng màu vàng kim nhạt, trong chất lỏng hiện ra nhàn nhạt linh thể quang trạch, đây là tiên thủy dịch. Hồ tộc trong cổ tịch ghi chép, tiên thủy dịch có thể tăng lên linh thể độ tinh khiết, đối tu sĩ đột phá cảnh giới có cực lớn trợ giúp, nhất là đang ngưng tụ tiên anh lúc, có thể giảm bớt tiên anh thành hình phong hiểm. Lý Thanh Nguyệt tiếp nhận bình ngọc, mở ra nắp bình, một cỗ tươi mát hương khí đập vào mặt, tiên lực ba động so sao băng tiên tinh càng lộ vẻ nhu hòa, quá tốt rồi, đạo hữu ngay tại ngưng tụ tiên anh, tiên thủy dịch vừa vặn có thể giúp hắn ổn định tiên anh hình thái. Ta trước đó tại Bách Thảo Kinh trông được từng tới tiên tụy dịch luyện hóa chi pháp, hiện tại liền luyện hóa chờ đạo hữu lúc cần phải cho hắn rót vào thể nội. Dứt lời, Lý Thanh Nguyệt quanh chân ngồi xuống, đem tiên tụy dịch đổ vào lòng bàn tay, vận chuyển linh lực chậm rãi luyện hóa. Tiên tụy dịch tiếp xúc đến linh lực của nàng, trong nháy mắt hóa thành từng sợi năng lượng màu vàng kim nhạt, lơ lửng tại nàng lòng bàn tay, tản ra ôn hòa quang mang. Bạch Tinh Tinh thì tiếp tục tìm kiếm, tại ngọc trụ phía bên phải một cái hộp ngọc bên trong, phát hiện ba cái màu tím nhạt đan dược mặt ngoài che kín tinh văn, tản ra nồng đậm tiên lực, chính là tụ tiên đan. Nàng cầm lấy một viên đan dược, tử tế quan sát kỹ lấy, đây là tụ tiên đan, phụ trợ đột phá tiên giai đan dược, có thể nhanh chóng bổ sung tiên lực, phòng ngừa đột phá lúc tiên lực không đủ dẫn đến thất bại. Có tiên tụy dịch cùng tụ tiên đan, đạo hữu đột phá tiên giai nắm chắc càng lớn hơn. Hai người đem tiên tụy dịch cùng tụ tiên đan cất kỹ, lần nữa nhìn về phía Lưu Dương, lúc này Lưu Dương, quanh thân đã bị màu làm nhạt tiên lực bao khỏa, hình thành một cái cự đại dạng kén bình chướng, bình chướng mặt ngoài có tinh văn lưu chuyển, cùng đỉnh điện tinh văn thạch hô ứng lẫn nhau. Ngẫu nhiên có một sợi tiên lực từ bình chướng bên trong tràn ra, rơi trên mặt đất trên ngọc thạch liền sẽ phát ra rất nhỏ rung động, hiển nhiên không chịu nổi tiên lực áp. Đạo hữu đột phá hẳn là phải cần một khoảng thời gian, chúng ta thay phiên hộ pháp, phòng ngừa ngoại ý muốn nổi lên. Lý Thanh Nguyệt nói, sau đó đem luyện hóa tốt tiên tụy dịch thích đáng cất kỹ, bắt đầu ở lưu dương trùng quanh bày ra phòng ngự trận pháp, nàng lấy tự thân linh lực làm dẫn, kết hợp trong điện tiên lực, bày ra một cái bách thảo phòng ngự trận trận pháp có thể tự động ngăn cản ngoại lai công kích, còn có thể chậm chạp hấp thu tiên lực, vì lưu dương cung cấp phụ trợ. Bạch Tinh Tinh thì đi đến không gian truyền tống trước gương, bắt đầu nghiên cứu mặt kính biên giới thượng cổ phù văn. Nàng từ trong túi chứa vật lấy ra hồ tộc cổ tịch, đối chiếu phù văn cẩn thận xem xét, thỉnh thoảng dùng đầu ngón tay ngưng tụ linh lực, nhẹ nhàng đụng vào mặt kính. Theo nàng đụng vào, mặt kính nổi lên gợn sóng không gian càng thêm rõ ràng, thỉnh thoảng sẽ chiếu ra một chút mơ hồ cảnh tượng, có tu tiên giới núi non sông ngòi, cũng có một chút thế giới xa lạ, trong đó một cái cảnh tượng chính là Lưu Dương trước đó vị trí hiện thực tận thế thế giới. Nguyên lai cái này truyền tống kính có thể định vị vượt thế giới tọa độ. Bạch Tinh Tinh trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, liền tranh thủ phát hiện này ghi ở trong lòng, chờ đạo hữu sau khi đột phá, chúng ta liền có thể thông qua truyền tống kính phản về tận thế thế giới. Thời gian tại An Tĩnh hộ pháp bên trong chậm rãi trôi qua. Trong điện tiên lực càng lúc càng nồng nặc, Lưu Dương quanh thân dạng kén bình chướng cũng càng ngày càng sáng, tinh văn tốc độ lưu chuyển càng lúc càng nhanh. Lý Thanh Nguyệt cùng Bạch Tinh Tinh có thể cảm giác được một cách rõ ràng, bình chướng bên trong tiên lực ba động càng ngày càng mạnh, hiển nhiên Lưu Dương tiên anh ngay tại nhanh chóng thành hình. Trong lúc đó, Lý Thanh Nguyệt từng nhiều lần đem luyện hóa tốt tiên tụy dịch rót vào bình chướng, tiên tụy dịch tiếp xúc bình chướng, liền bị trong nháy mắt hấp thu, bình chướng quang mang cũng theo đó tăng cường mấy phần. Bạch Tinh Tinh thì thỉnh thoảng đem tụ tiên đan khí tức tới gần bình chướng, để Lưu Dương có thể tùy thời hấp thu đan dược năng lượng, phòng ngừa tiên lực không đủ. Ước chừng sau 3 canh giờ, Lưu Dương quanh thân dạng kén bình chướng đột nhiên kịch liệt rung động, màu lam nhạt quang mang trong nháy mắt trở nên chói mắt, đỉnh điện tinh văn thạch cũng theo đó lấp lóe, toàn bộ đại điện bắt đầu rất nhỏ lay động. Muốn đột phá, Lý Thanh Nguyệt cùng Bạch Tinh Tinh đồng thời đứng người lên, khẩn trương nhìn xem bình chướng. Các nàng có thể cảm giác được, một cỗ cường đại tiên lực ngay tại bình chướng bên trong ngưng tụ, cỗ lực lượng này viễn siêu kim đan kỳ, thậm chí so nguyên anh kỳ còn cường đại hơn, chính là phi thăng cảnh đặc hữu tiên lực ba động. Đúng lúc này, dạng kén bình chướng đột nhiên vỡ tan, một đạo màu lam nhạt lưu quang phóng lên tận trời, tại đại điện đỉnh chóp hình thành một cái cự đại tinh văn đồ án. Đồ án xoay tròn lấy, tản mát ra nồng đậm tiên lực, sau đó chậm rãi rơi xuống, dung nhập Lưu Dương thể nội. Lưu Dương từ từ mở mắt, trong mắt lóe lên một tia màu lam nhạt quang mang, quanh thân tiên lực thu liễm, lại mang theo một luồng áp lực vô hình, để Lý Thanh Nguyệt cùng Bạch Tinh Tinh vô ý thức ngừng thở. Hắn cảm thụ được trong đan điền tiên anh cùng hắn giống nhau như lúc, toàn thân hiện lên màu lam nhạt, phía sau một cặp nho nhỏ cánh, chính quanh chân ngồi trong đan điền, phun ra nuốt vào lấy tiên lực. Phi thăng cảnh sơ kỳ, rốt cục đột phá. Lưu Dương nhẹ nói, trong giọng nói mang theo một tia vui mừng. Đột phá quá trình so với hắn trong tưởng tượng thuận lợi hơn, may mắn mà có Sao Băng Tiên Tinh phụ trợ, còn có Lý Thanh Nguyệt cùng Bạch Tinh Tinh kịp thời cung cấp tiên tụy dịch cùng tụ tiên đan. Hắn đứng người lên, đi đến Lý Thanh Nguyệt cùng Bạch Tinh Tinh bên người, mỉm cười, đa tạ các ngươi hộ pháp, nếu không phải các ngươi, ta đột phá sẽ không như thế thuận lợi. Đạo hữu khách khí, đây là chúng ta phải làm. Lý Thanh Nguyệt trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, hiện tại đột phá phi thăng cảnh, chúng ta liền có thể thuận lợi trở về tận thế thế giới. Bạch Tinh Tinh cũng gật đầu, chỉ vào không gian truyền tống kính nói ra, đạo hữu, cái này truyền tống kính có thể định vị vượt thế giới tọa độ, ta vừa rồi đã tìm được tận thế thế giới tọa độ, chỉ cần rót vào đầy đủ tiên lực, liền có thể khởi động truyền tống. Lưu Dương nhìn về phía không gian truyền tống kính, mặt kính hiện ra gợn sóng không gian, mơ hồ có thể nhìn thấy tận thế thế giới cảnh tượng. Hắn lại nhìn về phía băng hỏa chu tiên kiếm cùng lôi văn phòng ngự giác, cái này hai kiện thần khí đối với hắn tiếp xuống hành trình có trợ giúp rất lớn, nhất định phải mang lên. Trước thu lấy bảo vật, lại chuẩn bị truyền tống. Lưu Dương nói, sau đó đi đến băng hỏa chu tiên kiếm trước, đưa tay nắm chặt chuôi kiếm. Chuôi kiếm vào tay hơi ấm, một cỗ băng hỏa hai hệ linh lực trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể hắn, cùng hắn tiên lực hoàn mỹ dung hợp. Hắn nhẹ nhàng vừa gậy, trường kiếm ra khỏi vỏ, phát ra một tiếng thanh thúy kiếm minh, thân kiếm lôi văn trong nháy mắt sáng lên, tản mát ra cường đại uy áp. Đó lấy, hắn đi đến lôi văn phòng ngự giáp trước, đem áo giáp mặc trên thân. Áo giáp vừa tiếp xúc đến thân thể của hắn, liền tự động điều chỉnh lớn nhỏ, dán vào thân hình của hắn, ngực tinh thạch sáng lên, phóng xuất ra một đạo màu tím nhạt phòng ngự bình chướng, có thể nhẹ nhõm ngăn cản kim đan kỳ tu sĩ công kích. Cuối cùng, hắn đi đến không gian truyền tống trước gương, cảm thụ được mặt kính không gian ba động, nói ra, khởi động truyền tống cần đại lượng tiên lực, ba người chúng ta hợp lực rót vào tiên lực, hẳn là có thể khởi động truyền tống. Lý Thanh Nguyệt cùng Bạch Tinh Tinh gật đầu, ba người đồng thời đem tiên lực rót vào truyền tống kính. Theo tiên lực rót vào, mặt kính gợn sóng không gian càng ngày càng rõ ràng, tận thế thế giới cảnh tượng cũng càng ngày càng rõ ràng. Trên mặt kính thượng cổ phù văn bắt đầu lấp lóe, phát ra hào quang màu tím nhạt, hiển nhiên truyền tống sắp khởi động. Đúng lúc này, Lưu Dương đột nhiên phát giác được ngoài điện truyền đến một cỗ khí tức quen thuộc, chính là phần thiên cốc chủ khí tức. Hắn có thể cảm giác được, phần thiên cốc chủ ngay tại ý đồ xâm nhập Sao Băng Điện, lại bị ngoài điện cấm chế bắn ngược, hiển nhiên tạm thời không cách nào tiến đến. Phần thiên cốc chủ đã phát giác được nơi này dị động, chúng ta nhất định phải nhanh khởi động truyền tống, bằng không đợi hắn đột phá cấm chế, liền phiền toái. Lưu Dương nói, vội vàng tăng lớn tiên lực rót vào lượng. Lý Thanh Nguyệt cùng Bạch Tinh Tinh cũng tăng nhanh tiên lực thu phát, mặt kính gợn sóng không gian càng ngày càng mạnh, một đạo màu tím nhạt không gian thông đạo dần dần hình thành. Truyền tống thông đạo đã mở ra, chúng ta tiến nhanh đi. Bạch Tinh Tinh nói, dẫn đầu bước vào thông đạo. Lý Thanh Nguyệt theo sát phía sau. Lưu Dương cái cuối cùng bước vào thông đạo, tại hắn tiến vào thông đạo trong nháy mắt, không gian thông đạo chậm rãi quan bế, ngoài điện phần tiên cốc chủ khí tức cũng biến mất theo. Không gian thông đạo bên trong, bốn phía đen kịt một màu, chỉ có hào quang màu tím nhạt chỉ dẫn lấy phương hướng. Lưu Dương ba người có thể cảm giác được, tự mình ngay tại nhanh chóng xuyên qua không gian, hướng phía hiện thực tận thế thế giới bay đi. Bọn hắn không biết là, tại bọn hắn rời đi về sau, sao băng ngoài điện phần tiên thành đã triệt để hỗn loạn, Lưu Dương đột phá lúc đưa tới phi thăng dị tượng, làm cho cả tu tiên giới cũng vì đó chấn động, các tông môn nhao nhao phái người tiến về phần tiên cốc, tìm kiếm sao băng cấm địa tung tích. Mà hết thảy này đều đã không có quan hệ gì với Lưu Dương. Hắn hiện tại lòng tràn đầy đều là trở về tận thế thế giới, gặp lại những cái kia chờ đợi hắn chúng nữ, còn có sắp đến chủng tộc nguy cơ. Hắn biết, đột phá phi thăng cảnh chỉ là vừa mới bắt đầu, tiếp xuống tiêu chiến, đem so với tại tu tiên giới càng gian khổ. Chương 1242, bế quan đột phá chương 1242, bế quan đột phá sao băng trong điện hào quang chưa hoàn toàn tiêu tán, trong không khí phù động tiên lực hạt như là nhỏ vụn lá vàng, rơi vào Lưu Dương trần trụi trên cổ tay, kích thích một trận nhỏ xíu cảm giác tê dại. Hắn nhìn qua trong điện lơ lửng băng hỏa chu tiên kiếm cùng lôi văn phòng ngự giáp, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, hai kiện thượng cổ thần khí liền tự hành bay vào lòng bàn tay, thân kiếm lạnh buốt như ngưng sương, nhưng lại cất giấu đốt tâm ấm áp, giáp trụ mặt ngoài lôi văn tại tiên lực tầm bổ hạ chậm rãi lưu chuyển, giống như là có sinh mệnh giống như đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động. Trước tìm địa phương an toàn bế quan, Lưu Dương quay người nhìn về phía sau lưng Lý Thanh Nguyệt cùng Bạch Tinh Tinh, trong thanh âm mang theo vừa tiếp xúc tiên lực hơi cầm, sao băng tiên tinh lực lượng quá to lớn, nếu không mau chóng luyện hóa, sợ rằng sẽ no bạo kinh mạch. Lý Thanh Nguyệt sớm đã lấy ra mang theo người Bách Thảo Kinh, trang sách tại tiên lực quét hạ tự động lật đến ghi chép bế quan hộ pháp thiên trường, nàng ngước mắt nhìn về phía trong điện bốn phía, điện phía tây có chỗ thạch thất, mới ta thăm dò qua, vách đá ẩn chứa thiên nhiên tụ linh trận, vừa vặn thích hợp bế quan. Bạch Tinh Tinh thì bưng lấy không gian truyền tống kính, hồ tộc đặc hữu thụ đồng vi vi có bảo, tấm gương này bên trong không gian ba động rất kỳ quái, tựa hồ có thể chiếu rọi ngoại giới cảnh tượng, nhưng bây giờ bị tiên lực chặn chờ, ngươi sau khi đột phá có lẽ có thể giải mở. Ba người bước nhanh đi hướng phía tây thạch thất, vừa bước vào cổng, một cỗ linh khí nồng nặc liền đập vào mặt, trên vách đá che kín màu xanh đậm đường vân ở giữa chảy ra trong suốt linh dịch, nhỏ xuống tại mặt đất máng bằng đá bên trong, đọc lại thành một vũng nho nhỏ linh tuyển. Lưu Dương đi đến trong thạch thất, khoanh chân ngồi xuống, đem sao băng tiên tinh từ vùng đan điền lấy ra, tiên tinh vừa rời khỏi thân thể, liền tản mát ra chướng mắt bạch quang, toàn bộ thạch thất trong nháy mắt bị tiên lực lấp đầy, ngay cả không khí đều trở nên sền sệt. Ta lại ở chỗ này bày ra phòng ngự trận, Thanh Nguyệt tỷ ngươi phụ trách luyện hóa tiên thủy dịch, nếu có dị động, chúng ta sẽ trước tiên tỉnh lại ngươi. Bạch Tinh Tinh nói, đầu ngón tay bắn ra ba đạo hồ hỏa rơi vào thạch thất nơi hẻo lánh, hóa thành ba đạo LOG ánh sáng màu đỏ, đem thạch thất cùng ngoại giới ngăn cách. Lý Thanh Nguyệt thì đem từ trong điện tìm tới bình ngọc mở ra, trong bình tiên thủy dịch có màu vàng kim nhạt, tản ra chữa trị hương khí, nàng lấy ra trong đó 1/3, đổ vào đặc chế trong ngọc đỉnh, lấy tự thân linh lực chậm rãi làm nóng, chuẩn bị tại Lưu Dương luyện hóa tiên tinh lúc, vì hắn bổ sung linh thể hao tổn. Lưu Dương hít sâu một hơi, đem sao băng tiên tinh một lần nữa theo về đan điền. Tiên tinh vừa tiếp xúc đến trong đan điền kim đan, tựa như cùng gặp được liệt hỏa như băng tuyết cấp tốc hòa tan, một cỗ viễn siêu hắn cực hạn chịu đựng tiên lực trong nháy mắt quét sạch kinh mạch toàn thân. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, trên trán chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh, đội vàng vận chuyển vừa lấy được sao băng tiên quyết, theo khẩu quyết trong đầu lưu chuyển, thể nội băng hỏa lôi tam hệ linh lực bắt đầu chủ động đón lấy tiên lực, như là ba đầu lao nhanh dòng suối tụ hợp vào giang hà, ở trong kinh mạch hình thành một đạo tam sắc sen lẫn linh lực dòng lũ. Tiên lực không ngừng cọ rửa kinh mạch, nguyên bản chỉ có thể dung nạp kim đan đan điền, giờ phút này đang bị tiên lực cưỡng ép mở rộng, kim đan mặt ngoài đường vân dần dần trở nên rõ ràng, giống như là tại bị một lần nữa rèn đúc. Lưu Dương có thể cảm giác được một cách rõ ràng, kim đan nội bộ đang có mới sinh mệnh tại thanh nén, mỗi một lần tiên lực xung kích đều để cái kia đạo sinh mệnh dấu hiệu càng thêm rõ ràng. Hắn cắn chặt răng, đem toàn bộ tâm thần chìm vào trong tu luyện, ngoại giới hết thể động tĩnh đều bị hắn ngăn cách bên ngoài. Không biết qua bao lâu, ngoài cửa thạch thất truyền đến Bạch Tinh Tinh thanh âm, "Lưu Dương, ngươi đã bế quan 3 ngày, muốn hay không trước dừng lại nghỉ ngơi?" Lưu Dương mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, dựa theo cảm giác của hắn, chí ít đã qua 10 ngày, làm sao lại chỉ có 3 ngày? Hắn vừa định mở miệng hỏi thăm, lại đột nhiên phát giác được thể nội dị dạng, tiên lực tốc độ chạy tựa hồ so ngoại giới nhanh gấp 3 không ngừng, ngay cả hô hấp của hắn tần suất đều so bình thường chậm rất nhiều. Hắn vô ý thức nhìn về phía thạch thất nơi hẻo lánh đồng hồ cắt bên trong hạt cắt còn thừa lại hơn phân nửa, mà dựa theo bình thường tốc độ chạy, cái này đồng hồ cắt vốn nên tại 2 ngày trước liền chạy hết. Nơi này tốc độ thời gian trôi qua có vấn đề. Lưu Dương thanh âm mang theo một tia kinh ngạc, ngoại giới 1 ngày, chỉ sợ tương đương với nơi này 3 ngày. Bạch Tinh Tinh cùng Lý Thanh Nguyệt liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được chấn kinh. Lý Thanh Nguyệt thả ra trong tay ngọc đỉnh, đi đến thạch thất cổng, khó trách ta luyện hóa tiên tụy dịch tốc độ so bình thường nhanh nhiều như vậy, nguyên lai không phải tiên tụy dịch hiệu quả, mà là tốc độ thời gian trôi qua biến nhanh. Cứ như vậy, ngươi đột phá thời gian liền có thể rút ngắn thật nhiều, nhưng tiên lực tiêu hao cũng sẽ tăng lên gấp bội, có muốn hay không ta đem còn lại tiên tụy dịch đều cho ngươi? Lưu Dương lắc đầu, thể nội tiên lực mặc dù còn tại không ngừng tiêu hao, nhưng sao băng tiên tinh còn tại phóng liên tục tiên lực, tạm thời đầy đủ chèo chống, không cần, ngươi giữ lại tiên tụy dịch, vạn nhất gặp được nguy hiểm, còn có thể dùng để khôi phục. Đúng, ngoại giới có cái gì động tĩnh? Phần tiên quốc chủ bên kia có phản ứng sao? Tạm thời không có. Bạch Tinh Tinh trong thanh âm mang theo một tia may mắn, ta vừa rồi dùng hồ tộc bí pháp dò xét qua, sao băng điện cấm chế bất còn, mà lại bởi vì ngươi lúc tu luyện thả ra tiết lực, cấm chế trở nên mạnh hơn, ngoại giới căn bản là không có cách xuyên đấu. Phần thiên cốc chủ hẳn là còn ở hoài nghi cấm địa dị động, nhưng tạm thời tìm không thấy nơi này vị trí. Lưu Dương nhẹ nhàng thở ra, một lần nữa nhắm mắt lại, tiếp tục vận chuyển sao băng tiên quyết. Theo thời gian trôi qua, Trong đan điền kim đan bắt đầu dần dần vỡ vụn, một đạo nho nhỏ bóng người từ kim đan mảnh vỡ bên trong chậm rãi dâng lên, bóng người kia mặc cùng Lưu Dương giống nhau như lúc quần áo, giữa lông mày thần thái cũng không sai chút nào, đúng là hắn sắp thành hình tiên anh. Tiên anh mới xuất hiện, liền mở ra miệng nhỏ, bắt đầu chủ động hấp thu trùng quanh tiên lực, mỗi hấp thu một lần, thân hình liền ngưng thực một phần. Lại qua năm ngày, ngoại giới hẹn một ngày rưỡi, trong thạch thất tiên lực nồng độ đã đạt đến bao hòa, Lưu Dương bên ngoài thân làn da bắt đầu chảy ra màu vàng kim nhàn nhạt mồ hôi, kia là tiên lực quá thừa tràn ra bên ngoài cơ thể dấu hiệu. Hắn có thể cảm giác được, tiên anh thân hình đã cơ bản ngưng thực, chỉ kém một bước cuối cùng, liền có thể triệt để thoát ly kim đan trói buộc, chân chính thành hình. Đúng lúc này, Lý Thanh Nguyệt đột nhiên kinh hô một tiếng, "Lưu Dương, mau dừng lại, linh thể của ngươi sắp không chịu nổi." Lưu Dương đột nhiên mở mắt ra, chỉ thấy mình trên cánh tay xuất hiện từng đạo nhỏ xíu vết rạn bên trong chảy ra dòng máu màu đỏ, cùng bên ngoài thân kim sắc mồ hôi hỗn hợp lại cùng nhau, lộ ra phá lệ trước mắt. Hắn lúc này mới ý thức được, mặc dù tốc độ thời gian trôi qua tăng tốc để tiến độ tu luyện của hắn tăng lên trên diện rộng, nhưng linh thể năng lực chịu đựng nhưng không có tùy theo tăng cường, kéo dài tiên lực xung kích đã để linh thể của hắn gần như sụp đổ. "Thanh Nguyệt tỷ, đem tiên tụy dịch cho ta." Lưu Dương vội vàng hô. Lý Thanh Nguyệt không dám trì hoãn, lập tức đem luyện hóa tốt tiên tụy dịch từ thạch thất khe cửa tiến dần lên đi. Lưu Dương tiếp nhận bình ngọc, ngửa đầu đem tiên tụy dịch uống một hơi cạn sạch. Màu vàng kim nhạt tiên tụy dịch mới vừa vào hầu, liền hóa thành một cô ôn hòa dòng năng lượng lượn vào thân, trên cánh tay vết rạn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, linh thể cảm giác đau đớn cũng biến mất theo. Hắn thừa cơ tăng nhanh sao băng tiên quyết vận chuyển tốc độ, trong đan điển tiên anh bỗng nhiên mở mắt ra, phát ra một đạo y mắng thét dài, triệt để tránh thoát kim đan trói buộc, lơ lửng trong đan điển. Tiên anh thành hình trong nháy mắt, một cỗ viễn siêu trước đó tiên lực từ Lưu Dương thể nội bạo phát đi ra, thạch thất trung quanh phòng ngự trận kịch liệt lắc lư, Bạch Tinh Tinh bày ra ba đạo hồ hỏa lồng ánh sáng trong nháy mắt vỡ vụn. Lý Thanh Nguyệt cùng Bạch Tinh Tinh đội vàng lui lại, khắp khuôn mặt là chấn kinh, thời khắc này Lưu Dương, quanh thân còn cuốn băng hỏa lôi tam hệ linh lực hình thành vòng ánh sáng, hướng trên đỉnh đầu lơ lửng một đạo rưỡi trong suốt tiên anh hư ảnh, toàn bộ sao băng điện đều tại theo tiên lực ba động vi vi rung động. "Quá tốt rồi, tiên anh đã thành hình." Lý Thanh Nguyệt kích động nói, "Lại củng cố một đoạn thời gian, ngươi liền có thể đột phá đến phi thăng cảnh." Lưu Dương gật gật đầu, vừa định tiếp tục vận chuyển sao băng tiên quyết, lại đột nhiên phát giác được một tia dị dạng, trong đan điển tiên anh tựa hồ tại cùng sao băng điện sinh ra cộng minh, trong điện tiên lực bắt đầu hướng phía tiên anh hội tụ, tốc độ so trước đó nhanh mấy lần. Hán thuận tiên lực lưu động phương hướng nhìn lại, chỉ gặp sao băng điện mái vòm chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo nhỏ xíu khe hở, trong cái khe lộ ra nhàn nhạt thất thải hào quang, giống như là có đồ vật gì ở bên ngoài gọi về tiên anh. "Đây là phi thăng dị tượng." Bạch Tinh Tinh thanh âm mang theo một tia không xác định, hồ tộc trong cổ tịch ghi chép, đột phá phi thăng cảnh lúc, giữa thiên địa sẽ hạ xuống thất thải hào quang, chẳng lẽ ngươi bây giờ liền muốn đột phá? Lưu Dương trong lòng hơi động, không có dừng lại tu luyện. Theo tiên lực không ngừng tràn vào tiên anh thể nội, tiên anh hư ảnh càng ngày càng ngưng thực, dần dần cùng Lưu Dương bản thể sinh ra một loại nào đó liên hệ kỳ diệu. Hắn có thể cảm giác được, ý thức của mình đang cùng tiên anh dung hợp, không gian chung quanh tựa hồ cũng biến thành càng thêm rõ ràng, hắn thậm chí có thể nhìn thấy thạch thất bên ngoài, sao băng trong điện mỗi một chỗ chi tiết, bao quát băng hỏa chu tiên kiếm bên trên mỗi một đạo đường vân. Lại qua 2 ngày, ngoại giới chừng 14 canh giờ, đến lúc cuối cùng một sợi tiên lực dung nhập tiên anh thể nội lúc, tiên anh bỗng nhiên hóa thành một vệt kim quang, một lần nữa kim cương về Lưu Dương đan điền. Lưu Dương bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt bắn ra hai vệt hào quang màu vàng kim, quanh thân vòng ánh sáng trong nháy mắt tiêu tán, thay vào đó là một cỗ càng thêm nội liễm lại càng cường đại hơn khí tức, phi thăng cảnh sơ kỳ, thành. Hắn đứng người lên, hoạt động một chút tay chân, chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy không dùng hết lực lượng, nhẹ nhàng dậm chân một cái, toàn bộ thạch thất mặt đất liền xuất hiện từng vòng vết rạn. Hắn thử nghiệm điều động không gian chi lực, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, trước người liền xuất hiện một đạo không gian nho nhỏ khe hở, trong cái khe có thể nhìn thấy sao băng ngoài điện cảnh tượng. Thành công. Lưu Dương ức chế không nổi vui sướng trong lòng, đẩy ra thạch thất cửa đi ra ngoài. Bạch Tinh Tinh cùng Lý Thanh Nguyệt lập tức xuống tới, khắp khuôn mặt là mừng rỡ. Lý Thanh Nguyệt quan sát tỉ mỉ lấy Lưu Dương, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi thán phục, phi thăng cảnh khí tức quả nhiên khác nhau, ngươi bây giờ, chỉ sợ ngay cả phần thiên cốc chủ đều không phải là đối thủ của ngươi. Bạch Tinh Tinh thì giơ lên trong tay không gian truyền tống kính, tấm gương mặt ngoài gợn sóng không gian so trước đó càng thêm rõ ràng, ngươi sau khi đột phá, truyền tống kính cấm chế cũng giải khai, bây giờ có thể nhìn thấy ngoại giới cảnh tượng. Ngươi nhìn, phần thiên thành bên kia. Lưu Dương đến gần xem thử, chỉ gặp trong gương chiếu ra phần thiên thành hình tượng, thành nội các tu sĩ đều tại ngẩng đầu nhìn bầu trời, khắp khuôn mặt là hoảng sợ, mà phần thiên cốc chủ chính che ngực, khóe môi nết lên vết máu, hiển nhiên là bị thương. Dưới gương phương còn biểu hiện ra một hàng chữ nhỏ, ngoại giới thời gian, một ngày. Xem ra ta bê quan này 10 ngày, ngoại giới thật chỉ qua một ngày. Lưu Dương như có điều suy nghĩ nói, phần thiên cốc chủ hẳn là đã nhận ra sao băng điện dị động, muốn cưỡng ép xâm nhập, kết quả bị cấm chế bắn ngược bị thương nặng. Cứ như vậy, chúng ta rời đi phần thiên cốc thì càng an toàn. Lý Thanh Nguyệt nhẹ gật đầu, đem còn lại tiên tụy dịch cùng tụ tiên đan đưa cho Lưu Dương, những thứ này ngươi cầm, mặc dù ngươi đã đột phá, nhưng tiên tụy dịch có thể tăng lên linh thể độ tinh khiết, tụ tiên đan cũng có thể tại ngươi gặp được nguy hiểm lúc dùng để khôi phục tiên lực. Chúng ta lúc nào rời đi? Hiện tại liền đi. Lưu Dương tiếp nhận đan dược, đem băng hỏa chu tiên kiếm cùng lôi văn phòng ngự giáp mặc tốt, lại cầm lấy không gian truyền tông kính, rời đi trước phần thiên thành, tìm địa phương an toàn khởi động truyền tông kính, trở về thế giới hiện thực. Bạch Tinh Tinh cùng Lý Thanh Nguyệt không có dị nghị, ba người thu thập xong đồ vật, hướng phía sao băng điện cửa ra vào đi đến. Mới vừa đi tới cửa đại điện, Lưu Dương đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn thoáng qua sao băng trong điện vị trí, nơi đó từng là sao băng tiên tinh lơ lửng địa phương, giờ phút này chỉ còn lại một đạo nhàn nhạt tiên lực ấn ký. Trong lòng của hắn mặc niệm một câu đa tạ, quay người đi theo Bạch Tinh Tinh cùng Lý Thanh Nguyệt, biến mất tại sao băng điện trong bóng tối. Mà lúc này Phần Thiên Thành đã loạn thành một đoàn. Phần Thiên Cốc chủ che lấy thụ thương ngực, đứng tại sao băng cấm địa bên ngoài, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, vì cái gì trong cấm địa cấm chế lại đột nhiên trở nên mạnh như vậy, hắn chỉ là tới gần một bước, liền bị bắn ngược tiên lực chọc thương, ngay cả cấm địa lối vào cũng không thấy. Cốc chủ, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Bên cạnh trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Phần Thiên Cốc chủ hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận trong lòng, phái người giữ vững cấm địa chung quanh, bất kỳ người nào đều không cho phép tới gần. Mặt khác, truyền mệnh lệnh của ta, để tất cả phân đà người đều trở về, không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải tìm ra xâm nhập cấm địa người. Hắn không biết là, giờ phút này người hắn muốn tìm đã lặng lẽ rời đi sao băng cấm địa, chính hướng phía Phần Thiên Thành bên ngoài phương hướng tiến lên. Mà một trận càng lớn phong bạo vừa mới bắt đầu ấp ủ. Chương 1243, đột phá phi thăng. Chương 1243, đột phá phi thăng. Sao băng điện cửa đá tại sau lưng chậm rãi khép kín, Lưu Dương đầu ngón tay lưu lại không gian chi lực chưa tán đi, liền nhạy cảm bắt được ngoài điện truyền đến nhỏ bé chấn động, kia là Phần Thiên Cốc chủ bị cấm chế bắn ngược về sau, còn sót lại linh lực xung kích mặt đất tiếng vang. Hắn dừng bước lại, nghiêng hai lắng nghe một lát, nhếch miệng lên một vòng cười nhạt, xem ra vị cốc chủ này còn không có từ bỏ nhìn trộm cấm điện. Bạch Tinh Tinh thuận ánh mắt của hắn nhìn về phía ngoài điện, hồ tộc thụ đồng bên trong hiện lên một tia khinh thường, bất quá là kim đan hậu kỳ tu sĩ, ngay cả cấm địa ngoại tầng cấm chế đều không phá nổi, cũng dám ngấp nghé sao băng tiên tinh. Nàng nói, đầu ngón tay gảy nhẹ, một đạo hồ hỏa thuận khe cửa bay ra, trong nháy mắt hóa thành vô hình dò xét kết giới, đem ngoài điện động tĩnh rõ ràng chiếu vào ba người trước mắt. Phần Thiên Cốc chủ chính khoanh chân ngồi tại cấm địa lối vào, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ngực không ngừng chập trùng, hiển nhiên vừa rồi cấm chế bắn ngược để hắn thương đến không nhẹ. Lý Thanh Nguyệt thì càng chú ý Lưu Dương trạng thái, nàng đặt tay lên Lưu Dương cổ tay, đầu ngón tay vừa chạm đến da của hắn, liền bị một cô ôn hòa lại bảng bạc tiên lực bắn ra. Trong mắt nàng hiện lên kinh hỉ, tiên anh khí tức so vừa rồi càng ngưng thật, trong cơ thể ngươi tiên lực cũng ổn định không ít, hiện tại đột phá phi thăng cảnh, chính là thời cơ tốt nhất. Lưu Dương gật gật đầu, quay người một lần nữa đi trở về sao băng trong điện. Lúc này trong điện tiên lực bởi đó trước bế quan đã trở nên càng thêm nồng đậm, trong không khí phù động kim sắc hạt như là đom đóm giống như, vây quanh quanh người hắn xoay tròn. Hắn quanh chân ngồi xuống, hai tay kết xuất sao băng tiên quyết đột phá ấn quyết, trong đan điển tiên anh phảng phất thu được chỉ lệnh, đột nhiên mở hai mắt ra, cặp kia cùng Lưu Dương giống nhau như lúc đôi mắt bên trong, băng hỏa lôi tam hệ linh quang xen lẫn, lại cùng đỉnh điện thất thải hào quang sinh ra cộng minh. Ông, một tiếng trầm thấp vụ vụ từ tâm điện khuyết tán ra đến, sao băng điện mặt đất bắt đầu hiện ra thượng cổ phù văn thuận Lưu Dương kinh mạch lan tràn lên phía trên, cuối cùng tại hắn mi tâm ngưng kết thành một viên hình toi ấn ký. Tiên anh trong đan điển chậm rãi đứng dậy, hai tay cùng dạng kết xuất ấn quyết, một cỗ viễn siêu trước đó tiên lực từ đan điển bộc phát, giống như là núi lửa phun trào phóng tới toàn thân. Lưu Dương chỉ cảm thấy toàn thân kinh mạch giống như là bị trống ra đồng dạng, truyền đến trận trận căng đau, nhưng tiên anh thả ra tiên lực lại mang theo kỳ dị chữa trị lực, mỗi một lần cọ rửa đều để kinh mạch trở nên cứng cáp hơn. Hắn cắn chặt răng, đem toàn bộ tâm thần chìm vào sao băng tiên quyết tầng cuối cùng, theo khẩu quyết lưu chuyển, thể nội băng hỏa lôi tam hệ linh lực bắt đầu điên cuồng dung hợp, nguyên bản phân biệt rõ ràng tam sắc linh lực, giờ phút này như là bị vò nát thuốc màu, dần dần dốc thành một đạo vàng bạc giao nhau mới linh lực. Nhanh! Lý Thanh Nguyệt nắm chặt nắm đấm, khẩn trương nhìn chằm chằm Lưu Dương, tiên lực dung hợp hoàn thành, tiên anh liền có thể triệt để cùng bản thể cộng minh, đến lúc đó liền có thể đột phá phi thăng cảnh. Bạch Tinh Tinh thì canh giữ ở chỗ cửa điện, hồ hỏa kết giới lần nữa tăng cường, nàng có thể cảm giác được, ngoại giới Phần Thiên Cốc chủ tựa hồ đã nhận ra trong điện dị động, đang cố gắng dùng linh lực cưỡng ép phá tan cấm chế, chỉ là mỗi lần linh lực chạm đến cửa điện, đều sẽ bị phù văn bắn ngược trở về, thậm chí để Phần Thiên Cốc chủ thương thế lại tăng thêm mấy phần. Thời gian trong tu luyện lặng yên trôi qua dựa theo trong điện tốc độ thời gian trôi qua, đã qua đi dòng giá 2 ngày, ngoại giới vẹn vẹn 4 giờ. Lưu Dương thể nội tiên lực dung hợp rốt cục tiến vào hồi cuối, trong đan điển tiên anh đột nhiên phiêu khởi thân, hóa thành một vệt kim quang, cùng Lưu Dương bản thể hòa làm một thể. Trong chốc lát, một cỗ không cách nào hình dung uy áp từ Lưu Dương thể nội phóng thích, sao băng điện mái vòm bị tiên lực xung phá, một đạo mấy chục trượng thô thất thải quang trụ phóng lên tận trời, đem toàn bộ Phần Thiên Thành bao phủ trong đó. Đó là cái gì? Phần Thiên Thành bên trong, ngay tại tuần tra tu sĩ ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, thất thải quang trụ bên trong ẩn chứa tiên lực, để bọn hắn từ sâu trong linh hồn cảm thấy kính sợ, thậm chí ngay cả thể nội linh lực cũng bắt đầu không bị khống chế run rẩy. Phần Thiên Cốc chủ đột nhiên từ dưới đất đứng lên, nhìn qua cái kia đạo trực trùng vân tiêu của sáng, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, bay. Phi thăng dị tượng. Có người tại cấm địa đột phá tiên giai. Hắn không dám tin vào thét, thể nội linh lực không bị khống chế bốc lên, hắn tu luyện mấy trăm năm, chưa bao giờ thấy qua như thế nồng đậm tiên lực ba động, ý vị này đột phá người thực lực, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Không được, tuyệt không thể để hắn thành công. Phần Thiên Cốc chủ trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, hắn đột nhiên từ trong túi chữ vật lấy ra một viên lệnh bài màu đen, lệnh bài trên có khắc Phần Thiên Cốc trấn cốc phù văn. Hắn đem toàn bộ linh lực rót vào lệnh bài trong nháy mắt bộc phát ra chướng mắt hồng quang, Phần Thiên Cốc chúng đệ tử nghe lệnh, theo ta xâm nhập cấm địa, tru sát đột phá người. Theo tiếng hô của hắn, Phần Thiên Thành bên trong tu sĩ nhao nhao tập kết, mấy trăm đạo linh quang hướng phía sau băng cấm địa bay đi. Nhưng mà, khi bọn hắn tới gần cấm địa cửa vào lúc, một đạo kim sắc bình chướng đột nhiên dâng lên, bình chướng bên trên che kín thượng cổ phù văn, Phần Thiên Cốc chủ xuất linh đám người toàn lực công kích, lại bị bình chướng bắn ngược tiên lực đánh bay ra ngoài, mười mấy tên tu sĩ tại chỗ miệng phun máu tươi, ngay cả Phần Thiên Cốc chủ đều bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, ngực vết thương lần nữa băng liệt. Làm sao có thể? Cấm chế này làm sao lại mạnh như vậy? Phần Thiên Cốc chủ ngồi liệt trên mặt đất, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Hắn có thể cảm giác được, bình chướng sau tiên lực còn tại không ngừng tăng cường, cái kia đạo thất thải quang trụ cũng biến thành càng thêm lóa mắt, hiển nhiên đột phá đã tiến vào giai đoạn sau cùng. Mà lúc này sao băng trong điện, Lưu Dương chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn đứng người lên, quanh thân tiên lực như là nước chảy vần quanh, mi tâm hình thoi ấn ký lóe ra kim quang nhàn nhạt. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, thân thể của mình đã cùng tiên lực hoàn toàn dung hợp, đưa tay ở giữa liền có thể điều khiển không gian chi lực, thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy không gian xung quanh nhỏ bé khe hở. Phi thăng cảnh sơ kỳ, rốt cục xong rồi. Lưu Dương hoạt động một chút tay chân, khoe miệng lộ ra một vòng tiêu dung. Hắn đi đến trong điện giá vũ khí bên cạnh, đưa tay nắm chặt băng hỏa chu thiên kiếm, thân kiếm truyền đến một trận ấm áp cộng minh, phảng phất cùng hắn tiên lực hòa làm một thể. Hắn lại cầm lấy lôi văn phòng ngự giáp, giáp trụ tự động bọc tại trên người hắn, giáp trên mặt lôi văn lóe ra linh quang, đem hắn tiên lực một mực khóa lại, hình thành một đạo vô hình phòng ngự bình chướng. Lưu Dương, ngươi thành công. Lý Thanh Nguyệt cùng Bạch Tinh Tinh xuống tới, khắp khuôn mặt là mừng rỡ. Lý Thanh Nguyệt quan sát tỉ mỉ lấy hắn, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi thán phục, phi thăng cảnh khí tức quả nhiên khác biệt, ngươi bây giờ chỉ sợ có thể nhẹ nhõm nghiền ép Phần Thiên Cốc chủ. Bạch Tinh Tinh thì giơ lên không gian truyền tống kính, tấm gương mặt ngoài gợn sóng không gian so trước đó càng thêm rõ ràng, truyền tống kính tọa độ đã ổn định, chỉ cần rót vào tiên lực, liền có thể mở ra thông hướng thế giới hiện thực cổng truyền tống. Chúng ta bây giờ liền đi sao? Lưu Dương gật gật đầu, hắn đi đến cửa đại điện, xuyên thấu qua khe cửa nhìn về phía ngoại giới. Phần Thiên Thành tu sĩ còn tại cấm địa bên ngoài bồi hồi, nhưng đã không có người dám lại công kích cấm chế. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng cười nhạt, quay người đối Lý Thanh Nguyệt cùng Bạch Tinh Tinh nói ra, đi thôi, nên trở về nhà. Ba người đi vào sao băng điện truyền tống trận bên cạnh, Lưu Dương đem tiên lực rót vào không gian truyền tống kính, tấm gương trong nháy mắt bộc phát ra chướng mắt lang quang, trong mặt gương xuất hiện một đạo hình tròn vết nứt không gian, trong cái khe có thể mơ hồ nhìn thấy thế giới hiện thực cảnh tượng. Lý Thanh Nguyệt cùng Bạch Tinh Tinh phân biệt đứng tại Lưu Dương hai bên, ba người đồng thời bước vào truyền tống trận. Phần Thiên Cốc, chúng ta sẽ không lại trở về. Lưu Dương cuối cùng nhìn thoáng qua sao băng điện, quay người bước vào vết nứt không gian. Theo ba người thân ảnh biến mất, truyền tống trận chậm rãi quan bế, sao băng điện thất thải quang trụ cũng dần dần tiêu tán, chỉ để lại Phần Thiên Thành bên ngoài một đám tuyệt vọng tu sĩ, cùng ngồi liệt trên mặt đất Phần Thiên Cốc chủ. Mà lúc này hiện thực tận thế thế giới, Hoa Hạ khu vực an toàn công sự phòng ngự bên trên, một tên thủ vệ đang nhìn bầu trời phương xa, hắn tựa hồ nhìn thấy một đạo yêu ớt lam quang hiện lên, lại tưởng rằng ảo giác của mình, lắc đầu, tiếp tục cảnh giác quan sát đến động tĩnh xung quanh. Hắn không biết là, bọn hắn chờ đợi 3 tháng người, sắp mang theo lực lượng mạnh hơn, một lần nữa trở lại thế giới này. Vết nứt không gian ánh sáng nhạt chưa hoàn toàn tiêu tán, Lưu Dương đã mang theo Lý Thanh Nguyệt, Bạch Tinh Tinh rơi vào Phần Thiên Thành bên ngoài trong rừng rậm. Dưới chân Khô Diệp bị tiên lực nhẹ nhàng nâng lên, không phát ra nửa điểm tiếng vang, đột phá phi thăng cảnh về sau, hắn đối lực lượng trưởng không càng thêm tinh chuẩn, ngay cả quanh thân tiêu tán tiên lực đều có thể kiểm chế tại kinh mạch tầng ngoài, triệt để ẩn nấp thân hình. Trước xác nhận phương hướng, tránh đi Phần Thiên Cốc đội tuần tra. Lưu Dương đầu ngón tay ngưng ra một sợi băng hệ tiên lực, trên không trung vẽ ra bản đồ đơn giản, căn cứ sao băng trong điện thu hoạch tin tức. Phần Thiên Thành phía tây ngoài trăm dặm có một mảnh mê vụ đầm lầy, trong đầm lầy trướng khí nồng đậm, vừa vẫn thích hợp ẩn tàng tung tích, khởi động không gian truyền tống kính. Bạch Tinh Tinh tính thai khẽ nhúc đích, hồ tộc trời sinh cảm giác lực để nàng bắt được nơi xa truyền đến linh lực ba động. Phía đông có ba đội tu sĩ đang đến gần, tu vi cao nhất chính là Kim Đan hậu kỳ, hẳn là Phần Thiên Cốc thế lực còn sót lại. Nàng vừa dứt lời, Lý Thanh Nguyệt đã lấy ra bách thảo kinh, đầu ngón tay dính lấy cây cỏ chất lỏng, tại ba người trên vạt áo bôi lên, đây là ẩn linh thảo chất lỏng, có thể che giấu tiên lực khí tức, phổ thông tu sĩ không phát hiện được. Lưu Dương lại nhẹ nhàng lắc đầu, đem hai người bảo hộ ở sau lưng, không cần làm phiền, vừa vận thử một chút phi thăng cảnh uy áp. Hắn đưa tay ở giữa, quanh thân tiên lực không còn thu liễm, một cỗ vô hình khí thế giống như nước thủy triều hướng bốn phía quét tán, trong rừng rậm chim thú trong nháy mắt cứng đờ, nơi xa truyền đến tu sĩ hoảng sợ thét lên, nguyên bản chạy nhanh đến linh quang trong nháy mắt đình trệ, sau đó lại tề tề lui về phía sau. Là phi thăng cảnh uy áp. Một tên tu sĩ kim đan thanh âm mang theo run rẩy, chúng ta không phải là đối thủ, mau trốn. Ba đội tu sĩ ngay cả do dự cũng không dám, hóa thành ba đạo linh quang chật vật chạy trốn. Ngay cả quay đầu xem xét dũng khí đều không có. Lý Thanh Nguyệt trong mắt lóe lên sợ hãi thán phục, chỉ là phóng thích uy áp liền dọa lui bọn hắn, phi thăng cảnh thực lực quả nhiên kinh khủng. Lưu Dương thu hồi tiên lực, một lần nữa che giấu khí tức, Phần Thiên Cốc chủ trọng thương, những thứ này thế lực còn sót lại vốn là chỗ dạng, tự nhiên không dám cùng chúng ta là địch. Đi thôi, mau chóng đuổi tới mê vụ đầm lầy. Ba người triển khai thân hình, Lưu Dương lấy không gian chi lực bao trùm hai người, bước ra một bước chính là xa vài chục trượng, dưới chân cây cối phi tốc lui lại, bất quá nửa canh giờ, liền nhìn thấy phía trước tràn ngập màu xám trướng khí đầm lầy. Đầm lầy trên không trướng khí như là thực chất, ngay cả ánh nắng đều không thể xuyên thấu, mơ hồ có thể nghe được đầm lầy chỗ sâu truyền đến yêu thú gào thét. Chính là chỗ này. Lưu Dương rơi vào đầm lầy biên giới trên đá lớn, lấy ra không gian truyền tống kính. Mặt kính giờ phút này vẫn hiện ra nhàn nhạt lam quang, Bạch Tinh Tinh tiến lên kiểm tra một lát, gật đầu nói, truyền tống kính không gian tọa độ đã khóa chặt thế giới hiện thực, nhưng khởi động cần đại lượng tiên lực, ba người chúng ta hợp lực rót vào mới được. Lý Thanh Nguyệt lập tức vận chuyển linh lực, hai tay đặt tại truyền tống kính mặt sau, ta bách thảo kinh có thể dẫn đạo linh lực lưu chuyển, có thể giảm bớt tiên lực hao tổn. Bạch Tinh Tinh cũng đem hồ tộc bản nguyên chi lực rót vào, hồ hỏa tại mặt kính biên giới nhảy lên, cùng tiên lực xen lẫn thành hoa văn phức tạp. Lưu Dương hít sâu một hơi, đem thể nội tiên lực chậm rãi rót vào, theo ba đạo lực lượng tụ hợp vào, truyền tống kính lam quang càng thêm lóa mắt, trong mặt gương vết nước không gian dần dần mở rộng, bắt đầu chiếu ra ngoại giới cảnh tượng. Chờ một chút, trong kính giống như có Phần Thiên Thành hình tượng. Bạch Tinh Tinh đột nhiên mở miệng, chỉ vào mặt kính biên giới, nơi đó chính chiếu ra phần tiên thành đường đi, cùng bọn hắn lúc rời đi khác biệt. Thời khắc này trên đường phố tràn đầy thân mang khác nhau phục sức tu sĩ, tựa hồ đến từ không đồng tống cửa, chính vây quanh sao băng cấm địa phương hướng tranh luận không ngớt. Lưu Dương xích lại gần xem xét, chân mày hơi nhíu lại, truyền tống kính có thể chiếu rọi ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua. Các ngươi nhìn, trong kính phần thiên thành đã là sau 3 tháng. Trong kính trong tấm hình, phần thiên thành tường thành gián tiếp lấy vô số bố cáo, phía trên vẽ lấy ba người chân dung, ghi chú treo thưởng phi thăng cảnh tu sĩ chữ, sao băng cấm địa bên ngoài, càng là tụ tập mười mấy tên khí tức cường đại tu sĩ, tựa hồ đang nghiên cứu như thế nào phá giải cấm chế. Xem ra chúng ta tại sao băng điện 10 ngày, ngoại giới không chỉ có qua một ngày, còn đã dẫn phát tu tiên giới hỗn loạn. Lý Thanh Nguyệt như có điều suy nghĩ, các tông môn khẳng định đã nhận ra phi thăng dị tượng, đều muốn tìm đến cấm địa, cướp đoạt truyền thừa. Bạch Tinh Tinh thì có chút lo lắng, có thể hay không ảnh hưởng chúng ta truyền tống. Vạn nhất có đại năng phát giác được không gian ba động. Yên tâm, mê vụ đầm lầy chướng khí có thể ngăn cách không gian dò xét, mà lại truyền tống kính không gian thông đạo một khi mở ra, sẽ chỉ duy trì một lát, sẽ không bị tùy tiện phát giác. Lưu Dương trấn an nói, đồng thời tăng lớn tiên lực rót vào, truyền tống kính lam quang đã bao trùm toàn bộ mặt kính. Vết nứt không gian mở rộng đến rộng khoảng một trượng, trong cái khe truyền đến quen thuộc tận thế khí tức, thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy hoa hạ khu vực an toàn tường thành hình dáng. Chuẩn bị kỹ càng, truyền tống thông đạo lập tức ổn định. Lưu Dương nắm chặt tay của hai người, đem tiên lực rót vào trong cơ thể của bọn họ, tiến vào thông đạo về sau, không nên chống cự không gian chi lực, ta sẽ bảo vệ các ngươi. Lý Thanh Nguyệt cùng Bạch Tinh Tinh đồng thời gật đầu, trong mắt tràn đầy chờ mong, bọn hắn rốt cục muốn rời khỏi phần thiên cốc, tiến về Lưu Dương thế giới. Nhưng vào lúc này, đầm lầy bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập, nương theo lấy tu sĩ la lên, bọn hắn ở bên kia. Đầm lầy biên giới có không gian ba động, khẳng định là ba cái kia phi thăng cảnh tu sĩ. Lưu Dương quay đầu nhìn lại, chỉ gặp mấy chục đạo linh quang xông phá chư khí, hướng phía cự thạch bay tới, cầm đầu đúng là một tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, khí tức so trước đó phần thiên cốc thế lực còn sót lại mạnh lên mấy lần. Là những tông môn khác người, hẳn là truy tung không gian ba động tới. Bạch Tinh Tinh sắc mặt biến hóa, tốc độ của bọn hắn rất nhanh, lại kéo dài thêm, truyền thống thông đạo có thể sẽ quan bế. Lưu Dương trong mắt lóe lên lanh quang, nhưng không có quay đầu, không cần phải để ý đến bọn hắn, tiếp tục rót vào tiên lực, để ta chặn lại. Hắn đưa tay ở giữa, Băng Hỏa Chu Tiên kiếm tự động ra khỏi vỏ, thân kiếm còn cuốn băng hỏa lôi tam hệ tiên lực, một đạo cao vài trượng kiếm khí hướng phía bay tới tu sĩ chém tới, kiếm khí chưa tới, trong đầm lầy chướng khí đã bị xé rách, cầm đầu nguyên anh tu sĩ sắc mặt đổi biến, vội vàng tế ra phòng ngự pháp bảo, lại bị kiếm khí trong nháy mắt đánh nát, ngay cả người mang bảo bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Ai dám lại tới gần, giết không tha. Lưu Dương thanh âm mang theo phi thăng cảnh uy áp, dường như sấm sét tại đầm lầy trên không nổ vang. Còn lại tu sĩ trong nháy mắt cứng đờ, nhìn xem bị chấn thương nguyên anh tu sĩ, nhìn lại trên đá lớn chói mắt truyền tông kính. Không ai dám tiến lên nữa, bọn hắn mặc dù ngấp nghé phi thăng cảnh truyền thừa, lại rõ ràng hơn tự mình tuyệt không phải Lưu Dương đối thủ. Nhanh, truyền tống thông đạo ổn định. Lý Thanh Nguyệt đột nhiên hô. Chỉ gặp mặt kính vết nước không gian đã hoàn toàn triển khai, bên trong rõ ràng chiếu ra hoa hạ khu vực an toàn cảnh tượng, thậm chí có thể nhìn thấy khu vực an toàn trên tường thành thủ vệ. Lưu Dương không do dự nữa, mang theo hai người thả người nhảy vào vết nước không gian, theo ba người thân ảnh biến mất, truyền tống kính lam quang cấp tốc cảm đạm, vết nước không gian chậm rãi khép kín, cuối cùng hóa thành một vệt ánh sáng điểm, biến mất tại đầm lầy chướng khí bên trong. Đầm lầy bên ngoài các tu sĩ hai mặt nhìn nhau, nhìn xem khôi phục lại bình tĩnh đầm lầy, trong mắt tràn đầy không cam lòng, lại không người dám bước vào chướng khí nửa bước. Mà giờ khắc này không gian thông đạo bên trong, Lưu Dương chính lấy tiên lực bảo vệ hai người, không gian chung quanh loạn lưu như là như lưới dao xẹt qua, lại không cách nào làm bị thương ba người mảy may, các nàng hướng phía Lưu Dương thế giới cũ xuất phát. Chương 1244, trở về chương 1244, trở về không gian thông đạo vặn bèo cảm giác đống nhiên tiêu tán, Lưu Dương ba người vừa mới rơi xuống đất, liền bị một cỗ quen thuộc, hô tạp dị sắt cùng mùi hôi khí tức bao khỏa. Dưới chân là pha tạp đất xi măng, tán lạc dọm bị cùng biến dị thú tàn chi, nơi xa mơ hồ chuyển đến khu vực an toàn công sự phòng ngự kim loại tiếng va chạm, chính là hoa hạ khu vực an toàn khu vực bên ngoài. Cuối cùng đã tới. Lý Thanh Nguyệt túi người nhặt lên một khối dính lấy máu đen đá vụn, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, nơi này không có phần thiên cốc linh khí lở lở, nhưng lại có chân thực khói lửa, cùng tu tiên giới phiếu miểu hoàn toàn khác biệt. Bạch Tinh Tinh thì cảnh giác liếc nhìn bốn phía, hồ tộc cảm giác lực để nàng trong nháy mắt khóa chặt mấy đạo dấu ở phế tích sau dị năng ba động, bất quá những cái kia ba động cũng vô ác ý, càng giống là đang đi tuần cảnh giới. Là người một nhà. Lưu Dương cười vỗ vỗ bờ vai của nàng, đưa tay phóng xuất ra một sợi yêu ớt tinh thần lực, đây là hắn trước khi đi cùng khu vực an toàn thủ vệ ước định phân biệt tín hiệu. Quả nhiên, một lát sau, phế tích hậu chuyển đến một trận tiếng bước chân dồn dập, ba tên thân mang màu đen y phục tác chiến, cầm trong tay dị năng súng ống thủ vệ chạy ra, cầm đầu thủ vệ nhìn thấy Lưu Dương mặt, con người bỗng nhiên co vào, súng trong tay suýt nữa rơi trên mặt đất. Lưu thủ lĩnh, ngài trở về. Thủ vệ thanh âm mang theo khó có thể tin run rẩy, hắn bỗng nhiên quay người đối máy truyền tin gào thét, nhanh, thông chi trung tâm chỉ huy. Lưu thủ lĩnh trở về. Tại cây khu vực bên ngoài, máy truyền tin đầu kia trong nháy mắt truyền đến ồn ào tiếng kinh hô, bất quá nửa phút, xa xa khu vực an toàn cửa thành liền truyền đến còi báo động chói tai, không phải cảnh giới cảnh báo, mà là đại biểu tầng cao nhất cấp nhân viên trở về tiếp khách tín hiệu. Cửa thành từ từ mở ra, lần lượt từng thân ảnh hướng phía bên này chạy tới, cầm đầu chính là mặc màu trắng y phục tác chiến, khí chất giả dặn Lý Mộng Đình. Lưu Dương. Lý Mộng Đình thanh âm mang theo nghẹn ngào, nàng đẩy ra đám người, bước nhanh gọn tới Lưu Dương trước mặt, hốc mắt đỏ bừng, lại cố nén không có để nước mắt đến rơi xuống. Không đợi Lưu Dương mở miệng, nàng liền đưa tay ôm lấy cánh tay của hắn, đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà vi vi trắng bệnh, ngươi rốt cục trở về, chúng ta đợi ngươi 3 tháng, mỗi ngày đều đang lo lắng. Theo Lý Mộng Đình đến, càng nhiều bóng người từ khu vực an toàn dũng mãnh tiến ra, Tô Hiểu, Trần Đan, Nhân Ngư công chúa, Xà Nữ. Trọn vẹn hơn bạn tên nữ tử xuống lại tới, các nàng mặc thống nhất y phục tác chiến, trên mặt lại tràn đầy tưởng niệm cùng đội vàng. Lưu Dương ánh mắt đảo qua đám người, trong lòng đống nhiên ấm áp, không thiếu nữ tử phần bụng đã rõ ràng hở ra, đi chậm rãi chút còn cần đồng bạn nâng, hiển nhiên là mang thai. Thật có lỗi, để các ngươi lo lắng. Lưu Dương thanh âm có chút khàn khàn, hắn đưa tay nhẹ nhàng vô vô Lý Mộng Đình bà bay, ánh mắt đảo qua đám người, ta trở về sau sẽ không lại để các ngươi thụ ủy khuất. Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Tô Hiểu đi lên trước, đưa qua một đầu sạch sẽ khăn mặt, trong mắt tràn đầy vui mừng, ngươi rời đi về sau, chúng ta dựa theo ngươi lưu lại kế hoạch ra cố khu vực an toàn, còn gây dựng dị năng giả quân đội, hiện tại khu vực an toàn so trước kia an toàn hơn. Lưu Dương sờ lên đối phương cao cao nổi lên bụng. Lưu Dương trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, lòng bàn tay chuyển đến nhiệt độ để hắn chóp mũi vị chua. Hắn dần dần nhìn về phía những cái kia mang thai nữ tử, trong mắt tràn đầy áy náy cùng quý trọng, hắn tại tu tiên giới truy tìm lực lượng, lại làm cho những cô gái này một mình tiếp nhận thời gian mang thai vất vả cùng tận thế nguy hiểm. Vất vả các ngươi. Lưu Dương hít sâu một hơi, đem cảm xúc đè xuống, ngược lại hỏi, ta rời đi mấy tháng này, tình huống ngoại giới thế nào? Có hay không phát sinh cái đại sự gì? Nâng lên chính sự, Lý Mộng Đình sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên. Nàng lôi kéo Lưu Dương hướng khu vực an toàn trung tâm chỉ huy đi, còn lại đám người cũng nhao nhao đuổi theo, vây quanh ở bên cạnh hai người nghe. Ngươi rời đi tháng thứ hai, ngoài hành tinh trùng tộc tới. Lý Mộng Đình thanh âm giảm thấp xuống mấy phần, không phải đại quy mô xâm lấn, chỉ là quy mô nhỏ tập kích quấy rối, phái ra mấy trăm con phệ sa trùng cùng mấy chiếc chiến hạm cỡ nhỏ, chúng ta dựa vào ngươi lưu lại tu tiên vật liệu cải tạo vũ khí, miễn cưỡng chặn lại, nhưng cũng không ít tỷ bội thụ thương. Nàng dừng một chút, từ trong túi xuất ra một phần chồng chất tình báo báo cáo, đưa cho Lưu Dương, phiền toái hơn chính là, gia đa của chúng ta giám sát đến, chủng tộc chủ lực đại quân đang theo trạm đất cầu xuất phát, dự tính trong 3 ngày liền sẽ đến. Liên minh loài người cái khác khu vực an toàn đã phát tới tín hiệu cầu cứu, phòng ngự của bọn hắn công sự không bằng chúng ta kiên cố, dị năng giả số lượng cũng ít, chỉ sợ nhịn không được chủng tộc đợt công kích thứ nhất. Lưu Dương tiếp nhận tình báo báo cáo, nhanh chóng xem, phía trên bám vào chủng tộc ảnh trụ, phệ sa trùng toàn thân đen nhánh, có như sắt thép sắc ngoài cùng sắc bén rất hút, có thể gặm ăn kim loại, chủng tộc chiến hạm thì như là to lớn giáp trùng, vỏ ngoài che kín năng lượng pháo miệng, tản ra khí tức nguy hiểm. Báo cáo cuối cùng còn ghi chú, chủng tộc từ chủng tộc nữ hoàng thống nhất chỉ huy, nữ hoàng có được cao giai trí tuệ, có thể điều khiển tất cả chủng tộc, thực lực thâm bất khả chắc. Chủng tộc nữ hoàng. Lưu Dương đầu ngón tay vi dùng sức, đem tình báo báo cáo nắm chặt, trong mắt lóe lên một tia lanh quang, xem ra lần này trở về có bận rộn. Bất quá các ngươi yên tâm, hiện tại ta có năng lực bảo vệ cẩn thận địa cầu, bảo vệ cẩn thận các ngươi. Đang khi nói chuyện, đám người đã đi đến khu vực an toàn trung tâm chỉ huy cổng. Trung tâm chỉ huy pha lên màn tường về sau, máy móc người cải tạo chính thao túng phức tạp dụng cụ, nhìn thấy Lưu Dương thân ảnh, nàng lập tức dừng lại trong tay công tác, bước nhanh đi ra, trong mắt tràn đầy cơ giới tộc đặc hữu tinh chuẩn cùng một tia không dễ dàng phát giác mừng rỡ. Thủ lĩnh, hoan nên trở về. Dạ đã giám sát biểu hiện, trung tộc đại quân khoảng cách địa cầu còn có 3 ngày 6 canh giờ, chúng ta cần mau chóng chế định kế hoạch tác chiến. Lưu Dương gật gật đầu, đẩy ra trung tâm chỉ huy cửa, tốt, hiện tại liền họp. Mộc Đình, ngươi phụ trách tập hợp các an toàn khu tình báo. Tô Hiểu, ngươi thống kê dị năng giả quân đội chiến lược. Trần Đan, ngươi chỉnh lý cải tạo vũ khí tồn kho. Chúng ta chỉ có 3 ngày thời gian, nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, nên đón chủng tộc đến. Đám người cùng kêu lên đáp ứng, riêng phần mình công việc lưu đủ lên. Bên trong trung tâm chỉ huy trong nháy mắt tràn đầy khẩn trương mà có thứ tự không khí, mà Lưu Dương đứng tại to lớn địa cầu hình chiếu 3D trước, nhìn qua hình chiếu bên trên lấp lóe chủng tộc đại quân tọa độ, lòng bàn tay băng hỏa chu tiên kiếm vi nóng lên. Lần này hắn tuyệt sẽ không để bất luận kẻ nào tổn thương hắn quý trọng người, càng sẽ không để địa cầu dẫm vào tu tiên giới hỗn loạn vết xe đổ. Trung tâm chỉ huy hình chiếu 3D còn tại lấp lóe, Lưu Dương vừa đã định bước đầu phòng ngự bố trí, liền bị Nhân Ngư công chúa kéo đến khu vực an toàn hậu phương khoang chữa bệnh. Nơi này là chuyên vì mang thai nữ tử mở tĩnh dưỡng khu, mấy chục ở giữa trong suốt trong khoang, không thiếu nữ tử chính nhắm mắt dưỡng thần, phần bụng hở ra độ cong không giống nhau, trên vách khoang nhảy lên thai nhi sinh mạng thể trình số liệu. Ngươi nhìn, đây là Lâm Vũ Đỉnh, mang thai sắp 2 tháng, thủy hệ dị năng ba động sẽ thuận cuống rốn truyền cho bảo bảo. Bác sĩ nói bảo bảo về sau khả năng cũng là thủy hệ thiên phú. Nhân Ngư công chúa chỉ vào nhất cạnh ngoại khoang, nữ khí mang theo vài phần mẹ cứng. Trong khoang thuyền Lâm Vũ Đình nghe được thanh âm, chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy Lưu Dương lúc, gương mặt trong nháy mắt phím hồng, nhẹ nhàng phất phất tay, "Ngươi trở về à, đừng lo lắng, ta cùng bảo bảo đều rất tốt." Lưu Dương đi đến khoang thuyền một bên, xuyên thấu qua pha lê nhìn về phía Lâm Vũ Đình bụng dưới, đầu ngón tay nổi lên một sợi ôn hòa tiên lực vừa chạm đến vách khoang, liền bị tự động hấp thu, chuyển hóa làm nhàn nhạt quang vụ bao phủ tại Lâm Vũ Đình quanh thân. Nàng thoải mái mà than thở một tiếng, thật là ấm áp, so dị năng trấn an có tác dụng nhiều. Tiên lực có thể tầm bổ linh thể, đối thai nhi phát dục cũng có chỗ tốt. Lưu Dương cười thu tay lại, lại đi hướng một gian khác khoang. Bên trong xà nữ chính tựa ở trên nệm mềm, đầu ngón tay quấn quanh lấy nhỏ xíu độc tố dị năng, lại tận lực khống chế cường độ, sợ làm bị thương bảo thai trong bụng. Nhìn thấy Lưu Dương, trong mắt nàng lãnh ý trong nháy mắt tiêu tán, thanh âm nhu hòa rất nhiều, "Ngươi cuối cùng trở về, trước đó chủng tộc tập kích quấy rối lúc, ta sợ độc tố mất khống chế, một mực không dám tham chiến. Vất vả ngươi." Lưu Dương nói khẽ, "Tiếp xuống ngươi an tâm chờ sinh, chiến trường sự tình giao cho chúng ta." Hắn lại liên tiếp tra xét hơn 10 tên mang thai nữ tử, mỗi đến một chỗ đều sẽ rót vào một sợi tiên lực, theo tiên lực dung nhập, khoang chữa bệnh số liệu bảng bên trên, thai nhi sinh động độ cùng mẫu thể linh thể cường độ trị số đều tại vững bước bay lên, bảo vệ ở một bên các bác sĩ khắp khuôn mặt là sợ hãi thán phục, liên xưng đây là tận thế y học kỳ tích. Một vòng nhìn xem đến, đã là chạm vào tối. Lý Thanh Nguyệt cầm một phần danh sách tìm tới Lưu Dương, lông mày cao lại, mang thai tỷ muội tổng cộng có 326 người, trong đó nhân ngư tộc, xà tộc cái này thể chất đặc thù có 46 người, các nàng thời gian mang thai phản ứng tuy mạnh, nhưng thai nhi rất ổn định, Lâm Vũ Đình, Triệu Lệ Na các nàng là nhân loại bình thường thể chất, cần càng nhiều dị năng giả thủ hộ, tránh cho bị chủng tộc sóng tinh thần quấy nhiễu. Lưu Dương tiếp nhận danh sách, đầu ngón tay xẹt qua phía trên danh tự, trong lòng càng thêm kiên định, từ ngày mai trở đi, điều 20 tên cao giai tinh thần hệ dị năng giả thủ tại chỗ này, lại đem sao băng điện mang về tiền tụy dịch phân một bộ phận, luyện hóa sau lẫn vào thức uống, tăng cường linh thể của các nàng sức chống cự. Vừa dứt lời, trung tâm chỉ huy đột nhiên truyền đến còi báo động chói tai. Máy móc người cải tạo bước nhanh chạy tới, khắp khuôn mặt là ngưng trọng, thủ lĩnh, dạ đã giám sát đến chủng tộc đại quân sớm đến, khoảng cách địa cầu chỉ còn một ngày rưỡi. Số lượng so dự đoán càng nhiều, phệ sa trùng vượt qua 500 vạn chỉ, chủng tộc mẫu xào hạng 3,200 chiếc, còn có 10 đầu hình thể to lớn chủng tộc lãnh chúa năng lượng ba động tương đương với tu tiên giới nguyên anh cảnh. Lưu Dương sầm mặt lại, lập tức đi theo máy móc người cải tạo phóng tới trung tâm chỉ huy. Hình chiếu 3D bên trên, đen kịt một màu bảy trùng đang từ sâu trong vũ trụ hướng phía địa cầu tới gần, mỗi một chiếc mẫu xào hạm đều tản ra năng lượng kinh khủng, ngay cả chung quanh tinh thần quang mang đều bị thôn vệ. Lý Mộng Đình điều ra chi tiết cặn kẽ, thanh âm mang theo một tia gấp rút, chủng tộc nữ hoàng sóng tinh thần đã bao trùm địa cầu bên ngoài, không ít đê giai dị năng giả xuất hiện trong đầu, buồn nôn triệu chứng, liên minh loài người sĩ khí lại bắt đầu sa sút. Đội cái gì? Lưu Dương thanh âm trầm ổn hữu lực, trong nháy mắt đè xuống trung tâm chỉ huy bối rối, truyền mệnh lệnh của ta, tất cả khu vực an toàn lập tức khởi động tiên lực phòng ngự trận, đem còn lại tu tiên vật liệu toàn bộ dung nhập công sự phòng ngự. Tô Hiểu dẫn đầu băng hệ dị năng giả tại tầng khí quyển bên ngoài bày ra từ băng, chậm lại chủng tộc tốc độ tiến lên. Trần Đan hỏa hệ dị năng đội chuẩn bị viêm bạo đạn trọng điểm công kích chủng tộc mẫu xào hạm năng lượng hạch tâm. Tô Hiểu lập tức đứng người lên, trong mắt tràn đầy chiến ý, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Băng hệ dị năng đội đã tập kết hoàn tất, tùy thời có thể lấy xuất phát. Trần Đan cũng nắm chặt nắm đấm, viêm bạo đạn tồn kho đầy đủ phá hủy 500 chiếc mẫu xào hạm, chúng ta còn có thể hiện trường luyện chế, chỉ cần có tiên lực chèo chống, có thể chống đến chủng tộc tối lui. Lưu Dương gật gật đầu, lại nhìn về phía Nhân Ngư công chúa, người dẫn đầu Nhân Ngư tộc câu thông sinh vật biển, tại duyên hải bố phòng, chủng tộc có thể sẽ từ trên biển đổ bộ, để cá voi, cự sa hỗ trợ cảnh giới, một khi phát hiện phệ sa trùng, lập tức dùng sóng âm công kích. Không có vấn đề. Nhân Ngư công chúa lập tức quay người, đầu ngón tay nổi lên lam sắc thủy quang, bắt đầu thông qua thủy hệ dị năng liên hệ dưới biển sâu đồng loại. Bên trong trung tâm chỉ huy, đám người mỗi người quản lý chức vụ của mình, nguyên bản tinh thần đê mê bị Lưu Dương chấn định lây nhiễm, dần dần khôi phục lại. Bóng đêm dần dần sâu, Lưu Dương một mình đứng tại trung tâm chỉ huy trên sân thượng, nhìn qua đêm đen như mực không. Hắn đưa tay gọi ra băng hỏa chu tiên kiếm, thân kiếm phản chiếu lấy nơi xa khu vực an toàn đăng hỏa, bên hai tựa hồ có thể nghe được khoang chữa bệnh bên trong bọn tỷ muội nhẹ giọng đàm thiếu. Trung tộc nữ hoàng. Lưu Dương trong mắt lóe lên một tia lanh quang, đầu ngón tay tiên lực phun trào, một đạo nhỏ xíu vết nước không gian trước người triển khai, hắn có thể mơ hồ nhìn thấy khe hở một chỗ khác. Trung tộc mẫu xào bên trong hạm, một đạo người khoác màu đen trùng giáp thân ảnh đang ngồi ở vương tọa bên trên, quanh thân còn cuốn vô số nhỏ bé bầy trùng, chính là chủng tộc nữ hoàng. Ngày mai liền để chúng ta làm kết thúc. Lưu Dương thu hồi trường kiếm, quay người đi trở về trung tâm chỉ huy. Trên sân thượng chỉ để lại một đạo nhàn nhạt tiên lực cân ký, như là bảo vệ lời thề, bao phủ phía dưới khu vực an toàn, cũng bao phủ hắn muốn bảo vệ tất cả mọi người. Chương 1245, trước giờ đại chiến. Chương 1245, trước giờ đại chiến. Trời còn chưa sáng, hoa hạ khu vực an toàn trên quảng trường đã chật ních dị năng giả. Lưu Dương thân mang lôi văn phòng ngự giáp, cầm trong tay băng hỏa chu thiên kiếm, đứng tại trên đài cao, phi thăng cảnh uy áp chậm rãi tăng ra, cố lực lượng này không có tính công kích, lại mang theo làm người an tâm nặng nề cảm giác, nguyên bản có chút sao động đám người trong nháy mắt an tĩnh lại, tất cả ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn. Các vị, trung tộc đại quân ngày mai liền sẽ đến địa cầu. Lưu Dương thanh âm thông qua tiên lực phóng đại, truyền khắp toàn bộ quảng trường, bọn chúng muốn hủy gia viên của chúng ta, tổn thương thân nhân của chúng ta, nhưng hôm nay, chúng ta sẽ không lại lui. Hắn đưa tay chỉ hướng bầu trời, một đạo tiên lực màu vàng nóng trực trùng vân tiêu, ở trên không hóa thành một mặt màn ánh sáng lớn, màn sáng chiếu lên ra khoang chữa bệnh bên trong mang thai nữ tử khuôn mặt tươi cười, chiếu ra bọn nhỏ tại khu vực an toàn chơi đùa chẳng cảnh, phía sau chúng ta là nghĩ bảo vệ người, trong tay chúng ta có thể chiến đấu lực lượng. Chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, liền không có đánh không thắng địch nhân. Trong đám người bộc phát ra chấn tiên la lên, nguyên bản xa suốt sĩ khí bị triệt để nhóm lửa. Lưu Dương thừa cơ hạ lệnh, bắt đầu chính thức bố trí chiến lực, bổ nhiệm Lý Mộng Đình vì tổng chỉ huy quan, phụ trách thông qua tinh thần dị năng kết nối toàn cầu các an toàn khu, thời gian thực truyền lại chủng tộc động tĩnh, máy móc người cải tạo phụ trợ, điều khiển dạ đạ cùng vệ tinh, khóa chặt chủng tộc mẫu xào hạm vị trí, tiêu ký ra năng lượng hạch tâm yếu kém điểm. Tô Hiểu dẫn đầu 3000 tên băng hệ dị năng giả, ở địa cầu tầng khí quyển bên ngoài dựng tam trọng tường băng, tầng ngoài cùng tường băng trộn lẫn tu tiên vật liệu, có thể chống đỡ cản phệ sa trùng gặm ăn, trung tầng tường băng ẩn chứa thiết lực, có thể đông kết đến gần chủng tộc, tầng bên trong tường băng kết nối các an toàn khu công sự phòng ngự, hình thành bế vòng mạng lưới phòng ngự. Trần Đan xuất lĩnh 5000 tên hỏa hệ dị năng giả, chia làm 10 cái tiểu đội, mang theo phá giáp tiên đạn cùng viêm bạo đạn cưỡi cải tạo sau chiến cơ, trọng điểm công kích chủng tộc mẫu xào hạm. Đồng thời, Lưu Dương đem bộ phận tiên lực rót vào đặc chế tiên lực pháo phân phát cho các tiểu đội, tăng cường vũ khí uy lực. Nhân Ngư công chúa dẫn đầu tộc nhân câu thông sinh vật biển, tại Thái Bình Dương, Đại Tây Dương các loại hải vực bố phòng, tòa đầu kình sóng âm có thể làm nhiễu chủng tộc tinh thần tín hiệu, cự sa bầy thì phụ trách cắn xé đột phá duyên hải phòng tuyến vệ sa trùng, xà nữ cùng cái khác thể chất đặc thù dị năng giả tạo thành ám tập đội tiềm phục tại khu vực an toàn bên ngoài, tùy thời chém giết lọt lưới chủng tộc lên chúa. Lý Thanh Nguyệt cùng Bạch Tinh Tinh lưu tại khu vực an toàn, phụ trách luyện hóa tiên tụy dịch cùng tụ tiên đan, tiên tụy dịch lẫn vào thức uống, phân phát cho tất cả dị năng giả, tăng lên linh thể tính bền dẻo, tụ tiên đan thì giao cho tiền tuyến tiểu đội, thời khắc mấu chốt có thể khôi phục nhanh chóng dị năng. Đồng thời, điều động 20 tên cao giai tinh thần hệ dị năng giả canh giữ ở khoang chữa bệnh bên ngoài, ngăn cách chủng tộc sóng tinh thần quấy nhiễu. Bố trí hoàn tất về sau, Lưu Dương bay đến Tô Hiểu Băng hệ dị năng đội trên không, đưa tay phóng thích tiên lực, dung nhập ngay tại ngưng kết tường băng bên trong. Nguyên bản hiện ra màu lam nhạt tường băng trong nháy mắt rắc lên một tầng kim quang, mặt ngoài hiện ra nhỏ bé phù văn, đây là hắn từ sao băng tiên quyết bên trong để luyện ra phòng ngự phù văn, có thể để cho tường băng độ cứng tăng lên gấp 10, còn có thể tự động bắn ngược chủng tộc năng lượng công kích. Cứ như vậy, tường băng chí ít có thể ngăn cản chủng tộc 2 canh giờ. Tô Hiểu đưa tay chạm đến tường băng, cảm nhận được bên trong ẩn chứa tiên lực, trong mắt tràn đầy lòng tin, chúng ta sẽ thay phiên rót vào băng hệ dị năng, cam đoan tường băng sẽ không hòa tan. Lưu Dương gật gật đầu, lại chuyển hướng Trần Đan hỏa hệ dị năng đội. Lúc này, các đội viên ngay tại máy móc người cải tạo chỉ đạo dưới, cho chiến cơ trang bị phá giáp tiên đạn, loại đạn này đầu đạn lẫn vào băng hỏa chu tiên kiếm mảnh vụn, có thể tùy tiện đánh xuyên chủng tộc mẫu xào hạm sắt thép sát ngoài. Lưu Dương đi đến một tên tuổi trẻ đội viên bên người, nhìn xem nàng có chút run rẩy tay, nói khẽ, đừng sợ, tiên lực sẽ che chở ngươi. Hắn đưa tay tại đội viên trên chiến đấu cơ vẽ xuống một đạo phù văn, đây là nhanh đi phù có thể để cho chiến cơ tránh đi chủng tộc năng lượng pháo. Đội viên mọi người lập tức dùng sức chút đầu, trong mắt sợ hai biến thành kiên định, tạ ơn thủ lĩnh, ta nhất định sẽ giữ vững địa cầu. Lúc chạm vào tối, toàn cầu các an toàn khu truyền đến tin tức, tất cả bố trí đã hoàn thành, dị năng giả quân đội toàn bộ đến nơi, ngay cả nguyên bản có chút dao động châu Âu khu vực an toàn, cũng khi nhìn đến hoa hạ khu vực an toàn chuẩn bị về sau, một lần nữa kiên định chống cự quyết tâm. Lý Mộng Đình thông qua tinh thần dị năng truyền đến hình tượng. Châu Phi khu vực an toàn dị năng giả ngay tại dựng tiên lực phòng ngự trận, Châu Mỹ khu vực an toàn chiến cơ đã lên không, hướng phía tầng khí quyển bên ngoài tường băng bay đi. Liên minh loài người rốt cục chân chính đoàn kết lại. Lý Mộng Đình đi đến Lưu Dương bên người, ngữ khí mang theo vui mừng, trước đó mọi người còn tại lẫn nhau nghi kỵ, hiện tại cũng nguyện ý nghe người chỉ huy. Lưu Dương nhìn qua nơi xa dần dần sáng lên chiến cơ đèn sau, nói khẽ, không phải là bởi vì ta, là bởi vì tất cả mọi người nghĩ thủ hộ gia viên của mình. Hắn đưa tay gọi ra không gian truyền tống kính. Mặt kính chiếu ra chủng tộc đại quân mới nhất động tĩnh, bọn chúng khoảng cách địa cầu chỉ còn 12 canh giờ, tiên phong bộ đội phệ sa trùng đã bắt đầu tới gần tầng khí quyển. Nghỉ ngơi một đêm, ngày mai chúng ta kể vai chiến đấu. Lưu Dương thu hồi truyền tống kính, quay người nhìn về phía Lý Mộng Đình, trong mắt tràn đầy ôn nhu. Trung tâm chỉ huy dưới ánh đèn, thân ảnh của hai người rúc vào với nhau, phía sau là vô số dị năng giả bận rộn thân ảnh, phía trước là sắp đến đại chiến, nhưng giờ phút này, không có sợ hãi, chỉ có cộng đồng thủ hộ gia viên kiên định. Thần hy hơi sáng lúc, tầng khí quyển địa cầu ngoại truyện đến một trận tiếng cọ sát chói tai. Chủng tộc đại quân tiên phong bộ đội đến, vô số đen nhánh vệ sa trùng như là châu chấu giống như lướt qua tinh không, lít nha lít nhít địa vọt tới Tô Hiểu bảy ra tam trọng tường băng, phát ra răng rắc gặm ăn âm thanh, ngoại tầng tường băng trong nháy mắt che kín vết rách. Các tiểu đội chú ý, vệ sa trùng đột phá ngoại tầng tường băng, chuẩn bị công kích. Lý Mộng Đình thanh âm thông qua tinh thần dị năng truyền khắp tất cả chiến trường. Trần Đan xuất lĩnh hỏa hệ dị năng đội lập tức lên không, chiến cơ họng pháo nhắm ngay bảy trùng, phá giáp tiên đạn như là kim sắc như mưa rơi bắn ra. Mỗi một viên đạn xuyên thấu phệ sa trùng sắc ngoài lúc đều sẽ dẫn phát cỡ nhỏ bạo tạc, trong nháy mắt đem mấy chục con phệ sa trùng nổ thành mảnh vỡ. Nhưng phệ sa trùng số lượng thực sự quá nhiều, 500 vạn chỉ bảy trùng như là nước thủy triều đen kịt, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên địa xung kích tường băng. Trung tầng tường băng tiên lực phù văn bắt đầu lấp lóe, đông kết đến gần bảy trùng, cũng rất sắp bị đến tiếp sau phệ sa trùng bao trùm. Tô Hiểu cắn răng, đem toàn bộ băng hệ dị năng rót vào tầng bên trong tường băng, chống đỡ. Nhất định phải chờ đến thủ lĩnh tới. Đúng lúc này, một đạo kim sắc kiếm quang xẹt qua chân trời. Lưu Dương cầm trong tay băng hỏa chu tiên kiếm, phi thân đến chiến trường thượng không, quanh thân tiên lực bộc phát, hình thành một đạo hơn 10 dặm rộng tiên lực lĩnh vực. Trong lĩnh vực, tốc độ thời gian trôi qua bỗng nhiên trở nên chậm, phệ sa trùng động tác như là bị đè xuống chậm thả khóa, ngay cả cánh vô đều trở nên chậm chạp. Đây là phi thăng cảnh lĩnh vực chi lực. Tô Hiểu trong mắt lóe lên kinh hỉ, lập tức chỉ huy băng hệ dị năng giả phối hợp công kích. Lưu Dương đưa tay, băng hỏa chu tiên kiếm vẽ ra trên không trung một đường cong tròn, băng hỏa lôi tam hệ tiên lực xen lẫn số tròn giảm dài kiếm khí, hướng phía bảy trùng chém tới, kiếm khí những nơi đi qua. Phệ sa trùng như là bị cắt cỏ giống như nhao nhao rơi xuống, màu đen trùng thi tại dưới trời sao trồng chất thành sơn, trong nháy mắt thanh không một phiến khu vực. Thủ lĩnh Uy Vũ. Trên chiến trường vang lên tiếng hoan hô, liên minh loài người sĩ khí trong nháy mắt tăng vọt. Trần Đan thừa cơ dẫn đầu tiểu đội tập kích, phá giáp tiên đạn tinh chuẩn trúng đích mấy chiếc đến gần trùng tộc chiến hạm cỡ nhỏ, chiến hạm sắc ngoài bị đánh xuyên, nội bộ trùng binh tại trong chân không dễ rủa một lát liền mất đi sức sống. Nhưng mà, trùng tộc nữ hoàng hiển nhiên không muốn dễ dàng buông tha. Sâu trong tinh không, hơn 3000 chiếc chủng tộc mẫu xào hạm đột nhiên sáng lên hồng quang, mấy chục đạo năng lượng pháo hướng phía địa cầu phong tới, năng lượng pháo quy tích mang theo khí tức hủy diệt, nếu là chúng đích tường băng, tầng bên trong phòng ngự chắc chắn trong nháy mắt sụp đổ. Mơ tưởng, Lưu Dương trong mắt lóe lên lánh quang, thuấn di đến năng lượng pháo phải qua đường. Hắn đưa tay gọi ra lôi văn phòng ngự giáp, giáp trụ mặt ngoài lôi văn bộc phát ra quang mang chói mắt, hình thành một đạo kim sắc phòng ngự bình chướng. Vèo, vèo, vèo. Năng lượng pháo liên tiếp đâm vào bình chướng bên trên, sinh ra sóng xung kích để chung quanh chiến cơ đều kịch liệt lắc lư, Lưu Dương lại không nhúc nhích tí nào, phòng ngự bình chướng ngay cả một tia vết rách đều không có. Đây là phi thăng cảnh thực lực à? Thật là đáng sợ. Châu Âu khu vực an toàn dị năng giả nhìn trên màn ảnh hình tượng, trong mắt tràn đầy rung động. Nhưng vào lúc này, chủng tộc mẫu xảo hạm đội bên trong bay ra một đạo thân ảnh màu đen, kia là một đầu hình thể khổng lồ chủng tộc hộ pháp, toàn thân bao trùm lấy cứng rắn chủng giáp, cánh tay hóa thành hai thanh sắc bén liêm đao, quanh thân tán phát năng lượng ba động lại cùng tu tiên giới phi thăng cảnh sơ kỳ tương đương. Nó hướng phía Lưu Dương gào thét một tiếng, liêm đao mang theo năng lượng màu đen, thuấn di đến Lưu Dương sau lưng, hung hăng chém xuống. Rốt cục ra sao? Lưu Dương sớm có phát giác, nhưng người tránh đi công kích đồng thời, băng hỏa chu tiên kiếm trở tay đâm ra. Thân kiếm tiên lực cùng chủng tộc hộ pháp năng lượng va chạm, sinh ra bạo tạc để chúng quanh tinh không đều nổi lên bọn sóng. Hai người trong nháy mắt kịch chiến cùng một chỗ, chủng tộc hộ pháp tốc độ cực nhanh, liêm đao mỗi một lần vung vậy đều mang xé rách không gian khí tức, Lưu Dương thì lại lấy không gian chi lực thuấn di tránh né, đồng thời tìm kiếm cơ hội phản kích. Tốc độ của ngươi không tệ, nhưng còn chưa đủ. Lưu Dương cười lạnh một tiếng, đột nhiên phóng xuất ra toàn bộ tiên lực, băng hỏa lôi tam hệ chi lực trên thân kiếm ngưng tụ thành một đạo tam sắc quang nhận. Hắn thuấn di đến chủng tộc hộ pháp đỉnh đầu, chém xuống một kiếm, quang nhận trong nháy mắt xuyên thấu chủng giáp, từ chủng tộc hộ pháp đỉnh đầu bổ đến phần bụng. Giống, chủng tộc hộ pháp phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể dần dần hóa thành màu đen một phấn, tiêu tán trong tinh không. Chém giết chủng tộc hộ pháp trong nháy mắt, Lưu Dương uy áp lần nữa bộc phát, tinh không bên trong phệ sa trùng bảy xuất hiện ngắn ngủi hỗn loạn, ngay cả chủng tộc mẫu xào hạm công kích đều dừng lại một lát. Lý Mộng Đình nắm lấy cơ hội, thông qua tinh thần dị năng hạ lệnh, các tiểu đội thừa dịp hiện tại phản kích. Mục tiêu chủng tộc mẫu xào hạm năng lượng hải tâm. Liên minh loài người chiến cơ như là tên rời cung giống như phóng tới mẫu xào hạm, phá giáp tiên đạn cùng viêm bạo đạn liên tiếp trúng đích mục tiêu, không ít mẫu xào hạm năng lượng hạch tâm bị phá hủy, khói đen bốc lên hướng phía tinh cầu rơi xuống. Tô Hiểu cũng dẫn đầu băng hệ dị năng giả chữa trị tường băng, tiên lực phù văn một lần nữa sáng lên, đem còn lại phệ sa trùng một mực ngăn tại tầng khí quyển bên ngoài. Lưu Dương lơ lửng tại dưới trời sao, nhìn qua nơi xa dần dần lui lại chủng tộc mẫu xào hạm đội, trong mắt lóe lên một tia sắc bén, hắn biết, đây chỉ là bắt đầu, đối thủ chân chính, chủng tộc nữ hoàng, còn không có xuất thủ. Hắn nắm chặt băng hỏa chu tiên kiếm, tiên lực tại quanh thân vần quanh, chuẩn bị nên đón tiếp xuống đại chiến. Chương 1246, thu phục chủng tộc. Chương 1246, thu phục chủng tộc. Chủng tộc hộ pháp tiêu tán để tinh không bên trong bảy trùng lâm vào ngắn ngủi hỗn loạn. Lưu Dương nhưng không có dừng bước lại, ánh mắt của hắn khóa chặt nơi xa lớn nhất cái kia chiếc chủng tộc mâu xào hạm, thân hạm mặt ngoài che kín ám tử sắc đường vân, tán phát năng lượng ba động viễn siêu những chiến hạm khác, hiện nhiên là chủng tộc nữ hoàng chỗ ở nên giải quyết căn nguyên. Lưu Dương quanh thân không gian chi lực phun trào, một giây sau đã thuấn di đến mâu xào hạm phía trước. Hắn đưa tay đối thân hạm bung ra một kiếm. Băng hỏa lôi tam hệ kiếm khí trong nháy mắt bổ ra thân hạm sắc ngoài, lộ ra nội bộ sền sệt trùng tổ kết cấu, vô số nhỏ bé trứng trùng bám vào tại trên vách khoang, trung ương trên đài cao, một đạo người khoác màu đen trùng giáp thân ảnh chậm rãi đứng lên, chính là chủng tộc nữ hoàng. Nữ hoàng thân hình cùng nhân loại tương tự, nhưng lại có côn trùng giống như mắt ép, đầu ngón tay dọc theo mấy đạo trong suốt xúc tu, quanh thân còn cuốn màu tím nhạt tinh thần lực trường. Nàng nhìn xem Lưu Dương, mắt ép bên trong hiện lên một tia kiên kỵ, nhưng lại đã lui co lại, ngươi bị ta hộ pháp, phá ta chiến hạm, thật sự cho rằng có thể thắng qua toàn bộ chủng tộc? Thắng không thắng, thử qua liền biết. Lưu Dương lười nhắc nói nhảm, băng hỏa chu tiên kiếm trực chỉ nữ hoàng, hoặc là thần phục, hoặc là hủy diệt. Nữ hoàng hừ lạnh một tiếng, đầu ngón tay xúc tu đột nhiên tăng gọn, hướng phía Lưu Dương đâm tới, xúc tu bên trên mang theo kịch độc, còn quấn quanh lấy có thể ăn mòn tiên lực xương mù màu đen. Lưu Dương tuấn di tránh đi, đồng thời phóng thích tiên lực lĩnh vực, đem nữ hoàng tinh thần lực trường một mực áp chế. Hắn phát hiện, nữ hoàng nhục thân cường độ mặc dù không kịp trước đó hộ pháp, nhưng tinh thần lực cường đại dị thường, như chính diện liều mạng, sợ rằng sẽ tác động đến địa cầu dị năng giả, không thể mang xuống. Lưu Dương ý niệm trong lòng lóe lên, đột nhiên vận chuyển sao băng tiên quyết bên trong khống hồn thuật, một đạo tiên lực màu vàng nóng sợi tơ từ đầu ngón tay hắn bắn ra, hướng phía nữ hoàng mi tâm bay đi. Nữ hoàng phát giác không đúng, đội vàng phóng thích tinh thần lực ngăn cản, tử sát tinh thần lực cùng tiên lực màu vàng nóng trên không trung va chạm, phát ra tư tư tiếng vang. Tinh thần lực của ngươi rất mạnh, nhưng ở tiên lực trước mặt còn chưa đáng kể. Lưu Dương tăng lớn tiên lực thu phát, tiên lực sợi tơ như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén xuyên thấu tinh thần lực trường, cuối cùng đâm vào nữ hoàng mi tâm. Nữ hoàng toàn thân run lên, mắt kép bên trong quang mang trong nháy mắt ảm đạm, thân thể bắt đầu không bị khống chế run rẩy. Khống hồn thuật đã xâm nhập tinh thần của nàng hải tâm, ngay tại từng bước sửa ý thức của nàng. Không, ta là chủng tộc nữ hoàng, như thế nào thần phục với nhân loại? Nữ hoàng dãy rủa lấy gào thét, ý đồ phản kháng khống hồn thuật, lại phát hiện thể nội chủng tộc bản nguyên đang cùng tiên lực dung hợp, nguyên bản đối với nhân loại địch ý dần dần tiêu tán, thay vào đó là một loại nguồn gốc từ linh hồn kính sợ. Lưu Dương chậm rãi đến gần, thanh âm mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, chủng tộc như tiếp tục công kích địa cầu, cuối cùng sẽ chỉ bị triệt để hủy diệt. Ta cho ngươi một con đường sống, dẫn đầu chủng tộc thần phục với ta, sau này nghe ta hiệu lệnh, ta có thể cho phép các ngươi ở địa cầu xung quanh tinh vực sinh tồn. Nữ hoàng thân thể không còn run rẩy, mắt kép bên trong kiên kỵ chuyển hóa làm thuận theo. Nàng chậm rãi quỳ một chân trên đất, thanh âm mang theo một tia cung kính, thuộc hạ, tham kiến chủ nhân. Theo nữ hoàng thần phục, tinh không bên trong chủng tộc đại quân trong nháy mắt đình chỉ công kích, tất cả phệ sa trùng không còn xung kích tường băng, mâu xào hạm cũng thu hồi năng lượng pháo, nhao nhao thay đổi phương hướng, quay chung quanh tại Lưu Dương cùng nữ hoàng mâu xào hạm chung quanh, hình thành một đạo màu đen hộ vệ vòng. Người ở ngoài xa loại liên minh trên chiến đấu cơ, trấn an đám người thấy cảnh này đều sợ ngây người, thủ linh thế mà thu phục chủng tộc nữ hoàng. Tô Hiểu càng là kích động đến nắm chặt nắm đấm, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, vốn cho là sẽ là một trận đại chiến thảm liệt, không nghĩ tới Lưu Dương lại lấy sức một mình nắm trong tay toàn bộ chủng tộc. Lưu Dương triệu hồi tiên lực lĩnh vực, đối nữ hoàng hạ lệnh, để tất cả chủng tộc rút về mẫu sao hạm, không được lại tổn thương bất luận nhân loại nào. Mặt khác, thanh lý mất địa cầu xung quanh chúng thi, phòng ngừa ô nhiễm tầng khí quyển. Thuộc hạ tuân mệnh. Nữ hoàng đứng dậy, đầu ngón tay xúc tu huy động, tuyên bố chỉ lệnh. Tinh không bên trong phệ xa trùng bắt đầu có thứ tự địa trở về chiến hạm, mẫu sao hạm bên trên rũa ra cánh tay máy, sắp tán rơi trùng thi thu về. Ngắn ngủi nửa canh giờ, nguyên bản hỗn loạn tinh không liền khôi phục sạch sẽ, chỉ còn lại chủng tộc nhóm chiến hạm lơ lửng ở địa cầu bên ngoài. Lưu Dương thông qua tinh thần lực liên hệ với Lý Mộc Đình, thanh âm mang theo một tia nhẹ nhõm, làm xong, chủng tộc đã thân phục, địa cầu nguy cơ tạm thời giải trừ. Bên trong trung tâm chỉ huy, Lý Mộc Đình nghe nói như thế, trong nháy mắt đỏ cả bên mắt, đôi máy truyền tin nước nở nói, quá tốt rồi, người rốt cục an toàn. Trung quanh dị năng giả cũng buộc phát ra tiếng hoan hô, tất cả mọi người đang vì chàng thắng lợi này chúc mừng. Lưu Dương quay người nhìn về phía nữ hoàng, ánh mắt sắc bén, nhớ kỹ, từ nay về sau, chủng tộc muốn tuân thủ quy củ của ta, không cho phép tùy ý xâm lược những tinh cầu khác, càng không cho phép tổn thương địa cầu nhân loại. Nếu có trái với, ta sẽ đích thân xóa bỏ toàn bộ chủng tộc. Nữ hoàng cảm nhận được Lưu Dương trong lời nói sắc ý, đội vàng gật đầu, thuộc hạ không dám, chủng tộc chắc chắn tuân thủ chủ nhân quy củ. Lưu Dương thỏa mãn gật gật đầu, phi thân trở về địa cầu. Khi hắn đáp xuống hoa hạ khu vực an toàn trên quảng trường lúc, sớm đã chờ ở nơi đó đám người lập tức xông tới, Lý Thanh Nguyệt, Bạch Tinh Tinh, Nhân Ngư công chúa, còn có khoang chữa bệnh bên trong mang thai các nữ tử, đều cười hướng hắn nhìn tới. Hoan nên về nhà, anh hùng. Lý Mộc Đình đi lên trước, nhẹ nhàng ôm lấy Lưu Dương cánh tay, trong mắt tràn đầy ôn nhu. Lưu Dương nhìn trước mắt đám người, trong lòng tràn đầy ấm áp. Hắn biết, chàng nguy cơ này mặc dù giải trừ, nhưng tương lai còn sẽ có càng nhiều khiêu chiến. Bất quá, chỉ cần bên người có những người này làm bạn, có lực lượng cường đại cùng thần phục chủng tộc, vô luận gặp được khó khăn gì, hắn đều có lòng tin đi đối mặt. Trên quảng trường tiếng hoan hô liên tiếp, ánh nắng chiều vẩy vào trên mặt của mỗi người, chiếu ra nụ cười hạnh phúc. Địa cầu, rốt cục nên đón chân chính hòa bình. Chủng tộc nguy cơ giải trừ ngày thứ ba, hoa hạ khu vực an toàn đắm chìm trong đã lâu trong bình tĩnh. Khoang chữa bệnh bên trong người phụ nữ có thai nhóm tại tiên tụy dịch tẩm bổ hạ khí sắc càng thêm hùng mạnh, bọn nhỏ trên quảng trường truy đuổi chơi đùa, các dị năng giả thì vội vàng chữa trị công sự phòng ngự, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, nơi đó, chủng tộc mẫu xào hạm như là dịu dàng ngoan ngoãn cự thú, an tĩnh lơ lửng tại tầm khí quyển bên ngoài, thành địa cầu tấm chắn thiên nhiên. Lưu Dương chính buổi tiếp Lý Mộng Đình xem xét các an toàn khu chiến hậu báo cáo, đầu ngón tay đột nhiên truyền đến một trận nhỏ xíu nhói nhói, kia là lúc trước hắn đeo dị năng cảm giác vòng đang chấn động. Cái này mai chiếc nhẫn là tận thế sơ kỳ liên minh loài người chế tạo, có thể cảm ứng toàn cầu dị năng giả năng lượng ba động. Giờ phút này lại lóe ra dị thường hồng quang, ngay cả mặt ngoài đường vân cũng bắt đầu nóng lên. Thế nào? Lý Mộng Đình phát giác được sự khác thường của hắn, lo lắng mà hỏi thăm. Lưu Dương vừa định trả lời, ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến một tràng thốt lên. Hắn bước nhanh đi đến bên cửa sổ, chỉ gặp toàn cầu các nơi dị năng xếp hạng bia đá đồng thời sáng lên hồng quang. Những bia đá này nguyên bản dùng cho ghi chép dị năng giả thực lực xếp hạng, giờ phút này bia trên mặt danh tự như cùng sống tới giống như lấp lóe, cuối cùng tất cả quang mang đều hội tụ đến đỉnh, chỉ để lại tên của hắn Lưu Dương tản ra chướng mắt kim sắc vầng sáng. Không thích hợp. Lưu Dương trong lòng cảm giác nặng nề, trong nháy mắt thuấn di đến khu vực an toàn trung ương xếp hạng trước tấm bia đá. Bia đá mặt ngoài hồng quang càng ngày càng đậm, thậm chí bắt đầu chảy ra màu tím nhạt sương mù, trong sương mù mơ hồ truyền đến xa lạ năng lượng ba động, cũng không thuộc về dị năng, cũng không thuộc về tu tiên giới tiên lực. Bạch Tinh Tinh cùng Lý Thanh Nguyệt cũng rất nhanh chạy đến, Bạch Tinh Tinh hồ tộc thụ đồng vi vi co vào, đầu ngón tay nổi lên hồ hỏa thử thăm dò đụng vào sương mù, lại bị trong nháy mắt bắn ra, đây là vượt thế giới đại năng ký tức. Trong tấm bia đá cất giấu chúng ta không có phát hiện bí mật. Lý Thanh Nguyệt lật xem bách thảo kinh, trang sách tại trong tay nàng nhanh chóng lật qua lật lại, cuối cùng dừng ở một tờ ố vàng ghi chép bên trên. Trong sách cổ đề cập qua, có chút thế giới sàng chọn khí sẽ ngụy trang thành hàng tên công cụ, chuyên môn bắt giữ thiên phú sinh vật hùng mạnh, dùng để luyện chế đan dược hoặc xem như tế phẩm. Chẳng lẽ những bia đá này chính là? Nàng vừa nói xong, bia đá đột nhiên phóng xuất ra mãnh liệt không gian hấp lực, khu vực an toàn trong ngoài, xếp hạng top 100 dị năng giả nhau nhau bị hồng quang bao khỏa, không bị khống chế hướng phía bia đá bay đi. Lý Mộc Đình, Tô Hiểu, Trần Đan đám người sắc mặt đột biến, muốn phản kháng, lại phát hiện thân thể hoàn toàn không thể động đậy. Lưu Dương, cứu chúng ta. Tô Hiểu thanh âm mang theo lo lắng. Lưu Dương lập tức phóng thích tiên lực, ý đồ ngăn trở hấp lực, lại phát hiện tiên lực vừa chạm đến hồng quang, liền bị trong nháy mắt thôn vệ. Trong lòng của hắn kinh hãi, cố lực lượng này viễn siêu phi thăng cảnh sơ kỳ cấp độ, thậm chí để hắn nhớ tới đan giới vị kia đan tôn khí tức, nhưng lại càng quỷ dị hơn. Là bia đá đang hấp thu dị năng giả lực lượng. Bạch Tinh Tinh kinh hô, nó tại khóa chặt mục tiêu, chuẩn bị mở ra không gian thông đạo. Lời còn chưa dứt, toàn cầu tất cả xếp hạng bia đá đồng thời bộc phát ra hào quang chói sáng, bầu trời bị nhuộm thành một mảnh huyết hồng. Lưu Dương ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy máu sắc màn trời bên trong xuất hiện một đạo không gian thật lớn khe hở chỗ sâu truyền đến cổ lão mà băng lãnh khí tức, phảng phất có một đôi mắt ngay tại nhìn chăm chú lên địa cầu dị năng giả. Thì ra là thế, xếp hạng bia đá là vượt thế giới đại năng ngồi nhử. Lưu Dương rốt cuộc minh bạch, trước đó dị năng xếp hạng chỉ là giả tượng, mục đích thực sự là sàng chọn ra thực lực mạnh nhất dị năng giả, đem bọn hắn hút vào không biết thế giới. Hắn ý đồ thuấn di đến Lý Mộng Đình bên người, lại bị vết nứt không gian hấp lực một mực kiềm chế, ngay cả đầu ngón tay đều khó mà di động. Chớ phản kháng. Lưu Dương đối chúng nữ hô to, bảo trì dị năng ổn định, ta sẽ nghĩ biện pháp cứu các ngươi. Lý Mộng Đình nghe được thanh âm của hắn, cưỡng ép đè xuống trong lòng bối rối, bắt đầu vận chuyển tinh thần dị năng bảo vệ người bên cạnh. Tô Hiểu cùng Trần Đan cũng nhao nhao bắt trước, đem dị năng ngưng tụ tại bên ngoài thân, ý đồ giảm bớt hấp lực mang tới tổn thương. vết nứt không gian hấp lực càng ngày càng mạnh, xếp hạng top 100 dị năng giả bị hồng quang bao vây lấy chậm rãi lên không, hướng phía khe hở bay đi. Lưu Dương nhìn xem Lý Mộng Đình thân ảnh dần dần tới gần khe hở, trong lòng lo lắng và phần, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, cỗ này đại năng khí tức hình thành cấm chế quá mức cường đại, lấy trước mắt hắn thực lực, căn bản là không có cách đánh vỡ. Chờ lấy ta. Lưu Dương đối lên không chúng nữ gào thét, thanh âm mang theo không cam lòng, vô luận các ngươi được đưa tới chỗ nào, ta đều sẽ tìm tới các ngươi. Lý Mộng Đình quay đầu nhìn hắn một mắt, trong mắt tràn đầy tín nhiệm cũng không bỏ, sau đó liền bị hồng quang cuốn vào vết nứt không gian. Theo một tên sau cùng dị năng giả biến mất, toàn cầu xếp hạng bia đá trong nháy mắt mất đi qua mang, hóa thành bột phấn tiêu tán trong không khí, huyết sắc màn trời cùng vết nứt không gian cũng chậm rãi khép kín, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Lưu Dương ngồi liệt trên mặt đất, quanh thân tiên lực bởi vì cảm xúc kích động mà kịch liệt ba động, mặt đất bị rung ra vô số vết dạng. Bạch Tinh Tinh cùng Lý Thanh Nguyệt vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn, Bạch Tinh Tinh trong mắt tràn đầy lo lắng, làm sao bây giờ? Các nàng được đưa tới không biết thế giới, chúng ta liên đối tiêu cũng không biết. Lưu Dương hít sâu một hơi, ép buộc tự mình tỉnh táo lại. Hắn nhớ tới trước đó tại phần tiên cốc đạt được không gian truyền tông kính, lập tức từ trong túi chứa vật lấy ra, mặt kính giờ phút này chính hiện ra yếu ớt lam quang biên giới chiếu ra một tia vết nứt không gian còn sót lại ba động. Có biện pháp. Lưu Dương trong mắt một lần nữa giấy lên quang mang, truyền tông kính có thể bắt giữ không gian ba động vết tích, chỉ cần chúng ta thuận cái này tia chấn động truy tra, nhất định có thể tìm tới các nàng bị mang đến thế giới. Lý Thanh Nguyệt gật gật đầu, lập tức lấy ra tụ tiên đan đưa cho Lưu Dương, ngươi trước khôi phục tiên lực, chúng ta cần hảo hảo kế hoạch một chút. Cái kia đại năng có thể điều khiển vượt thế giới không gian, thực lực khẳng định viễn siêu chúng ta, lần này đi, sợ rằng sẽ gặp được so đàn tôn kẻ địch càng đáng sợ. Lưu Dương tiếp nhận tụ tiên đan, đem nó bóp nát dùng nhập thể nội. Tiên lực chậm rãi khôi phục, hắn nắm chặt không gian truyền tông kính, ánh mắt trở nên vô cùng kiên định, vô luận địch nhân là ai, ta đều muốn đem các nàng mang về. Lần này, ta tuyệt sẽ không lại để cho các nàng rời đi bên cạnh ta. Khu vực an toàn gió dần dần lắng lại, dưới trời sao chủng tộc mẫu xào hạm vẫn như cũ an tĩnh lơ lửng. Lưu Dương biết, một trận mới mạo hiểm sắp bắt đầu, mà lần này, mục tiêu của hắn không còn là thủ hộ địa cầu, mà là vượt qua thế giới, tìm về hắn nhất quý trọng người. Chương 1247, đại năng thế giới chương 1247, đại năng thế giới không gian thông đạo và bẹo cảm giác so trước đó bất kỳ lần nào đều mãnh liệt hơn, Lưu Dương chỉ cảm thấy thân thể giống như là bị vô số cánh tay lôi kéo, tiên lực ở trong kinh mạch kịch liệt bốc lên, nếu không phải lôi văn phòng ngự giáp tự động hộ chủ, chỉ sợ đã sớm bị không gian loạn lưu xé rách. Không biết qua bao lâu, trước mắt hắc ám đột nhiên bị chói mắt hồng quang thay thế. Hắn trùng điệp ngã xuống tại cứng rắn trên mặt đất, chung quanh tràn ngập nồng đậm mùi máu tanh cùng mùi khét lẹt. Khụ khụ. Lưu Dương chống đất đứng dậy, vừa ngẩng đầu liền bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh. Đây là một cái màu đỏ sẫm thế giới, trên bầu trời không có nhật nguyệt, chỉ có vô số to lớn đan lô lơ lửng, lô miệng phun phát ra ngọn lửa màu vàng, đem bầu trời nhuộm thành một mảnh quỷ dị vỏ quýt. Trên mặt đất che kín sợi xích màu đen, xiềng xích một chỗ khác khóa lại từng cái log sắt, trong log giam giữ lấy đến từ khác biệt thế giới sinh vật, có mọc ra cánh tiên sứ tộc, có toàn thân bao trùm lần phiến long tộc, còn có cùng địa cầu dị năng giả tương tự nhân loại. Bọn hắn đều sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Là cái này, đại năng thế giới. Lưu Dương nắm chặt băng hỏa chu tiên kiếm, cẩn thận từng ly từng tí quan sát bốn phía. Hắn phát hiện, mỗi cái log sắt phía trên đều treo một khối tấm bảng gỗ, trên đó viết tài liệu luyện đan đẳng cấp, thiên sứ tộc tấm bảng gỗ tiêu lấy thượng phẩm, long tộc tiêu lấy cực phẩm, mà những cái kia nhân loại bộ dáng sinh vật tiêu lấy trung phẩm. Nguyên lai nơi này là đan giới, chúng ta đều là đợi luyện dược liệu. Lưu Dương trong lòng cảm giác nặng nề, trong nháy mắt minh bạch xếp hạng bia đá chân chính mục đích. Cái gọi là sàng chọn khí căn bản chính là vì đan giới đại năng bắt giữ tài liệu luyện đan công cụ. Hắn lập tức vận chuyển tinh thần lực dò xét, lại phát hiện nơi này không gian bị một cỗ cường đại lực lượng phong tỏa, ngay cả thuấn di đều không thể sử dụng, chỉ có thể miễn cưỡng cảm giác được Lý Mộng Đỉnh đám người khí tức, ngay tại cách đó không xa log sắt bên trong. Đừng lúc đích. Một đạo băng lãnh thanh âm đột nhiên truyền đến. Lưu Dương quay người, chỉ gặp một đám thân mang hắc bào người bước nhanh đi tới, trên mặt bọn họ mang theo khô lâu mặt nạ, trong tay cầm lóe ra hắc sắc quang mang xiển xích, quanh thân tán phát khí tức lại có nguyên anh cảnh sơ kỳ cường độ. Cầm đầu người áo đen giơ lên xiềng xích, đối Lưu Dương âm thanh lạnh lùng nói, mới tới. Thức thời một chút liền ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Lưu Dương trong mắt lóe lên lanh quang, vừa định xuất thủ, lại đột nhiên phát giác được một cỗ viễn siêu mình khí tức quá chặt hắn, cỗ khí tức kia như là Thái Sơn áp đỉnh, để hắn ngay cả tiên lực đều khó mà điều động, hiển nhiên là đan giới đại năng. Hắn cắn răng, cuối cùng vẫn buông xuống băng hỏa chu tiên kiếm, hiện tại độc thủ, không chỉ có cứu không được Lý Mộng Đỉnh đám người, sẽ còn bại lộ thực lực, dẫn tới càng lớn nguy hiểm. Người áo đen gặp hắn thuận theo, lập tức dùng xiềng xích quấn lấy cổ tay của hắn, trên xiềng xích hắc sắc quang mang trong nháy mắt xâm nhập trong cơ thể của hắn, chế trụ hắn tiên lực. Tính ngươi thất thời. Cầm đầu người áo đen cười lạnh một tiếng, mang theo hắn hướng phía xa xa to lớn đan lô đi đến. Đan tôn đại nhân gần nhất đang cần phi thăng cảnh vật liệu, ngươi ngược lại là gặp phải thời điểm tốt. Đan tôn. Lưu Dương trong lòng nhớ kỹ cái tên này, bất động thanh sắc quan sát đến hoàn cảnh chung quanh. Đan dưới mặt đất từ màu đen nham thạch cấu thành, dưới mặt đá tựa hồ chảy xuôi nham tương, thỉnh thoảng có bọt khí toát ra, tản mát ra gây mũi mùi lưu mình. Dọc đường log sắt càng ngày càng dày đặc, trong log sinh vật tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, khiến lòng người phát lạnh. Rất nhanh, bọn hắn đi vào một tòa cao mấy ngàn trượng trước lò luyện đan. Đây là tất cả đan lô bên trong lớn nhất một tòa. Thân lò trên có khắc phức tạp phù văn, lô miệng phun phát kim sắc hỏa diễm so cái khác đan lô càng thêm tràn đầy, thậm chí có thể nhìn thấy hỏa diễm bên trong mơ hồ có dược liệu đang lan lộn. Lý Mộng Đình, Tô Hiểu, Trần Đan đám người bị giam tại nhất tới gần đan lô log sắt bên trong. Các nàng xem đến Lưu Dương, trong mắt tràn đầy kinh hỉ, nhưng lại rất nhanh bị lo lắng thay thế. Lưu Dương, ngươi làm sao cũng bị bắt được? Lý Mộng Đình cách LOG sát hô, thanh âm mang theo nghẹn ngào. Ta tới cứu các ngươi. Lưu Dương hạ giọng, dù chỉ có hai người có thể nghe được âm lượng nói, đừng lo lắng, ta sẽ nghĩ biện pháp ra ngoài. Cầm đầu người áo đen nghe được đối thoại của bọn họ, không kiên nhẫn đạp LOG sát một cước, ngậm miệng. Ngày mai Đan Tôn đại nhân liền muốn luyện chế vạn linh tối thể đàn, các ngươi đều là lò bên trong dược liệu, còn muốn chạy trốn. Hắn nói xong, đem Lưu Dương thúc đẩy bên cạnh LOG sát, khóa lại xiềng xích về sau, liền dẫn cái khác người áo đen rời đi. LOG sát lan can từ đặc thù kim loại chế thành, có thể hấp thu tiên lực cùng dị năng, Lưu Dương thử nghiệm điều động tiên lực, lại phát hiện vừa mới vận chuyển, tiên lực liền bị lan can hút đi. Hắn bất đắc dĩ ngồi xuống, bắt đầu suy nghĩ phá cục chi pháp, Đan Tôn có được viễn siêu phi thăng cảnh thực lực, liều mạng khẳng định không được, chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Nơi này linh khí rất kỳ quái. Lý Mộng Đình tiến đến lan can một bên, nhẹ nói, mặc dù mang theo mùi máu tanh, lại có thể chuyển hóa làm dị năng, ta vừa rồi thử hấp thu một điểm, cảm giác dị năng có chỗ khôi phục. Lưu Dương trong lòng hơi động, bắt đầu cẩn thận cảm giác linh khí xung quanh, đan giới linh khí xác thực cùng thế giới khác khác biệt, mang theo một tia luyện đan thuộc tính, mặc dù hỗn tạp, lại ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Hắn thử nghiệm vận chuyển sao băng tiên quyết đem linh khí bên trong tạp chất loại bỏ, chỉ hấp thu tinh khiết năng lượng, quả nhiên, tiên lực không chỉ có không có bị lan can hút đi, ngược lại chậm rãi khôi phục. Mọi người cùng ta cùng một chỗ hấp thu linh khí. Lưu Dương đối chúng nữ nói, trước khôi phục thực lực chờ ban đêm lại nghĩ biện pháp chạy trốn. Lý Mộc Đình, tôi hiểu đám người lập tức làm theo, bắt đầu vận chuyển dị năng hấp thu linh khí. LOG sắc bên ngoài, kim sắc đan lô vẫn tại thiếu đốt, lô miệng hỏa diễm tỏa ra khuôn mặt của các nàng mặc dù thân ở tuyệt cảnh, trong mắt lại lóe ra ánh sáng hy vọng, chỉ cần Lưu Dương tại, các nàng liền tin tưởng, nhất định có thể rời đi cái này đáng sợ đan giới. Bóng đêm dần dần sâu, đan giới màu đỏ sẫm bầu trời càng thêm lờ mờ, lơ lửng đan lô còn tại phun trào lấy kim sắc hỏa diễm, lại thiếu đi vào ban ngày áo bào đen sứ giả tuần tra, chỉ có ngẫu nhiên truyền đến yêu thú gào thét, tại trống trải đan lô khu quanh quẩn. Lưu Dương tựa ở LOG sắt trên lan can, đầu ngón tay tiên lực đã khôi phục ba thành, hắn mượn sao băng tiên quyết chiết xuất đan giới linh khí, không chỉ có tránh đi lan can hút có thể hiệu quả, còn phát hiện loại này mang theo luyện đan thuộc tính linh khí, đối tiên lực có yếu ớt tầm bổ tác dụng. Hắn lặng lẽ nhìn về phía sắt vách LOG sắt Lý Mộc Đình, phát hiện nàng đang dùng tinh thần dị năng an ủi bởi vì sợ hãi mà run rẩy. Tô hiểu, hai người dị năng tuy có khôi phục, nhưng còn xa không đủ để đánh vỡ LOG sắt, không thể đợi thêm nữa. Lưu Dương ý niệm trong lòng khẽ động, vận chuyển tiên lực ngưng tụ ra một đạo nhỏ xíu kim sắc sợi tơ. Sợi tơ như là linh xà giống như xuyên qua LOG sắt khe hở, tinh chuẩn địa rơi vào Lý Mộng Đình trong tay. Nàng phát giác được dị dạng, lập tức thu liễm khí tức, mượn bóng đêm yểm hộ, đem sợi tơ lặng lẽ thu vào lòng bàn tay. Là tụ tiên đan cùng tiên tụy dịch tiên lực ấn ký. Lý Mộng Đình trong nháy mắt minh bạch, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Dương, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Lưu Dương đối nàng khẽ gật đầu, sau đó hai mắt nhắm lại, nhìn như đang ngồi, kỳ thực đem càng nhiều tiên lực rót vào sợi tơ, hắn muốn thông qua đạo này sợi tơ, đem trong túi chứa vật còn lại tụ tiên đan cùng tiên tụy dịch, lấy tiên lực bao khỏa hình thức, lặng lẽ truyền lại cho chúng nữ. Sau nửa canh giờ, Lý Mộng Đình rốt cục tiếp thu được nhóm đầu tiên tiên lực bao khỏa, bên trong cất giấu ba cái tụ tiên đan cùng một bình nhỏ tiên thủy dịch. Nàng không có lập tức phục dụng, mà là dùng tinh thần dị năng đem bao khỏa chia mấy mươi phần, thông qua phương thức giống nhau, truyền lại cho LOG sắt bên trong Tô Hiểu, Trần Đan đám người. Tiên thủy dịch có thể tăng lên linh thể độ tinh khiết, tụ tiên đan có thể phụ trợ đột phá cảnh giới, mọi người trước luyện hóa tiên thủy dịch, vững chắc dị năng căn cơ. Lý Mộng Đình thanh âm thông qua tinh thần lực truyền vào mỗi người trong óc, Lưu Dương nói, đan giới linh khí thích hợp tu luyện, luyện hóa lúc tận lực hấp thụ nhiều linh khí xung quanh, tốc độ tăng lên sẽ nhanh hơn. Chúng nữ lập tức hành động, Tô Hiểu đem tiên thủy dịch dung nhập lòng bàn tay, vận chuyển băng hệ dị năng chậm chạp luyện hóa, quanh thân dần dần nổi lên màu lam nhạt vầng sáng, Trần Đan thì đem tiên thủy dịch cùng hỏa hệ dị năng kết hợp, lòng bàn tay dâng lên một đám ôn hòa hỏa diễm, hỏa diễm bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy linh thể độ tinh khiết tăng lên nhỏ bé đường vân, cái khác dị năng giả cũng riêng phần mình dựa theo am hiểu phương thức luyện hóa, LOG sắt khu mặc dù vẫn như cũ lờ mờ, lại nhiều mấy chục đạo hào quang nhỏ yếu, như là trong bóng tối tinh hỏa. Lưu Dương từ đầu đến cuối lưu ý lấy động tĩnh xung quanh, đồng thời tăng nhanh tự thân tiên lực khôi phục. Hắn phát hiện, theo chúng nữ luyện hóa tiên thủy dịch, đan giới linh khí bắt đầu hướng phía phương hướng của các nàng hội tụ, hình thành từng đạo nhỏ xíu vòng xoáy linh khí, loại này hội tụ tốc độ so với hắn đơn độc hấp thu lúc nhanh mấy lần, hiển nhiên là tiên thủy dịch cùng đan giới linh khí sinh ra cộng minh. Có lẽ có thể mượn cơ hội này để các nàng đột phá cảnh giới. Lưu Dương trong lòng hơi động, đột nhiên nhớ tới Bạch Tinh Tinh, trước đó không gian thông đạo quan bế lúc, Bạch Tinh Tinh cùng Lý Thanh Nguyệt lưu tại địa cầu, giờ phút này hiện đang nghĩ biện pháp tìm kiếm tung tích của bọn hắn. Hắn thầm hạ quyết tâm, nhất định phải mau chóng mang theo chúng nữ rời đi đan giới, nếu không lấy đan tôn thực lực, một khi phát hiện bọn hắn âm thầm tăng thực lực lên, hậu quả khó mà lường được. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân. Lưu Dương lập tức ra hiệu chúng nữ thu liễm khí tức, làm bộ còn tại ngủ say. Chỉ gặp một đạo mảnh khảnh thân ảnh từ trong bóng tối đi ra, đúng là một tên nhân ngư tộc nữ tử, nàng là trước kia đi theo nhân ngư công chúa lưu tại địa cầu tộc nhân, lần này cũng bởi vì bài danh phía trên bị hút vào đàng giới, bị giam tại tít ngoài rìa LOG sắt bên trong. Thủ lĩnh, ta có chuyện phải bẩm báo. Nhân ngư tộc nữ tử thanh âm mang theo một tia vội vàng, ta vừa rồi thông qua thủy hệ dị năng trao đổi đàn giới thủy hệ linh thể, bọn chúng nói cho ta, đan tôn đan phủ ngay tại trung ương phần thiên đan lô phía dưới, trong lò đan cất giấu hắn hạch tâm lực lượng đan hỏa bản nguyên. Thủy hệ linh thể nói, chỉ cần hủy đi đan hỏa bản nguyên, đan tôn thực lực liền sẽ trên diện rộng suy yếu. Lưu Dương trong mắt lóe lên một tia tinh quang, đây chính là hắn cần tình báo. Hắn đối người ngư tộc nữ tử khẽ gật đầu, dùng tinh thần lực đáp lại, đa tạ ngươi, tin tức này rất trọng yếu. Ngươi tiếp tục lưu ý thủy hệ linh thể động tĩnh, có bất kỳ tình huống tùy thời nói cho ta. Nhân ngư tộc nữ tử gật gật đầu, lặng lẽ lui về tự mình lồng sắt. Lưu Dương một lần nữa nhìn về phía chúng nữ, phát hiện các nàng đã cơ bản luyện hóa xong tiên thủy dịch, Tô Hiểu băng hệ dị năng ẩn ẩn có đột phá nguyên anh cảnh dấu hiệu, Trần Đan hỏa hệ dị năng cũng vững chắc kim đan hậu kỳ cảnh giới. Rất tốt. Lưu Dương trong lòng hài lòng, bắt đầu kế hoạch bước kế tiếp hành động, đêm nay trước hết để cho các nàng hấp thu linh khí, củng cố cảnh giới. Ngày mai áo bào đen sứ giả áp giải chúng ta đi đan lô lúc, lại thừa cơ xuất thủ, trước chém giết sứ giả, cướp đoạt bọn hắn luyện đan bảo khí, sau đó tiến về phần thiên đan lô, tìm kiếm hủy đi đan hỏa bản nguyên cơ hội. Bóng đêm dần dần dày, đan giới linh khí còn tại hướng phía LOG sắt khu hội tụ, chúng nữ khí tức càng ngày càng mạnh. Lưu Dương tựa ở trên lan can, nhìn qua trung ương tòa kia to lớn phần thiên đan lô, trong mắt lóe lên một tia sắc bén, đan tôn, trận này trò chơi, nên do ta đến trưởng khống quy tắc.